Chương 245, Tiểu Nguyệt một câu nói chương 245, Tiểu Nguyệt một câu nói ta không rảnh cùng ngươi đôi co, bất kể là ngươi có mục đích gì, vẫn là thu lại đi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Khẩu suất của ngôn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám nói lời như vậy. Lúc này, một âm thanh nam tính vang lên, Lạc Cảnh Thiên liếc qua một chút. Hắn thấy được vài tên yêu tộc đang đi tới, ánh mắt hắn hơi híp lại, trên thân đám yêu tộc này bộc phát ra khí thế rất mạnh, hẳn đều là thánh cảnh trở lên. Tổng cộng 3 nam 1 nữ. Chuyện của ta không cần các ngươi xem bảo. Lam Khả Vi nhíu mày nói. Ha ha, đến vừa đúng lúc. Gần đó, Mộ Thanh Tuyết nhìn mấy người đi tới, nàng liền nhếch miệng mỉm cười lẩm bẩm nói. Khả Vi à, chúng ta chỉ là đến xem phong thái của Lạc gia đại thiếu gia xem như thế nào, cùng chuyện của ngươi không có liên quan. Một nữ tử yêu tộc lên tiếng. Tuyết Băng Tâm, ngươi đừng ở đây giả vờ giả vịt, thật sự cho rằng ta không biết mục đích của các ngươi sao? Lam Khả Vi lạnh lùng nói. Tuyết Băng Tâm, Hồ tộc đại tiểu thư, cũng chính là Hồ tộc thế hệ trẻ người đứng đầu. Tiểu Vi, đừng tức giận, chúng ta không có ác ý. Bên cạnh một tên yêu tộc thanh niên khác lên tiếng. Dạ Vũ, mời gọi ta Lam Khả Vi, ta cùng ngươi không phải rất quen. Lam Khả Vi trầm giọng quát. Khả Vi, chúng ta tới thật sự chỉ muốn gặp Lạc gia đại thiếu gia mà thôi. Đúng vậy, chúng ta không hề có bất kỳ ý gì khác, không tin ngươi hỏi Mộ Thanh Tuyết, chính là báo cho chúng ta biết, cho nên chúng ta mới xuất hiện tại đây, một lát nữa còn có những người khác tới. Lam Khả Vi ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết dò hỏi, Mộ Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, chuyện này quả thật là nàng làm, tại trong cái vòng này, ai cũng hiểu rõ đối phương, cho nên không cần thiết nói dối. Lạc Cảnh Tiên thấp giọng cùng Lạc Tiểu Hy hỏi mấy người này. Những người này theo thứ tự chính là Tuyết Băng Tâm, Hồ tộc, Dạ Vũ, Sư tộc, Cung Bắc Hải, Hướng tộc, cùng Lôi Cương, Kim Cương tộc. Thập tông thì đã có 5 tông xuất hiện. Lam Khả Vi không tính vào thập tông, nếu như bắt buộc phải tính, nàng có thể xem như là đại tỷ của Ưng tộc cùng Sư tộc. Bất quá đám người trên cũng không có để nàng tham gia vào cạnh tranh, mà là cho nàng mở đèn xanh. Không có cách, nàng thiên phú thật sự quá mạnh mẽ, cũng là sư Ưng tộc kết hợp ra đời sau mạnh mẽ nhất trong suốt ngàn năm qua. Cho nên không coi trọng cũng không được. Mà rất nhanh, phía xa có vài bóng người lao tới. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt nhìn qua, trong lòng âm thầm cảm thán, thập tông quả nhiên cường đại, thế hệ trẻ đều là thánh cảnh trở lên. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền thấy được một người quen thuộc, còn ai khác ngoài Mạc Quyền đây? Không nghĩ tới Mạc gia người đứng đầu thế hệ trẻ lại là nàng. Bất quá so với những người khác, nàng có vẻ yếu hơn đôi chút, khí thế trên thân có chút không ổn định, hẳn là mới bước vào thánh cảnh không lâu. "Oa, Thiên ca, ngươi thế nào tới không nói cho ta biết? Nếu không phải cha ta nói cho ta biết, ta còn không nghĩ tới ngươi đến Tây Mạc ma tộc nhanh như vậy." Mạc Quyền vừa hạ xuống liền chạy tới, nhìn Lạc Cảnh Thiên cười nói, "Nha đầu, ta đi đâu chẳng lẽ còn phải báo cho ngươi biết? Thế nào? Không đi tìm Sở Như Mộng chơi, chạy tới đây làm gì?" Lạc Cảnh Tiên cười nói, "Thôi đi, hắn bây giờ còn đang chơi trò nữ đế của hắn đây, ta mới không rảnh rỗi cùng hắn náo." Mạc Uyển bĩu môi nói, "Ngươi chính là Lạc gia đại thiếu gia." Một âm thanh vang lên, Lạc Cảnh Tiên nhìn qua, người này là cùng Mạc Uyển cùng đi tới, là một cái nhu tộc. Thân hình cao tới hơn 2m, cho người khác áp lực rất lớn. "Là ta, ngươi là?" "Ta là Nưu Đại Lực, nhu tộc." "Hắn là Thiên Ảnh, Lang tộc, còn tên này là Phong Nhiên, Hổ tộc." Nưu Đại Lực cười nói. Lạc Cảnh Tiên nhìn qua hai người còn lại, dáng dấp cùng nhân loại không khác nhiều, chẳng qua có lỗ tai cùng một số chi tiết đặc thù của yêu tộc như con mắt là khác biệt. Hắn có cảm giác mình lạc vào nhị thứ nguyên, làm sao giống như mấy cái bộ phim hạ niệm ở kiếp trước như thế, có chút huyền ảo. Thập tông trẻ tuổi đứng đầu đều xuất hiện. Lạc Cảnh Tiên rất kỳ quái, thanh danh hắn có nổi bật như vậy không? Làm sao lại khiến cho thập tông thế hệ trẻ người đứng đầu đều chú ý tới? Ngay cả Lam Khả Vi được cho là Tây Mạc ma tộc tương lai thủ lĩnh cũng xuất hiện. Lạc Cảnh Tiên liếc mắt nhìn quanh, sau đó lạnh nhạt nói, "Gặp đều đã gặp, ta hiện tại cũng không có hứng thú cùng các ngươi nói cái gì, ngày sau tại Long Đầu gặp." "Ngươi là sợ hay sao?" Mộ Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Lạc Cảnh Tiên cau mày nhìn qua, hắn đối với nữ tử xà tộc này từ đầu đến giờ không có chút thiện cảm nào, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy có chút đáng ghét. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nhìn qua Lam Khả Vi nói, "Ta không biết ngươi vì cái gì làm như vậy, bất quá, muốn nhắm vào ta cứ việc tới, ngươi nếu còn dám ra tay với người thân của ta, tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền quay đầu rời đi. Mộ Thanh Tuyết nhất thời gấp gáp, nàng còn muốn xem một chút thực lực của hắn, làm sao lại có thể để hắn rời đi sớm như vậy được. Nàng lao tới muốn ngăn hắn lại, nhưng mà Lạc Thiên Ý liền một trường đánh ra đem nàng đẩy lùi lại. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt nhìn về phía mấy người khác như đang nói, cơ hội tốt như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Mấy người kia hiểu ý, sau đó lập tức lao tới cản Lạc Cảnh Thiên lại. "Huynh đệ, làm sao đi gấp gáp như vậy? Chúng ta còn chưa có giới thiệu đây." Dạ Vũ đứng trước mặt Lạc Cảnh Thiên cười nói, "Ngươi là đang sợ hay sao? Đừng như vậy, chúng ta không có ác ý, thập tông đều là người nhà, không cần đề phòng như thế." Lôi Cương cười lên tiếng. Những người khác thì nở nụ cười nhìn hắn chờ hắn lên tiếng. Trong mắt họ, Lạc Cảnh Thiên nghe đồn rằng rất mạnh, có thể mạt sát bản thánh, nhưng họ không tin, dù sao trên người hắn một điểm linh lực ba động cũng không có. Dù sao nghe đồn cùng sự thật là khác biệt, họ hiện tại cảm thấy rất có thể là Lạc Thiên Y Lý mới là người chế tạo ra vụ thảm sát 10 vạn quân kiêm mà không phải Lạc Cảnh Thiên. Đặc biệt là Lôi Cương, hắn nhìn Lạc Cảnh Thiên đầy vẻ khinh thường. Dù sao, Kim Cương tộc tính tình chính là nóng nảy, trừ khi hắn tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn mới không tin Lạc Cảnh Thiên có thể mạnh tới như trong lời đồn. Lạc Cảnh Thiên nhìn đám người, lạnh nhạt phun ra hai từ, "Tránh ra." Đám người xung quanh lúc này đã sớm chạy, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Thập tông tề tụ, xem ra Lạc gia đại thiếu gia sẽ gặp không ít phiền phức đây. Đây là ý nghĩ lúc này của họ. Lạc thiếu, nể mặt một chút, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Tuyết Băng Tâm đi tới cười nói. Không thể không nói, nàng nụ cười rất đẹp, ít nhất ngoài Sở Như Mộng ra hắn chưa thấy qua người nào có nụ cười mang tính chữa trị như vậy. Tiểu cô nương, chúng ta muốn cùng Lạc thiếu trò chuyện, nếu không ngươi rời đi một chút. Mộ Thanh Tuyết nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, nàng liền đi tới cúi đầu nói. Tiểu Nguyệt nàng năm nay mới có 17 tuổi, so với những người khác quả thật chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa không biết vô tình hay cố ý, khi nói Mộ Thanh Tuyết còn nhìn Lạc Cảnh Thiên giống như đang uy hiếp hắn như thế. Dám đi, nàng liền xong đời. Đây chính là ý tứ trong ánh mắt của Mộ Thanh Tuyết mà hắn đọc được. Nhất thời, Lạc Cảnh Thiên gương mặt lạnh xuống. Cho ngươi 3 giây, rời xa nàng ít nhất 2 mét, nếu không tự gánh hậu quả. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lạnh như băng lên tiếng. Sát khí vô thức tỏa ra bao phủ đám người, nhất thời cả đám đều ngây người. Loại sát khí kinh khủng khiếp đảm tẩm lợm này họ lần đầu tiên cảm thấy được. Từng cái lông tơ kẽ tóc của họ đều dựng lên, giống như đang bị một con hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nàng thực tế chỉ muốn thăm dò ranh giới của Lạc Cảnh Thiên là tới đâu, nhưng không ngờ lại chạm vào vảy ngược của hắn. Hắn làm sao sẽ đối với một cái người hầu để ý như vậy? Ca, không cần. Tiểu Nguyệt cũng cảm nhận được Lạc Cảnh Thiên phẫn nộ, nàng đưa tay kéo lấy tay hắn nhẹ giọng nói. Do mỗi thời mỗi khắc nàng phải tiếp nhận truyền thừa từ Nguyệt Thần, cho nên thời gian qua Lạc Cảnh Thiên luôn mang nàng theo để bảo vệ. Tiểu Nguyệt cũng trở lên ít nói, nhưng không có nghĩa nàng thay đổi. Nàng nội tâm hướng thiện vẫn luôn ở đấy, chỉ là rất ít biểu đạt ra ngoài. Có lẽ do Lạc Cảnh Thiên phẫn nộ, nàng mới cắt ngang truyền thừa lên tiếng an ủi hắn. Ta không tức giận, Tiểu Nguyệt ngươi đừng lo lắng. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu nàng nói. Đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải do Lạc Cảnh Thiên thực lực kinh khủng, dù sao hắn còn chưa có ra tay. Họ sợ hãi là do họ không nghĩ tới nha đầu gọi Tiểu Nguyệt này lại có địa vị lớn như vậy trong lòng Lạc Cảnh Thiên, nàng nói một câu hắn liền trở lại bình thường. Quan trọng nhất là, họ đối với Tiểu Nguyệt lại tràn đầy ý muốn bảo hộ, lời nàng nói giống như đem tâm linh của họ ra tẩy lễ như thế. Nha đầu này có chút kinh khủng á. Chương 246, nổi giận. Chương 246, nổi giận. Đám người nhìn Tiểu Nguyệt tràn đầy kiên kỵ, dù cho trên người nàng không có bất kỳ một tia uy hiếp nào, nhưng chỉ dựa vào một lời nói lại có thể khiến họ đánh mất lý, như vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Đi thôi. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn mấy người Lạc Thiên Y liền nói. Chờ một chút. Mộ Thanh Tuyết mím môi, nàng lấy lại dũng khí thốt lên, chẳng qua, một giây sau, nàng bị hàng trăm mũi kiếm chỉ vào người, cách nàng chỉ chưa tới 1 cm, thậm chí có một thanh kiếm chỉ thẳng vào mắt nàng, chỉ cần nàng động một chút liền sẽ bị kiếm đâm xuyên. Ngươi coi lời uy hiếp của ta là đánh giám sao? Lạc Cảnh Thiên đè nén phẫn nộ, dùng một con mắt đỏ như máu kia nhìn Mộ Thanh Tuyết. Khủng hoảng. Nhìn vào mắt Lạc Cảnh Thiên, Mộ Thanh Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân tê cứng, giống như nàng dám nói không một câu, nàng sẽ chết bất đắc kỳ tử như thế. Loại cảm giác đối diện với tử vong này lần đầu tiên trong đời Mộ Thanh Tuyết cảm nhận được. Hơn nữa, trong ánh mắt kia, nàng chỉ nhìn thấy là chết chóc, băng lãnh, không nhân tính. Không có từ bi, cũng không có nhân tử, có chỉ là máu cùng tử vong. Làm sao nhân loại lại có ánh mắt như vậy? Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì lại có một con mắt như thế? Nột ngạt. Đám người chưa từng nghĩ tới, chỉ một ánh mắt lại khiến cho họ không dám hành động nửa bước. Đi thôi. Mấy người Lạc Cảnh Thiên rời đi. Tiêu Nhược Thủy không có đi cùng, mà dừng lại một chút nhìn đám người Mộ Thanh Tuyết nói. Ta không biết các ngươi có mục đích gì, nhưng nhớ lấy, tốt nhất đừng chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không có người nào bảo vệ được các ngươi, trốn ở đâu cũng vô dụng. Hiểu chứ? Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Đại Lực tính cách nóng nảy, vốn bị Lạc Cảnh Thiên một ánh mắt kiềm chế, muốn dùng Tiêu Nhược Thủy chút giận, nhưng một giây sau hắn liền ngậm miệng, bởi vì hắn phảng phất như nhìn thấy phía sau lưng Tiêu Nhược Thủy như đứng một người khổng lồ cầm kiếm đang nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Nhược Thủy tu luyện linh hồn lực so với Lạc Cảnh Thiên cũng không kém bao nhiêu, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn thánh cảnh, càng đừng nói tới khôi lỗi thuật của nàng đã đạt tới mức cực cao, áp lực do nàng phát ra so với Lạc Cảnh Thiên cũng không kém. Liếc nhìn đám người một cái, Tiêu Nhược Thủy liền đuổi theo mấy người Lạc Cảnh Thiên. So với trong tưởng tượng, hắn kinh khủng hơn nhiều. Tuyết Băng Tâm gương mặt ngưng trọng nói, loại sát khí kia, không giết mấy trăm vạn người là không cách nào đạt tới. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Làm sao trong tình báo chỉ nói hắn chôn sống hơn 10 vạn người mà thôi? Dạ Vũ cũng khó hiểu lên tiếng. Ta càng hiếu kỳ hơn là mấy người bên cạnh hắn. Các ngươi thấy nữ tử bộ dáng mới có 16-17 tuổi kia sao? Thực lực nàng rất mạnh, so với chúng ta đều nhỉnh hơn đôi chút, mà nữ tử kêu Tiêu Nhược Thủy kia ta nhìn không đấu. Áp lực từ nàng phát ra rất mạnh. Lôi Cương nói, đừng nhìn hắn là kim cương tộc, toàn thân cơ bắp, nhưng ánh mắt hắn rất sắc bén, đánh giá rất đúng trọng tâm. Tốt rồi, thay vì ở đây, các ngươi vẫn là trở về lo cuộc thi sắp tới đi. Đừng để thập tông vì một người mới tới mà mất mặt. Lam Khả Vi lạnh lùng nói, nàng không thích mấy người này, quá nhiều tâm tư, luôn thích tranh đoạt. Nếu để họ biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ đem nàng mắng sụp đốt. Lam Khả Vi sinh ra đã được toàn bộ thập tông coi trọng, không thiếu thốn tài nguyên tu luyện, cũng chẳng cần tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Nàng làm sao biết những khó khăn họ gặp phải chứ? Ngay cả cuộc chiến sắp tới, cũng là để tranh đoạt một loại thần quả, có tác dụng khiến người nhanh chóng đột phá bước vào thánh cảnh trung kỳ. Mà Lam Khả Vi thì được dành riêng một cái, chẳng phải lo lắng cái gì. Nói nàng ngây thơ là xem trọng nàng, nàng vốn không có bị xã hội này đánh đập, làm sao biết cái khó của người khác? Mộ Thanh Tuyết chính là ví dụ điển hình, nhiều năm qua xà tộc luôn bị hồ tộc cùng hồ tộc ép một đầu, nàng muốn bản thân thực lực tăng mạnh, cho nên mới dùng những thủ đoạn kia để đoạt lấy tài nguyên. Hôm nay nàng muốn thăm dò thực lực của hắn, cho nên hết lần này tới lần khác khiêu khích. Mục tiêu thì đã đạt được, nhưng cụ thể còn phải nhìn chiến cuộc. muốn tranh đoạt thần quả, nàng nhất định phải đứng trong top 3, cho nên mới liều lĩnh đi thăm dò Lạc Cảnh Thiên như thế. Dù sao thời gian cũng không nhiều. Thập tông thế hệ trẻ tuổi đều rời đi, sau đó lời đồn lan truyền khắp Bách Long Sơn, đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này Lạc Cảnh Thiên đang cùng Lạc Tiểu Hy trò chuyện. Rắc rối nàng gây ra không nhỏ, lại thêm dính vào Lam Khả Vi, cho nên hắn cần báo cho Lạc Vũ có biết. Lạc Tiểu Hy chính cũng biết nàng gây ra chuyện, cho nên cũng không dám nói gì. Có lẽ người căng thẳng nhất lúc này là Giang An, bản thân hắn xuất thân bần hàn, không có thế lực, dựa vào một thân kiên cường cùng liều mạng mới đi tới ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng, lại thêm Lạc Cảnh Thiên giống như nhìn thấu mưu đồ của hắn, cho nên hắn càng lo lắng. Lạc Cảnh Thiên đem Lạc Tiểu Hy đuổi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại một mình Giang An cùng hắn. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Cảnh Thiên nhìn mình, Giang An nơm nớp lo sợ. Ta cũng không phải ăn thịt người, bình tĩnh một chút. Lạc Cảnh Thiên nhìn bộ dáng sợ hãi của Giang An, hắn liền mỉm cười nói. Ta không. Ta nói, bình tĩnh một chút. Dùng dũng khí ngươi đối mặt Lạc Tiểu Hy nhìn ta. Lạc Cảnh Thiên cau mày nói. Ta. Lạc thiếu tìm ta là có chuyện gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Cần gì phải hỏi? Nói đi, mục đích ngươi tiếp cận Tiểu Hy là gì? Đừng nói cho ta ngươi yêu nàng. Ta nhìn ra được, ngươi đối với nàng là có hảo cảm, nhưng nhiều hơn là ôm mục đích khác. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Giang An. Không nói cũng không sao, ta cũng sẽ không lại quản chuyện này, bất quá ngươi cũng hiểu, hậu quả sẽ như thế nào. Tiểu Hy sẽ không có chuyện, nhưng bản thân ngươi vậy thì không nói trước được. Lạc Cảnh Thiên cầm ly trà vừa uống vừa nói. Nghe vậy, Giang An ha to miệng, không biết nói cái gì mới tốt. Lạc Cảnh Thiên lặng lặng chờ đợi, nếu sau một phút Giang An còn không lên tiếng, hắn cũng sẽ không lại quản chuyện này. Tiểu Hy nàng có lẽ sẽ thương tâm, nhưng một cái nam nhân cứ lo trước lo sau, cái gì cũng không dám nói. Như vậy liền không xứng với Tiểu Hy. Giang An hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Ta thực tế, ban đầu ta cũng không có thích Tiểu Hy, ta lợi dụng quan hệ với Triệu Nhan tiếp cận nàng. Mục đích quả thật là muốn lợi dụng thân phận của nàng để vào Lạc gia, chiếm được càng nhiều tài nguyên. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, gương mặt không chút thay đổi. Hắn biết, với thân phận cùng địa vị của Giang An, muốn nắm giữ càng nhiều tài nguyên, không dùng chút thủ đoạn thì chỉ sợ cả đời cũng không thay đổi được gì. Nhiều lắm cũng chỉ là một tên thánh cảnh mà thôi, hơn nữa còn phải dùng tới vài chục năm mới đạt tới. Nói tiếp, sau đó, càng tiếp xúc, ta càng phát hiện ta yêu nàng. Tiểu Hy tính cách có chút đại tiểu thư, nhưng đều do nàng ngụy trang, thực tế nàng rất cô đơn, toàn bộ Bách Long Sơn cũng chỉ có Triệu Nhan là bạn của nàng. Hơn nữa, nàng cũng rất ngây thơ, rất nhiều chuyện cũng không biết, cũng rất đơn thuần. Cho nên, Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi, cho nên ngày hôm nay, khi Tiểu Hy ôm ta trên võ đài, ta liền hoảng hốt. Nàng tình nguyện đối mặt với rất nhiều phiền toái cũng muốn rút ra. Đừng nhìn ta sẽ bị phiền phức hoặc chết, thực tế nàng mới là người thiệt nhiều nhất. Nàng là đánh cuộc nửa đời sau vào trên người của ta, nhưng ta mục đích lại không thuần. Ta không xứng với nàng. Giang An túi đầu nói, đây chính là thứ người xoắn xuýt. Ngươi mẹ nó đùa ta. Lạc Cảnh Thiên nghe xong, gương mặt hiện vẻ tức giận. Khi đó hắn thấy được Giang An ấy náy cùng khổ sở, nhưng hắn không nghĩ tới lại là điều này. Cái này mẹ nó cũng là lý do kỳ hoa gì? Liền cái này, đùa ta chơi đâu? Ta nói là sự thật. Tưởng Lạc Cảnh Thiên không tin, hắn bội nói, ta cùng ngươi là đang nói cái này. Ta cho rằng ngươi xoắn xuýt là cái gì, nhưng chỉ vì điều ni liền lâm vào lưỡng lự. Ngươi cũng biết nàng bỏ ra bao nhiêu, ngươi đầu góc là vào nước hay sao? Nếu như không có ta ở đó, ngươi có phải hay không là sẽ đem nàng đẩy ra để bảo vệ bản thân? Lạc Cảnh Thiên nổi giận quát, ta. Giang An há to miệng nói không ra lời. Ngươi thật cho rằng nha đầu đó ngây thơ sao? Biết vì cái gì nàng ôm ngươi ở đó? Là xúc động. Ngươi là ngu xuẩn đi. Là do ta, bởi vì nàng biết ta có thể khiến ngươi tiến vào Lạc gia, cho nên mới làm hành động ngu xuẩn đó. Nàng biết ta sẽ bảo vệ nàng, cho nên mới không có cố kỵ. Ngươi mẹ nó mắt mù vẫn là tâm mù. Lạc Cảnh Thiên nhịn không được đập xuống bàn. Hắn chưa từng nghĩ lại có người ngu xuẩn tới mức này. Lạc gia tiểu công chúa là ngây thơ ngốc nghếch. Ngươi cho rằng Lạc gia là nơi nào? Ở ngoài có lẽ tất cả sẽ bảo vệ nàng, nhưng tại gia tộc, tại Lạc gia, nàng nếu ngu xuẩn tới mức đó, sớm đã bị người ăn đến xương cốt cũng không còn. Thật cho rằng thân phận Lạc gia tiểu công chúa liền trưng cho đẹp sao? Chương 247, nha đầu này là ngu xuẩn sao? Chương 247, nha đầu này là ngu xuẩn sao? Giang An nghe vậy sửng sốt rất lâu, những nghĩ lại là chính hắn quá ngây thơ, cũng không thể trách Lạc Tiểu Hy giả tạo, mà chỉ đơn giản là trước mặt người mình yêu thích, nàng mới biểu hiện ra mặt ngây thơ để nam nhân của mình có thể thể hiện ra tính mạnh mẽ bảo vệ nàng. Đa phần nữ nhân đều như vậy, có trách thì chỉ có thể trách hắn ngu xuẩn mà thôi. Thật xin lỗi. Giang An hít sâu một hơi, sau đó túi lầu nói, ngươi không xứng nói câu này, ta rất khó tha thứ cho điều này, nhưng ngươi nên may mắn, Lạc Tiểu Hy nàng thích ngươi, cho nên ta cũng sẽ không ép buộc ngươi cái gì. Bất quá. Giang An nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lạc Cảnh Thiên với vẻ mong đợi. Bất quá, ta cho ngươi 2 năm, 2 năm sau, nếu như không thể bước vào thánh cảnh, như vậy thì tốt nhất lăn khỏi Tây Mạc Ma tộc cho ta. Nếu không tự gánh hậu quả. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Ta hiểu được. Giang An nặng nề gật đầu. Hắn năm nay 28 tuổi, 2 năm sau chính là 30 tuổi, có thể bước vào thánh cảnh ở cái độ tuổi này, ai cũng là thiên tài trong thiên tài. Hắn nếu có loại thiên phú đó cũng sẽ không chờ tới 28 tuổi mới bước vào bàn thánh. Lạc Cảnh Thiên nói như vậy, chẳng bằng nói không cho phép hắn cùng Lạc Tiểu Hy tiếp tục qua lại. Hiểu rồi thì lăn cho ta không muốn lại nhìn thấy ngươi thêm lần nữa. Lạc Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Giang An hai tay nắm chặt, mặc dù rất tức giận, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể xám xịt rời đi. Ngay khi hắn đi khỏi, từ phía sau mấy người Lạc Tiểu Hy liền xuất hiện. Nghe được cả rồi chứ? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Ca, làm như vậy có tốt lắm không? Lạc Tiểu Hy mím môi hỏi. Nếu không phải nể mặt ngươi, hắn đã là một người chết. Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói. Ca, nhưng là yên tâm, mặc dù hắn làm không thỏa đáng, nhưng ta cũng sẽ không tuyệt tình tới mức đó. Với thiên phú của hắn, muốn đột phá thánh cảnh không phải rất khó. Hắn nếu như đủ kiên cường, vậy sỉ nhục hôm nay sẽ trở thành động lực của hắn. Cho nên, thời gian tới, nếu muốn tốt cho hắn, ngươi hẳn là biết phải biểu hiện thế nào chứ? Lạc Cảnh Thiên nhìn Lạc Tiểu Hy cười hỏi. Ca, ta biết. Lạc Tiểu Hy nặng nề gật đầu. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ Giang An, nàng biết rõ điều này, cho nên mới chấp nhận cách làm của Lạc Cảnh Thiên. Mà Lạc Cảnh Thiên, hắn là dùng chân giải chi nhãn, nhìn thấu được tiềm lực của Giang An, chỉ cần đủ liều mạng, hắn sẽ làm được. Nhưng thật sự mà nói, hắn chẳng qua chỉ là thử một chút mà thôi. Chân giải chi nhãn năng lực hắn chỉ dùng được rất ít, trừ khi bước vào vũ trụ, nếu không chân giải chi nhãn tại thế giới này có tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ. Rất nhanh, Lạc Cảnh Thiên thân phận triệt để lan truyền khắp Bách Long Sơn. Ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc. Dù sao Lạc gia nhiều năm qua chưa từng xuất hiện thế hệ trẻ tuổi đứng đầu, dù có là người có thiên phú nổi bật nhất thì thực lực cũng chưa bước vào thánh cảnh. Mà Lạc Cảnh Thiên lại xuất hiện, dùng thân phận Lạc gia đại thiếu gia tiến nhập Bách Long Sơn. Mà sau khi biết Lạc Cảnh Thiên không phải huyết mạch Lạc gia, toàn bộ Bách Long Sơn từ kinh ngạc biến thành coi thường. Không phải coi thường Lạc Cảnh Thiên, mà là coi thường Lạc gia. Không nghĩ tới một trong thập tông như Lạc gia lại phải dùng tới con nuôi thứ này làm người kế nghiệp. Đối với nhân loại tới nói, có phải máu mủ hay không không quá quan trọng, chỉ cần lòng trung thành tuyệt đối là được, nhưng đối với yêu tộc, huyết mạch là thần thánh, là bất khả xâm phạm, nó đại biểu cho địa vị lẫn tài nguyên. Mà trên Bách Long Sơn, đa phần đều là yêu tộc, có một số bộ phận là nhân loại. Nhưng do ảnh hưởng hàng trăm năm của yêu tộc, nên họ cũng xem thường Lạc gia. Họ đơn giản là xuất phát từ lòng ghen ghét. Giống như kiếp trước, rất nhiều người có tâm lý thù giàu, giống như thấy minh tinh hay công ty nào đó kiếm nhiều tiền, dùng tiền nhiều vào những thứ bình thường, liền sẽ có những âm thanh như có làm từ thiện không, tiền này chắc cũng không sạch sẽ gì. Thấy cả chỉ bởi vì ghen ghét, Lạc Cảnh Thiên hắn không phải huyết mạch Lạc gia, nhưng lại hưởng quyền lợi đại thiếu gia, hưởng dụng tài nguyên một tháng lớp gấp chục lần tài nguyên một năm của họ, cho nên ghen ghét liền sinh ra. Tuy vậy, vẫn không có người nào dám trước mặt Lạc Cảnh Thiên nói những lời này, ít nhất là cho đến bây giờ chưa có người nào, dù sao thân phận của hắn quá dọa người. Có thể vào được Long Đầu, thực lực cũng chẳng yếu, họ đơn giản là kỳ hệ nhờ kỵ không dám nói mà thôi. Thoáng cái liền trôi qua một tháng, thời gian này Lạc Cảnh Thiên chưa hề rời khỏi Lạc gia một bước. Thực tế thì hắn dùng không gian kính để quan sát toàn bộ Tây Mạc Ma tộc. Trừ một số địa phương có khí tức cực kỳ nguy hiểm ra, còn lại hắn biết gần như toàn bộ tình trạng của Tây Mạc Ma tộc. Đương nhiên hắn chỉ tìm hiểu về vị trí địa lý cũng như địa bàn của những thế lực lớn. Còn việc tìm hiểu chi tiết tới từng đối thủ cạnh tranh, hắn còn không có cái năng lực đó, ít nhất dựa vào một mình hắn thì làm không được. Ngày hôm nay là lần thứ hai hắn đi vào Bách Long Sơn, do trước đó có ghi danh, nên cũng không có người ngăn cản hắn, lại thêm hắn mặc thân màu đỏ cùng đeo huy chương đầu rồng trước ngực, không có ai sẽ ngu xuẩn đi cản hắn lại. Tuy nhìn trên thân quần áo màu đỏ, hắn có chút bực bội. Hắn ghét màu đỏ đó à, cho nên vừa ở vào Bách Long Sơn hắn liền đem quần áo đổi thành một bộ đồ bình thường. Tốn hơn nửa giờ mới đi tới vị trí Long Đầu. Lúc này nơi đây vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày Long Đầu cử hành tranh đoạt chiến, toàn bộ đệ tử thánh cảnh trên Bách Long Sơn sẽ tham gia. Tổ chức rất đồ sộ. Hơn nữa hắn có thể thấy được ở trên cao, một đám trưởng lão hội Bách Long Sơn đang ngồi trên cao quan sát. Xung quanh có hàng vạn người đứng quanh lôi đài quan sát, mà Lạc Cảnh Thiên xuất hiện gây lên náo động không nhỏ. Mau nhìn, Lạc gia đại thiếu gia tới. Ta còn tưởng hắn sẽ không tới chứ. Nghe nói thời gian qua hắn đều trốn tại Lạc gia, chắc là biết thân phận của hắn bị xem thường nên trốn tránh. Ta thật không hiểu, mặt mũi xấu như vậy, rốt cuộc là có chỗ nào hơn người? Ngươi uống lộn thuốc a? Thực lực cùng Nhan Trị có liên quan sao? Làm sao lại không có? Ảnh hưởng tâm tình biết hay không a? Ta là Nhan Trị khống, có vấn đề. Ngươi lợi hại. Lạc Cảnh Thiên nghe xung quanh đám người bàn tán, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đám yêu tộc dở trò quỷ. Hắn không phải huyết mạch Lạc gia cũng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn rời đi Bách Long Sơn liền chuyển ra. Không có người sau lưng dở trò mới có quỷ. Ngươi vì cái gì không mặc đồng phục? Lúc này, Lam Khả Vi âm thanh vang lên gần đó. Lạc Cảnh Thiên quay lại nhìn, sau đó lạnh nhạt đáp, cũng không phải trẻ lên ba, ta mặc hay không cùng ngươi có quan hệ. Nơi này là nhà ngươi mở. Nếu không phải ta đề nghị ngươi kêu gia tộc bỏ tiền mua lại nơi này, tiếp đó hãy cùng ta nói phải trái. Hiện tại, ngươi không có tư cách đó. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh đáp, một cái thân là Long Đầu nhưng chưa một lần phải tham gia thi tuyển như Lam Khả Vi không có tư cách nói hắn. Lam Khả Vi tức giận nhìn hắn nói không ra lời, bất quá nàng lại khó hiểu, hắn hôm nay là ăn thuốc súng sao? Làm sao nóng tính như vậy? Mở mồm liền mắng, ta là nhìn người khó chịu. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên nói, ngươi biết ta nghĩ gì? Lam Khả Vi biến sắc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn, ta là thấy trên mặt ngươi ghi rất rõ, ta cũng không phải người mù. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Lam Khả Vi nghe vậy nhẹ thở ra, nhưng mà sắc mặt nàng lại có chút khó coi, ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên đầy vẻ bất thiện. Làm sao ăn nói khó nghe như vậy? Đám người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cả đám lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không ai nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên vừa xuất hiện liền cùng Lam Khả Vi mang lên. Tên này cũng quá cùng chứ. Không biết Lam Khả Vi là ai sao? Lại nói chuyện khó nghe như vậy. Thần kỳ hơn là, Lam Khả Vi vậy mà không nổi giận lôi đình, ngược lại chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hắn. Lạc Cảnh Thiên mới lười nhác còn nàng, hắn liền đi về phía trước muốn lên võ đài báo danh, nhưng mà Lam Khả Vi lại đi theo hắn. Ngươi có bệnh sao? Đường lớn như vậy không đi, vì cái gì chen ngang ta? Lam Khả Vi đột nhiên đi nhanh tới dùng vai đẩy Lạc Cảnh Thiên một cái, sau đó lớn giọng nói. Lạc Cảnh Thiên nhất thời mộng. Nha đầu này ngu xuẩn sao? Chuyện này cũng có thể làm ra được. Chương 248, dám động vào hắn một chút cho ta xem. Chương 248, dám động vào hắn một chút cho ta xem. Ngây thơ đến mức này hắn cũng bó tay rồi. Cần thiết vô cớ gây chuyện như vậy không? Ta nhảm chán như vậy sao? Là người nào chen ngang ngươi mẹ nó trong lòng không biết tự hiểu lấy. Hai người động tĩnh khiến người xung quanh chú ý, nhất là Lam Khả Vi câu nói kia nói rất lớn khiến người khác rất giật mình. Giống như Lạc Cảnh Thiên đang phi lễ nàng như thế. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu quay người đi tới, nhưng mà Lam Khả Vi liền chạy tới kéo hắn lại. Người chạy cái gì? Chỗ dạng. Đủ chưa? Lạc Cảnh Thiên quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng lên tiếng. Lam Khả Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng đó nhất thời giật mình lùi lại một bước, nhìn Lạc Cảnh Thiên không nói hoài tới mình quay người bước đi, nàng nội tâm liền nổi giận. Dựa vào cái gì? Nàng đường đường là Tây Mạc Ma tộc tương lai người kế nhiệm, có lần nào từng chịu loại ủy khuất này? Thế là nàng đi tới chặn trước mặt hắn, tức giận quát lên. Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi còn muốn cái gì? Lạc Cảnh Thiên bực bội nói. Động tĩnh của hắn cùng Lam Khả Vi lúc này cũng gây tới chú ý của hội trưởng lão, ánh mắt toàn bộ những người tại đây đều đổ dồn về phía hai người. Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên cũng biết điều đó, nhưng chỉ có Lam Khả Vi nha đầu này là vẫn chẳng biết gì. Nàng còn thật cho rằng bản thân là nữ hắn liền phải chiều chuộng nàng. Ta muốn cái gì? Ta ban đầu cùng ngươi nói phải trái, ngươi dựa vào cái gì lớn tiếng với ta? Ngươi chẳng lẽ không biết đồng phục chính là đại diện cho thân phận, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không biết tốt xấu còn lớn giọng với ta. Dựa vào cái gì? Lam Khả Vi tức giận nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng với nửa con mắt, giống như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Hắn thật đúng là lười nhắc đi cùng nàng tranh luận, thế là liền lên tiếng. Ngươi đủ chưa? Ta với ngươi rất quan sao? Vẫn là ta dùng tiền nhà ngươi ăn cơm của ngươi. Ngươi là mẹ ta vẫn là cha ta, quản nhiều như vậy. Lạc Cảnh Thiên vốn dĩ muốn cho qua, nhưng nhìn ánh mắt cố chấp lại ủy khuất của nàng, hắn liền giận. Ngươi. Lam Khả Vi cứng họng nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu nha đầu, lông mọc còn chưa hết còn thích đi lo chuyện của người khác. Còn dùng cái lý do ngu xuẩn như vậy để kéo ta lại. Ngươi thật cho rằng ngươi là nữ nhân liền sẽ được đồng tình. Vẫn là nói ngươi cho rằng ta sẽ sợ hai ánh mắt của người xung quanh mà nhún nhường ngươi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Ngươi giỏi, rất tốt. Ngươi không phải tới tham gia tranh đoạt chiến sao? Muốn chiếm được đừng có nằm mơ. Bản thân ta là Tây Mạc Ma tộc tương lai người kế nhiệm. Ta có quyền lợi tức bỏ tư cách tham gia của ngươi. Lam Khả Vi nổi giận nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy mà ra, ánh mắt chằm chằm nhìn lấy nàng hiện lên vẻ cực kỳ chán ghét. Khả Vi, được rồi, đừng gây chuyện nữa. Ngay tại lúc này, bên cạnh họ đột nhiên xuất hiện mấy người. Nhìn qua mới biết là mấy tên trong trưởng lão hội ngồi trên kia đã không biết xuống đây từ lúc nào. Không, trừ khi hắn xin lỗi ta, nếu không đừng mơ tham gia tranh đoạt chiến. Lam Khả Vi cứng đầu nói. Ngươi thật là. Chuyện nhỏ mà thôi, cần thiết tới mức này sao? Vị trưởng lão kia bất đắc dĩ nói. Ta thấy Khả Vi nói rất đúng, bản thân nàng là ai? Là Tây Mạc Ma tộc tương lai người kế nhiệm. Ngay cả một chút mặt mũi hắn cũng không cho, xem ra là không xem mấy người lao già chúng ta ra gì. Một tên trưởng lão yêu tộc lên tiếng. Đại trưởng lão, ngươi làm gì cũng tham gia náo nhiệt. Đây là chuyện của hậu bối, liền để chúng tự giải quyết không tốt sao? Ta chỉ là đang nói sự thật. Lại nói, một câu xin lỗi mà thôi, hắn cũng không thiệt thòi cái gì, cũng sẽ không mất mặt. Khả Vi nàng là thân phận gì? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ta có chỗ nào quá đáng? Nghe vậy, đám trưởng lão hội liền im lặng. Quả thật là như vậy, có lẽ chỉ có thể trách Lạc Cảnh Thiên hiểu lầm về thân phận của mình. Một cái thân phận Lạc gia đại thiếu gia cùng Lam Khả Vi so sánh là không so được. Lạc Cảnh Thiên nội tâm cười lạnh, nhìn mấy tên trong trưởng lão hội này đầy vẻ lạnh lùng. Mặc dù hắn biết tại sao lại như vậy, nhưng biết về biết, hắn vẫn nhịn không được. Túi đầu. Nằm mơ đi. Đây chính là quan điểm của các ngươi. Lạc Cảnh Thiên nhìn đám trưởng lão hội mỉm cười hỏi. Không sai, ngươi sẽ không phải làm không được chứ? Đại trưởng lão cười đáp. Ha ha, ta đương nhiên có thể làm được rồi. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Nghe thế, mấy tên trưởng lão hội mỉm cười, mà Lam Khả Vi cũng vui vẻ, nàng cũng không phải muốn nhắm vào hắn, chỉ là ngữ khí của hắn cùng nàng nói chuyện khiến nàng tức giận mà thôi. Chỉ cần một câu xin lỗi liền xong việc. Nàng mỉm cười nhìn Lạc Cảnh Thiên chờ hắn lên tiếng. Ta là có thể làm được, bất quá. Nói tới đây, Lạc Cảnh Thiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lam Khả Vi mỉm cười nói tiếp. Bất quá, ta từ chối. Ta liền lựa chọn từ bỏ tranh đoạt chiến. Người, hài lòng chưa? Lạc Cảnh Thiên hơi chút túi đầu, đối mặt với Lam Khả Vi nói. Lam Khả Vi nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Đám trưởng lão hội cũng ngẩn ra, xung quanh càng là giật mình. Không ai nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên câu trả lời sẽ là thế này. Hắn chẳng lẽ không biết tranh đoạt chiến quan trọng thế nào sao? Một viên thần quả gần 100 năm qua mới tìm ra được vài viên. Hắn cứ như vậy từ bỏ cơ hội bước vào thánh cảnh trung kỳ. Nhìn Lạc Cảnh Thiên quay người rời đi, Lam Khả Vi không biết từ nơi nào lấy lại dũng khí đột nhiên hét lên. Người dừng lại. Lạc Cảnh Thiên hơi khựng lại một chút, hơi nhủi mày, sau đó quay người lại nhìn Lam Khả Vi nở ra nụ cười thân thiện hỏi. Không biết Lam Khả Vi tiểu thư còn có gì muốn dạy bảo? Là muốn tước đi thân phận long đầu hiện tại của ta sao? Tốt ta, ta cũng từ bỏ. Lạc Cảnh Thiên nói xong, đưa tay kéo lấy huy chương trên ngực giơ lên cao, sau đó thả xuống. Ngươi cam tâm rời đi. Ngươi không biết thần quả rất có lợi cho ngươi sao? Dù cho không có đạt được ba hạng đầu cũng có thể hưởng dụng thánh tuyển sao? Lam Khả Vi lớn tiếng hỏi. ta nhận ra rằng Bách Long Sơn thật đúng là do nhà ngươi mở, cho nên ta ở lại để làm gì? Tiếp tục nhìn sắc mặt của ngươi làm việc sao? Ta cũng không phải không biết xấu hổ. Lại nói, đừng dùng thế giới quan hạn hẹp của ngươi đánh giá ta. Ta nhiều năm qua đi tới bước này là dựa vào thần quả cùng thánh tuyển của ngươi. Ngươi giữ lại hưởng thụ đi. Lạc Cảnh Thiên nói xong liền quay người đi, không chần chừ lấy một giây. Lam Khả Vi nhìn Lạc Cảnh Thiên bao nhỏ lưng, nàng đột nhiên rất muốn khóc, nhưng trước mặt mọi người, nàng nhịn xuống, không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng mà nàng không làm gì không có nghĩa mấy tên trưởng lão hội kia không làm gì. Lời vừa rồi của Lạc Cảnh Thiên chẳng khác nào đang hoài nghi tính công bằng cùng trào phúng việc họ bên vực Lam Khả Vi. Đây là vấn đề danh dự của Bách Long Sơn, họ làm sao để hắn đi dễ dàng như vậy được? Thế là mấy người đem hắn cản lại. Ha ha, nói lý không lại liền muốn động thủ sao? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Trên người đám trưởng lão hội này, khí tức so với cha hắn không kém. Hẳn đều là thánh cảnh trung kỳ, mà hắn mặc dù đánh không lại, nhưng muốn bảo vệ bản thân thì rất đơn giản, cho nên hắn cũng không e ngại cái gì. Ngươi rời đi không ai ngăn cản, nhưng ngươi không nên dùng lời nói ám chỉ Bách Long Sơn bất công, càng không nên đem huy chương long đầu ném xuống đất. Đây là đối với Bách Long Sơn nhục nhã. Đem hắn bắt lại, gọi người Lạc ra tới lấy người. Đại trưởng lão trầm giọng quát. Phanh. Ngay khi một tên trưởng lão muốn chạm vào Lạc Cảnh Thiên, Lạc Thiên Y Lìa bỗng nhiên xuất hiện, một trưởng đem tên kia đẩy lùi, đứng trước mặt Lạc Cảnh Thiên nhìn đám người lạnh lùng nói. Ta xem ai dám. Mau bắt hai người này lại. Đại trưởng lão nhìn thấy Lạc Thiên Y Lìa đột nhiên xuất hiện, ông ta liền nổi giận. Cả ngàn năm qua, chưa từng có người dám tại trên Bách Long Sơn làm cản như vậy. Phải biết Bách Long Sơn là do Thập Tông tạo ra, người đứng đầu chính là thủ lĩnh của Tây Mạc Ma tộc, hiện tại chính là sư tộc gia chủ, thánh cảnh đỉnh phong. Ai sẽ dám tại nơi này náo sự? Hiện tại Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y gì vậy mà dám tại nơi này phản kháng lệnh bắt, đây chẳng khác nào là tát vào mặt ông ta một cái. Ầm. Ngay lúc này, một thân người khổng lồ xuất hiện, một kiếm chém ra gần như đem đại địa chém nứt, đám trưởng lão hội kinh hãi lùi lại một khúc dài. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng nhếch lên. Nhiều năm qua Tiêu Nhược Thủy quả nhiên không có hạ xuống tu luyện, mức độ hồn lực đã bước vào trạng thái bão hòa, hiện tại càng đã có đủ sức chống lại một tên thánh cảnh sơ kỳ. Nhìn nàng không chế khối lỗi, độ thuần thục so với hắn cũng không kém chút nào. Dám động vào hắn một chút cho ta xem. Tiêu Nhược Thủy bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, âm thanh lạnh lùng vang vọng ra xung quanh. Chương 249, đây không phải uy hiếp, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Chương 249, đây không phải uy hiếp, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Lam Khả Vi đứng chết chân một chỗ, gương mặt ngơ ngác nhìn đám người trước mặt. Đây không phải điều nàng muốn, nàng không muốn như vậy. Làm sao lại như thế? Một câu xin lỗi không phải là xong sao? Ngươi vì cái gì cố chấp như vậy? Là ngươi lớn tiếng trước, ta chỉ muốn ngươi xin lỗi mà thôi. Nàng hiện tại vô cùng hoảng loạn, làm vượng hoàng trong lòng bao nhiêu năm qua, nàng luôn nghĩ rất đơn giản, nhưng cũng có lẽ vì vậy nàng đánh giá sai Lạc Cảnh Thiên. Hắn không có ý định nhắm vào nàng, chẳng qua chính nàng đứng ra cho hắn làm mục tiêu mà thôi. Cũng không phải ngẫu nhiên Tiêu Nhược Thủy cùng Lạc Thiên Ý xuất hiện tại nơi này, đều là do hắn sắp xếp từ trước. Ban đầu hắn muốn thăm dò một chút thực lực của Bách Long Sơn, muốn dẫn ra người đứng đầu. Trong kế hoạch của hắn sẽ khá phiền vãi để làm được điều này, nhưng Lam Khả Vi đột nhiên nhảy ra, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cho nên liên tục khiêu khích nàng, liền dẫn tới tình trạng hiện tại. Hắn thừa biết huy chương long đầu đại biểu cho cái gì, chính vì vậy hắn mới đem nó ném xuống đất, càng dùng lời nói khiêu khích hội trưởng lão. Liếc mắt qua Lam Khả Vi, nhìn nàng ngơ ngẩn ở đó, nội tâm hắn khẽ cười. Tiểu nha đầu này vẫn rất ngây thơ a, muốn tạo phản đúng không? Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên quát lên. Tạo phản? Ta dùng qua tài nguyên của Bách Long Sơn, hay Bách Long Sơn bảo hộ qua ta? Nói giống như các ngươi nuôi ta không bằng, còn tạo phản? Người lớn như vậy lại nói ra câu trẻ con như vậy, ha ha. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Tốt, rất tốt. Hôm nay dù Lạc ra tới, không bỏ ra cái giá lớn cũng đừng mong đem ngươi đưa về. Đem hắn bắt lại, dám phản kháng, trực tiếp đánh tàn phế cho ta. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Trưởng lão hội có rất đông, nhưng xử lý chính vụ cũng chỉ có vài người này. Cho nên Lạc Cảnh Thiên đối mặt không phải toàn bộ trưởng lão hội, cũng chỉ là 5-6 tên thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn cũng không ngu xuẩn tới mức đi khiêu khích toàn bộ trưởng lão hội, đây đơn thuần là muốn chết. Sẹt. Lạc Thiên Y liền rút kiếm, linh lực quán thâu. Toàn thân kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh hỏa kiếm. Ngay sau đó, nàng dùng chưa tới một giây liền lao vào đám trưởng lão. Tiêu Nhược Thủy đứng bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, dùng linh hồn lực khống chế khôi lôi phụ trợ Lạc Thiên Y, có lẽ là sống chung lâu ngày, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù Tiêu Nhược Thủy nắm giữ sức mạnh còn chưa đối phó được một tên thánh cảnh trung kỳ, nhưng mà thân thể khôi lỗi lại cực kỳ rắn chắc, Lạc Cảnh Thiên mỗi tháng đều dùng ma pháp gia cố, độ cứng rắn không phải vài tên thánh cảnh trung kỳ có thể tùy tiện phá hủy. Lại thêm Lạc Thiên Y liền nắm giữ thực lực rất khủng bố, không kém gì một tên thánh cảnh nào ở đây. Về mặt kinh nghiệm thực chiến, nàng so với toàn bộ Bách Long Sơn cộng lại cũng phong phú hơn vô số lần, dù rơi vào thế hạ phong, đám trưởng lão hội cũng đừng mơ đánh bại nàng trong thời gian ngắn. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc với chiến lực của hai người, đặc biệt là cô máy kia, đây là lần đầu tiên ông ta biết trên đời lại có loại đồ vật thần kỳ như vậy. Nhưng mà dưới con mắt sắc bén của mình, ông ta biết Lạc Thiên Y chống đỡ không lâu. Với thân phận của ông ta, dù Lạc Cảnh Thiên có dùng ngôn từ công kích, ông ta cũng sẽ không đích thân động thủ. Thứ nhất, Lạc Cảnh Thiên không phải kẻ thù, thứ hai chính là ông ta là đại trưởng lão, ra tay với một tên đệ tử sẽ rất mất mặt. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên ung dung đứng đó, đại trưởng lão nhíu mày lên tiếng. Ngươi muốn phản kháng tới cùng sao? Mặc dù ta không biết thứ kia nàng lấy từ đâu, nhưng dựa vào độ cứng cáp, dù chịu được thánh cảnh trung kỳ công kích, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị hủy. mà nha đầu kia cũng chống đỡ không được bao lâu, ngươi cứ như vậy nhìn người của mình chịu thiệt thòi. Đại trưởng lão quả nhiên là ánh mắt rất tốt, hơn nữa cũng rất có phong thái. Quả nhiên như tin tức nói, ngươi sẽ không ra tay, nếu không với thực lực thánh cảnh đỉnh phong như ngươi, họ sớm đã bại. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười đáp, ngươi cố ý. Đại trưởng lão mở ra, sắc mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Ta cũng không có nói ta muốn đối đầu với Bách Long Sơn. Lại nói, dù cho ta có ý đó, thời gian dài như vậy, người Lạc gia sớm đã xuất hiện. Không phải sao? Lạc Cảnh Thiên cười đáp, làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Đại trưởng lão cao mày hỏi, ta nghĩ điều này ngươi quyết định cũng được. Lam Khả Vi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nàng ngạc nhiên nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, vô thức thốt lên, ngươi vừa rồi đều là diễn, cũng có chút thông minh, đáng tiếc phản ứng có chút chậm. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng cười nói, ngươi, ra là vậy. Đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên đầy vẻ xem thường nói, ngươi mặc dù mục đích ban đầu đạt được, nhưng muốn đạt được thứ ngươi muốn, hoặc là nói người ngươi muốn đạt, e rằng làm không được, dù ta không ra tay, thì các ngươi cũng sẽ bị bắt lại trong thời gian ngắn mà thôi. Ha ha, ta nghĩ, sự xuất hiện của ta từ một tháng trước cũng đã khiến các ngươi chú ý tin tức về ta, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, như vậy ngươi hẳn là biết, Lạc Thiên Y Liễu nàng là ai. Hắc Y Chi chủ không phải là hư danh. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói, thật sao? Nhưng thật lại như thế nào? Nếu là ám sát, với danh tiếng của Hắc Y Liễu, có lẽ ta còn có chút e ngại nếu như nằm trong mục tiêu. Đáng tiếc đây là quân công, nàng có bản lĩnh hơn nữa còn có thể tàng hình sao? Đại trưởng lão cười ha hả đáp, một cái sát thủ, nếu không thể mai phục, dùng nhất kích tất sát, như vậy còn có thể gọi là sát thủ sao? Đó chỉ là chờ chết mà thôi, ta còn chưa động thủ đây. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Đại trưởng lão ngẩn ra, nội tâm xuất hiện vẻ bất an. Lạc Cảnh Thiên dưới chân xuất hiện một cái vòng tròn, tay hắn đột nhiên lật ra, vận mệnh chi trượng xuất hiện trên tay hắn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Sau một giây, Lạc Cảnh Thiên dậm đuôi trượng xuống đất. Trong nháy mắt, một luồng xung kích tản ra xung quanh. Đại trưởng lão giật mình, nhưng chợt phát hiện thứ này giống như không có lực công kích, thế là ông ta nhìn Lạc Cảnh Thiên đang chuẩn bị mở miệng chào phúng thì Lạc Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng, Y Lìa, bắt đầu đi. Lạc Thiên Y Lìa gật đầu, Tiêu Nhược Thủy khống chế khôi lỗi cho nó rút lui. Vào đúng thời khắc này, Lạc Thiên Y Lìa động, nàng đột nhiên tăng lên tốc độ thoát khỏi vòng đây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy xung quanh đám trưởng lão hội tạo thành một cái vòng lửa bao hơn 10m bao quanh lấy đám trưởng lão hội. Cho trẻ con. Một tên trưởng lão khinh thường lên tiếng, tay ông ta bắn ra một cột nước lao về phía vòng lửa. Vốn cho rằng thuộc tính sẽ khác nhau, nhưng không ngờ rằng hỏa thuộc tính của Lạc Thiên Y Lìa càng cao hơn một bậc, nó đem thủy chiêu của tên kia ôm lấy, sau đó lao thẳng lên trời giống như một cái vòi rồng được tạo ra từ lửa và nước, mà trung tâm của vòi rồng chính là đám trưởng lão hội. Xiềng xích linh hồn. Lạc Cảnh Thiên nhẹ phun ra bốn chữ. Đại trưởng lão đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì đó vô cùng nguy hiểm xuất hiện, mà ngay lúc này Lạc Thiên Y Lìa đột nhiên xuất hiện trên không trung, kiếm trong tay hóa thành một cái châm cài tóc, sau đó toàn thân nàng lẩn vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ nhân loại cùng yêu tộc xung quanh bị khung cảnh tráng lệ này làm chấn động. Không có ai chú ý tới Lạc Cảnh Thiên vừa rồi làm bao nhiêu động tác, ngoài Lam Khả Vi cùng đại trưởng lão, có lẽ không có người thứ ba biết hắn đang dở trò quỷ gì. Ngao, a, cứu mạng! Bên trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Lam Khả Vi cùng đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, đại trưởng lão muốn lao vào bên trong xem chuyện gì xảy ra, nhưng Lạc Cảnh Thiên cánh tay nhanh hơn, ngay khi đại trưởng lão chuẩn bị lao tới, hắn liền đưa tay ra ném cho ông ta một cái trọng lực thuật toàn lực. Phát hiện bản thân bị định trụ, đại trưởng lão cả kinh nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. 2000 năm trước, thế giới tồn tại một loại chân lý, được gọi là khoa học. Trong đó có một thứ gọi là trọng lực, hay đúng hơn là lực hút của địa cầu. Cơ thể càng nặng, chịu sức hút cũng càng lớn. Hiện tại dưới chân ngươi là một cái trọng lực thuật, tăng lên trọng lượng thân thể của ngươi lên hơn 2 vạn kg, ngươi mặc dù có thể di chuyển chậm chạp, nhưng muốn cưỡng ép phá hủy một chiêu này cũng phải tốn trên 10 giây. Bản thân ta còn có thể thi triển 14 lần trọng lực thuật. Dù cho ngươi 3 giây phá giải một lần, cũng cần tiêu hao 42 giây để thoát khỏi khống chế của ta. Trong thời gian đó, Ilya nàng hoàn toàn có đủ thời gian để làm thịt toàn bộ trưởng lão hội. Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt lên tiếng, "Ngươi, nếu như ta là kẻ địch, ta có thể kìm chân ngươi lại 12 giây, còn 30 giây còn lại ta sẽ đem trọng lực thuật sử dụng lên phạm vi hơn ngàn mét, đến lúc đó thập tông quên, là cựu tông người kế nhiệm sẽ bị làm thịt trong thời gian ngươi bị cầm chân đó. Cho nên, tốt nhất nên an tĩnh tại đó xem kịch, hoặc là gọi người kia tới. Đây không phải uy hiếp, chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi." Lạc Cảnh Tiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một bộ bàn ghế, hắn cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, tự pha trà tự thưởng thức xem kịch hay diễn ra. Chương 250, tốt, ta đã biết chương 250. Tốt, ta đã biết ta đúng, hiện tại đã qua 30 giây, cho nên rất nhanh ngươi liền có thể thoát khỏi trọng lực thuật. Suy nghĩ kỹ một chút nên gọi người kia ra hay không đi, hiện tại ta đã hồi phục lại, có thể tiếp tục kéo dài trọng lực thuật vây khốn ngươi thêm vài phút cũng không có vấn đề. Vừa dứt lời, phía bên kia vòng xoáy biến mất, đám hội trưởng lão cùng Lạc Thiên Y Lìa duy trì khoảng cách hơn 10m, nhưng nhìn thần sắc của họ, toàn bộ đám người đều hiện lên vẻ kinh dị. Chỉ thấy những tên trưởng lão hội kia trên ngực chảy nhiều máu, hơn nữa tất cả đều giống như bị thương cùng một chỗ. Mà Lạc Thiên Y Lìa lại không hề có bất kỳ thương thế nào. Lạc Thiên Y Lìa phủi tay đi về bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, đám trưởng lão hội đứng tại chỗ, không ai nhúc nhích, giống như là đã chết, nhưng mà trên thân họ vẫn bừng bừng sinh cơ, hiển nhiên là không giống như đã chết. Đại trưởng lão giật mình lao tới, kiểm tra thương thế của họ, ông ta thở phào nhẹ nhõm một chút, bất qua ánh mắt nhìn về phía mấy người Lạc Cảnh Thiên cũng thay đổi rất nhiều, nhất là ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Y Lìa đầy là cảnh giác. Tất cả trưởng lão hội đều bị thương, tuy nhiên chỉ bị thương ngoài da, nhưng ông ta lại cực kỳ kinh hãi. Bởi vì vết thương đều là ngay tại giữa ngực, độ sâu của vết thương cách linh tâm cực kỳ gần, gần tới mức gần như không có chỗ trống giữa vết thương và linh tâm. Điều đang sợ là, tất cả đều là như thế. Cái này làm thế nào làm được? Cả đám hội trưởng lão lúc này vô cùng xấu hổ. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng thua chính là thua, cũng không phải trong tiểu thuyết, không phải ai cũng mặt dày tới mức thua liền giết đối phương. Người ta chỉ điểm đến là dừng, nếu họ còn không biết xấu hổ tới mức đi lên kiếm chuyện, họ cũng không có mặt mũi nào nhìn đời. Sự thật nguyên nhân chủ yếu chính là Lạc Cảnh Thiên đem họ khống chế lại, mặc dù ảnh hưởng không lớn, lại làm họ lộ ra vô số sơ hở chí mạng. Mà Lạc Thiên Ý liền lại cực kỳ giỏi về việc lợi dụng sơ hở lấy mạng đối phương. Cho nên đạt được kết quả này cũng không có gì là khó. Vậy mà thua. Hội trưởng Lao đánh không lại một cái nữ tử. Ngươi có ý gì? Nữ nhân thì thế nào? Không không không, ta không phải có ý đó, chỉ là nhìn cô gái kia cũng chưa quá 20 tuổi chứ. Làm sao lại kinh khủng như vậy? Đám người xung quanh trợn mắt há mồm. Không ai nghĩ tới kết quả lại thế này, từ khi nào Bách Long Sơn xuất hiện nữ tử đáng sợ như vậy? Đại trưởng Lao gương mặt âm trầm bước tới trước mặt Lạc Cảnh Thiên. Sau đó trầm giọng hỏi. Ngươi không sợ ta sẽ động thủ? Sợ à, nhưng ta biết, ngươi là đại trưởng lão, ngươi sẽ không xuất thủ, trừ khi ta có hành động nguy hại tới Bách Long Sơn, nhưng rất rõ ràng, ta không có. Ngược lại còn rất nhẹ tay, nên ngươi cũng sẽ không có lý do động thủ với ta. Hơn hết là, ngươi không dám cược. Ta có thể e ngại Lạc gia vì ta mà bị ảnh hưởng, nhưng ngươi điều tra qua hẳn là biết, ta là người không thích bị uy hiếp, mà ngươi thì cược không nổi, cũng gánh không được trách nhiệm này. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười đáp. Đại trưởng lão nghe thế tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ông ta không nghĩ tới lại bị Lạc Cảnh Thiên ép gắt gao như vậy, cho nên, trừ khi ông ta từ bỏ tính mạng đem Lạc Cảnh Thiên giết, sau đó chịu đựng sự trả thù cường đại của Lạc gia, thì ông ta chỉ có thể thỏa hiệp. Không thỏa hiệp lại có thể thế nào? Bỏ mặc hắn? Không thể. Hắn xuống tay với thập tông người kế nhiệm thì phải làm sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu lần sau còn dám dùng chiêu này uy hiếp ta, ta sẽ cho ngươi biết hoa hồng vì sao lại đỏ. Đại trưởng lão âm trầm đáp. Hoa hồng đỏ là vì nó có màu đỏ, không phải vậy chẳng lẽ là ngươi biến ra? Đương nhiên, lời này hắn không có nói ra, chỉ im lặng nhìn ông ta. Hắn biết ông ta chỉ là muốn vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Không cần, ta đã tới. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện. Đám người nhìn qua, liền thành một dáng người cao lớn đang đứng trên không trung nhìn họ. Ông ta có một bộ râu rất rậm rạp, mái tóc cũng rất dày, gương mặt hiện lên vẻ cương nghị uy nghiêm, trên thân tản phát ra khí tức cường giả tuyệt thế. Tham kiến Long chủ. Đám người đồng loạt cúi đầu chào hỏi. Không cần đa lễ, vị tiểu huynh đệ này là người muốn gặp ta? Vị Long chủ kia nhìn Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Ngài là? Lạc Cảnh Thiên nghi ngờ hỏi. Mặc dù đoán được, nhưng hắn còn chưa gặp mặt ông ta lần nào, cho nên vẫn dò hỏi. Ta, Lam Tiêu, sư tộc tộc trưởng, Bách Long Sơn Long chủ, người mà ngươi quấy rối cuộc tranh đoán chiến ngày hôm nay để gặp. Lam Tiêu lên tiếng. Ra là Lam tộc trưởng, là vãn bối thất lễ. Lạc Cảnh Thiên khẽ cúi đầu nói. Người này đánh giá hắn kính trọng, làm Long chủ hơn 50 năm, không chỉ có thể đem Tây Mạc Ma tộc phát triển lớn mạnh, hơn nữa so với đời trước mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Dưới sự điều khiển của ông ta, Tây Mạc Ma tộc đạt được tổng cộng 3 cái cao cấp di tích từ tay thánh địa, 7 cái di tích cao cấp tìm thấy trong hoang dã, còn có một số di tích trung cấp cùng sơ cấp. Tài nguyên nâng lên không chỉ gấp đôi. Bất kể ông ta là người không, làm yêu thế nào, chỉ riêng công tích này cũng đủ để kính trọng rồi. Rất có lễ phép, xem ra ngươi cũng không có ngông cuồng như tưởng tượng. Lam Tiêu cười cười lên tiếng. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Với thực lực của ngươi, hẳn là không cần đi cửa sau mới tiến vào được tranh đoạt chiến, hoàn toàn có thể đứng ra khiêu chiến một trong 10 người đứng đầu mới đúng. Đã Long chủ hỏi, như vậy ta liền nói thẳng. Xin hỏi cuộc chiến 2 năm sau với Thánh Điện, phẳng trăng bên nào thắng liền có thể ra 3 điều với đối phương. Lạc Cảnh Thiên đi thẳng vào chính đề. Mà lúc này, từ phía xa, Lạc Vũ Quân nghe hắn nói như vậy, bị dọa trái tim nhảy lên bần bật. Tiểu tử thối, ngươi tuyệt đối đừng khai ra ta, nếu không ta chắc chắn sẽ bị lao già này bắt chẹt. Ta mẹ nó nghèo a. Lạc Vũ Quân âm thầm cầu nguyện. Người nào nói cho ngươi biết? Điều này giữ bí mật rất kỹ, là lao Lạc nói cho ngươi biết. Long chủ nhíu mày hỏi. Người nào nói cũng không quan trọng, ta chỉ muốn biết điều này có thật hay không. Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói. Hôn sược, ngươi lại dám nói chuyện kiểu đó với Long chủ. Đại trưởng lao tức tí mặt, muốn đi qua giáo huấn Lạc Cảnh Thiên liền bị Long chủ cản lại. Không cần, ngươi lui ra. Nhưng ta nói lui ra. Vâng, đúng vậy, đúng là có chuyện này, ngươi muốn biết là cái này. Long chủ nhíu mày nhìn Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Vậy xin hỏi Long chủ, cuộc chiến với Thánh Điện là do người trẻ tuổi chúng ta đứng ra chiến đấu, lại đạt được thứ gì? Lạc Cảnh Thiên lần nữa hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Long chủ không hiểu nhìn hắn, ông ta biết hắn còn có điều chưa nói hết. Ta muốn nói là, với thực lực của ta, ta hoàn toàn có thể tham gia cuộc chiến này. Nhưng phần thưởng ta không cần, thứ ta cần chính là một cái ước nguyện của Thánh Điện. Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Không được. Cái này không thể được. Đại trưởng lão lúc này lập tức gắt lên. Ông ta không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lòng tham lại lớn như vậy. Hơn nữa, nếu như thắng, 3 điều kiện này hoàn toàn có thể làm thịt Thánh Điện một phen, tuyệt đối có thể khiến thực lực Tây Mạc Ma tộc bạo tăng gấp mấy lần, làm sao có thể để rơi vào tay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa được. Ta nhất quỷ hệ tạ không đồng ý Long chủ, không phải ta không nói lý, nhưng chưa nói tới hắn đủ tư cách tham gia hay không, hắn cũng không có tư cách nắm giữ thứ vô giá như vậy. Đây là tài sản chung của Tây Mạc Ma tộc, không phải tài sản của riêng cá nhân người nào. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi bình tĩnh một chút, ta còn chưa nói có đáp ứng hay không đây. Long chủ cười nói. Ngươi là điên rồi đi. Lam Khả Vi đi tới gần Lạc Cảnh Thiên thấp giọng nói, ta điên hay không không quan trọng, nhưng ngươi vẫn là tự lo cho mình đi, ta sợ sẽ phải kéo ngươi vào mớ rắc rối này đấy. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp, hả? Lam Khả Vi ngẩn ra, không hiểu hắn đang nói cái gì. Long chủ, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, nhưng ta là bắt buộc phải có được nó. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói, hoang đường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên cha mẹ là ai cũng không biết, dựa vào Lạc gia gia chủ mới có ngày hôm nay cũng có tư cách bàn điều kiện với Long chủ. Ta thật muốn thay Lạc gia gia chủ giáo huấn ngươi một trận, thật sự là làm mất mặt thập tông. Đám trưởng lão hội đồng thời nhảy ra chỉ trích. Lạc Thiên Y lìa đánh bại họ họ nhận, nhưng Lạc Cảnh Thiên, hắn còn chưa có tư cách đó. Ngươi quên một điều, cuộc chiến này là giữa Bát Đại yêu tộc cùng thánh địa, mà không phải Tây Mạc ma tộc cùng thánh địa. Ngươi là nhân loại, không tham gia được trận chiến này. Long chủ lắc đầu nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy nhíu mày, sau đó mím môi nói, ta có thể mang mặt nạ, bôi lên người một số nước thuốc có mùi yêu tộc. Không được, sẽ bị thánh địa phát hiện. Long chủ nói, thật sự không có cách nào khác. Lạc Cảnh Thiên nhíu chặt lông mày lại, nhìn Long chủ hỏi, không phải không có, nhưng ta vì cái gì phải nói cho ngươi biết? Long chủ cười cười, nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi, tốt, ta đã biết. Lạc Cảnh Thiên trầm mặc một lúc sau đó cười nói, chẳng qua, nụ cười đó khiến người khác không rét mà run. Chương 251, chính là đơn giản lại bá đạo như vậy. Chương 251, chính là đơn giản lại bá đạo như vậy. Ngươi định làm gì? Long chủ nhíu mày, ông ta không hiểu ý của Lạc Cảnh Thiên muốn nói cái gì. Cứ như vậy chấp nhận. Ông ta cũng biết được mục đích của Lạc Cảnh Thiên vì sao lại muốn một điều kiện của thánh địa. Chuyện của hắn tại cao tầng Tây Mạc ma tộc không phải bí mật gì, trong Lạc gia cũng không thiếu người biết, đệ tử Bách Long Sơn chỉ là không chú ý tới mà thôi. Lạc Cảnh Thiên lại có thể chấp nhận thoải mái như vậy, điều này làm ông ta khá là ngạc nhiên. Không làm gì cả, ngài không phải nói dựa theo luật làm việc sao? Theo luật, ta hẳn là có tư cách khiêu chiến top 10 người mạnh nhất để chiếm vị trí. Như vậy các ngươi tiếp tục tổ chức tranh đoạt chiến á, ta chờ đến lượt. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói, sau đó liền ngồi xuống, thành thơi uống trà. Long chủ nhíu nhíu mày, vẫn không tìm ra được ý đồ của hắn, thế là liền để cho đại trưởng lão tiếp tục tổ chức tranh đoạt chiến. Ngươi tính làm gì vậy? Lam Khả Vi thấp giọng hỏi Lạc Cảnh Thiên. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Thần thần bí bí. Lam Khả Vi lẩm bẩm nói, cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là trở về chỗ của mình quan sát tranh đoạt chiến. Những người khác cũng rất nhanh liền đem Lạc Cảnh Thiên quên đi, dù sao cuộc tranh đoạt chiến này quá hấp dẫn, ai nấy đều là nhân vật phong vân của Bách Long Sơn, cuộc chiến đầy hấp dẫn như vậy làm sao họ sẽ để ý Lạc Cảnh Thiên vừa rồi gây rối thế nào. Thoáng cái liền đã tới chiều, top 10 người mạnh nhất đã tuyên ra, đương nhiên Thập Tông là đứng trong top 10 người, vị trí này là không chạy khỏi đám đệ tử Thập Tông. Mà Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên không được tính trong số đó, vị trí số 10 là thuộc về một tên ứng tộc. Cuối cùng cũng đến lúc ta ra sân a. Lạc Cảnh Thiên nhìn lên, đứng dậy vươn vai một cái lẩm bẩm nói, hiện tại ta tuyên bố. Đại trưởng lão lúc này lớn tiếng nói, nhưng còn chưa nói xong liền bị Lạc Cảnh Thiên đánh gãy. Chớ đã, ta muốn khiêu chiến top 10 người mạnh nhất tranh đoạt chiến. Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói, mới chỉ tuyển ra top 10, còn chưa thi đấu vị trí chính thức ngươi liền muốn khiêu chiến. Đại trưởng lão nhướng mày hỏi. Long chủ ở phía trên sắc mắt cũng trở lên trầm tư, ông ta đoán ra được mục đích của hắn, chẳng qua nghĩ tới thực lực của đám đệ tử Thập Tông, ông ta liền không để ý tới. Không sai, ta là sợ họ chiến đấu thời gian dài, dùng lý do thể xác cùng tinh thần mệt mỏi làm lý do cho việc thua cuộc của mình. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, cuồng vọng. Dạ Vũ cười lạnh nói, một lát nữa ngươi tốt nhất đừng nhận thua. Lạc Cảnh Thiên nhìn hắn mỉm cười đáp, tốt, ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại trưởng lão ngăn lại hai người tranh cãi, ông ta nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi, liền bắt đầu từ tên kia a, hắn là ngươi duy nhất ta không biết, liền tuyển hắn. Đại trưởng lão nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên chỉ về phía tên ứng tộc kia, khẽ gật đầu nói, tốt, mời hai vị tuyển thủ lên võ đài. Lạc Cảnh Thiên chậm rãi bước lên, mà tên ứng tộc kia thì nhún nhảy một cái bay lên tới, hắn nhìn Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói, ngươi nhắm vào nhầm người. Không, ta là nhắm vào tất cả các ngươi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Ừ, hy vọng thực lực ngươi đủ mạnh như miệng của ngươi. Bắt đầu. Đại trưởng lão bên dưới lớn giọng nói. Tên ưng tộc kia nghe vậy liền rút kiếm lao tới. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên, khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn không muốn tốn thời gian cùng đám yêu tộc này giằng co, cho nên nhìn thấy sơ hở của hắn, Lạc Cảnh Thiên liền áp sát tới, một trưởng tinh chuẩn đánh trúng ngực hắn. Nhưng mà một trưởng này không có bất kỳ tính sát thương nào, hắn cũng không phải dựa vào một chiêu này đánh bại tên kia, mà là bức cho linh hồn tên kia rời khỏi thân thể. Không sai, chính là một chiêu ma pháp hồn lìa khỏi xác, đem linh hồn tên ưng tộc kia đánh ra ngoài, dẫn tới tất cả biện pháp phòng ngự của hắn biến thành vô ích. Mà Lạc Cảnh Thiên cũng nhân lúc này dùng một chiêu thiên cổ lôi âm như lai ấn kết hợp với một chiêu ma pháp phật nộ kim liên, trực tiếp đem tên kia đánh thành tàn phế. Không phải trực tiếp tàn phế, mà là phải dùng thời gian khá dài để dưỡng thương. Toàn thân xương cốt của tên ưng tộc kia có lẽ ngoại trừ phần đầu cùng cổ, còn cả xương sống những nơi còn lại đều bị một trường này đánh gãy toàn bộ. Nhìn tên ưng tộc kia như diều đứt dây rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Đám người quan chiến xung quanh lặng ngắt như tờ, mà Long chủ cùng đại trưởng lão sắc mặt hiện lên cực kỳ khó coi. Yếu như vậy sao? Xem ra ta khiêu chiến là người. Như vậy ta kế tiếp liền về ngươi, Thiên Ảnh. Lang tộc thiếu chủ. Lạc Cảnh Thiên cười cười nhìn về phía tám tên yêu tộc đang ngồi. Đương nhiên ngoại trừ Mạc gia, hắn cũng không muốn nhắm vào Mạc Uyển, nếu thật dám, cha hắn còn không đánh gãy chân hắn. Ngươi ra tay không biết nặng nhẹ như vậy sao? Ngươi biết với thương thế này hắn phải dưỡng thương trên nửa năm hay không? Đại trưởng lão kiểm tra thương thế của tên ưng tộc kia, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Cảnh Thiên gần giọng nói. xem ra hắn tu luyện không qua chuyên chú, ai chờ hắn dưỡng thương khỏi ngươi lại kêu hắn cố gắng tu luyện à. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp, trên võ đài chỉ cần không chết người, không hủy linh tâm, tất cả đều có thể chấp nhận, bao quát cụt tay cụt chân. Dù sao những thương thế này đều có thể chữa lành, Lạc Cảnh Thiên là hoàn toàn dựa vào quy tắc tới làm, ai có thể làm khó dễ được hắn. Long chủ ngồi trên cao, ông ta có chút đau đầu. Tuy vậy, ông ta vẫn không muốn để Lạc Cảnh Thiên thỏa mãn. Ông ta tin vào thực lực của những người còn lại. Dù sao tên ưng tộc kia cũng chỉ mới bước vào thánh cảnh hơn 3 tháng, yếu một chút cũng không có gì lạ. Thử, Thiên Ảnh, ngươi tiếp nhận khiêu chiến hay không? Đại trưởng lao cho người đưa tên ưng tộc kia xuống trị thương, sau đó hừ lạnh lên tiếng. Ta tiếp nhận. Thiên Ảnh lớn giọng đáp, sau đó leo lên võ đài. Bắt đầu được chưa? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi. Thử, bắt đầu đi. Đại trưởng lao tức đến nghiến răng, sau đó trầm giọng quát. Thiên Ảnh có thực lực thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có lẽ trong thập tông, ngoài Ma Quyển ra thì những người khác thực lực đều nằm tại ranh giới này, không kém nhau là bao nhiêu. Lạc Cảnh Thiên đứng tại chỗ chờ Thiên Ảnh tiến công, nhưng có lẽ là do vừa rồi hắn biểu hiện có chút cường thế nên Thiên Ảnh không có lập tức tiến công, mà là lần lượt từ phía xa thăm dò. Nhàm chán như vậy sao? Đã ngươi không muốn đánh, liền lăn xuống a. Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói, dứt lời, một bóng người giống như hắn đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Thiên Ảnh, một trường đánh ra. Mà Lạc Cảnh Thiên chân thân lúc này cũng áp sát tới. Thiên Ảnh vốn để phòng Lạc Cảnh Thiên lao tới, cho nên không có chú ý phía sau, bị phân thân của Lạc Cảnh Thiên một trường đem linh hồn đánh ra ngoài, mà Lạc Cảnh Thiên chân thân cũng tới gần, lại lập lại một chiêu vừa rồi với tên ứng tộc kia. Vâng. Thiên Ảnh cơ thể như diều đứt dây, có lẽ lang tộc thiên về tốc độ, cho nên trước khi dính chiêu khoảng nửa giây, hắn làm ra chút phản ứng, thương thế so với tên kia nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn tránh không khỏi tình trạng phải dưỡng thương nửa năm. Tĩnh. Toàn bộ không gian quanh võ đài yên tĩnh như chết. Họ toàn bộ bị Lạc Cảnh Thiên chấn động nói không ra lời. Ngươi. Đại trưởng lao thấy Thiên Ảnh trọng thương, ông ta tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Xem ra thập tông cũng chỉ có thực lực này, yếu như vậy cũng có thể đại diện tham gia chiến đấu cùng thánh địa sao? Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng lên tiếng. Tiểu huynh đệ, làm việc phải có chừng có mực, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Long chủ cũng nhịn không nổi lên tiếng. Hậu quả nghiêm trọng? Ta còn thật đúng là không hiểu rõ, quy tắc không phải như vậy a, nếu như không cho phép xuất toàn lực, như vậy tổ chức tranh đoạt chiến để làm gì? Trực tiếp đem phần thưởng bàn cho người khác liền xong việc, rắc rối tổ chức thứ này để làm gì? Xuất thủ toàn lực lại rất khó thu tay, bị thương là điều khó tránh khỏi, ngài nói có đúng không? Long chủ đại nhân. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nhìn Long chủ nói, mục đích của hắn vô cùng đơn giản, đã không lấy được thứ mình muốn liền đem nó phá hủy. Các ngươi không phải nói không cho phép ta tham gia sao? Như vậy ta liền đem những tên có tư cách tham gia này đánh phế bỏ nửa năm, để xem chúng còn có thể tu luyện kịp thời đột phá trước trận chiến 2 năm sau hay không. Còn có một trận tranh đoạt chiến năm sau diễn ra đây, chúng ta từ từ chơi a. Chính là đơn giản lại bá đạo như vậy, không phục ngươi tới cắn ta a. Chương 252, các ngươi thua không nổi. Chương 252, các ngươi thua không nổi. Biết rõ mục đích của Lạc Cảnh Thiên, đại trưởng lão liền tại chỗ tuyên bố Lạc Cảnh Thiên lọt vào cuối cùng tranh đoạt chiến, tuyển chọn ra top 10 người mạnh nhất, mà tranh đoạt chính là 3 vị trí đầu để lấy được thần quả. Lạc Cảnh Thiên cũng không có tranh cãi cái gì, chỉ cần vẫn thuộc vào 16 người mạnh nhất, liền đại biểu hắn có tư cách khiêu chiến những người khác. Chẳng qua hiện tại 16 người, thêm cả Lạc Cảnh Thiên nữa liền biến thành 15 người, hai tên còn lại bị trọng thương vào không được danh sách này. Nghỉ ngơi thời gian một ngày, sáng hôm sau, tranh đoạt chiến lại lần nữa cử hành. Chẳng qua, điều làm họ giật mình là, Lạc Cảnh Thiên ngay trận đầu liền đầu hàng. Không sai, chính là đầu hàng. Hắn muốn để những người này tự chọn ra 10 kẻ mạnh nhất, sau đó hắn lần lượt khiêu chiến từng người một. Lý do rất đơn giản, ta khiêu chiến vị trí thứ 10 thắng lợi, ta cảm thấy phần thưởng không đủ, ta liền lại khiêu chiến vị trí tiếp theo, cứ như vậy cho tới tên thứ nhất. Đây chính là quy tắc, bất kỳ người nào cũng không ngăn cản được hắn. Trực tiếp cho hắn vị trí thứ nhất. Xin lỗi, ta cự tuyệt, ta muốn dùng thực lực đánh vào mà không phải đi cửa sau. Dù cho ai cũng biết mục đích của hắn, nhưng không ai lại có thể nói được cái gì. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng đã rơi khỏi top 10 người mạnh nhất. Chờ sau khi tuyển ra top 10, hắn liền đứng ra khiêu chiến. Ta khiêu chiến Phong Nhiên. Ta chấp nhận khiêu chiến. Không chờ đại trưởng lão lên tiếng, Phong Nhiên liền lập tức lên tiếng đáp. Hổ tộc bọn họ chưa từng sợ hãi chiến đấu, càng đừng nói là lùi bước. Trong mắt hắn, Lạc Cảnh Thiên chẳng qua sử dụng một chút thủ đoạn khó ngờ tới, lại tấn công bất ngờ nên mới có thể nhất kích tất sát, chỉ cần hắn cẩn thận đề phòng, Lạc Cảnh Thiên là không cách nào đánh lên hắn. Thú vị. Lạc Cảnh Thiên bước lên võ đài, nhìn Phong Nhiên nhếch miệng nói, "Bắt đầu đi." Đại trưởng lão lớn giọng nói, "Ngươi sai lầm khi khiêu chiến ta." Phong Nhiên lạnh lùng lên tiếng, "Không sai, là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi vừa mở miệng, ngươi liền đã thua." Lạc Cảnh Thiên mỉm cười gật đầu nói, "Hả?" Phong Nhiên mở ra, nhưng mà một giây sau, nguy cơ chưa từng có trong đầu hắn xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng lên, một luồng sát khí ập vào mặt hắn. "Phanh!" Một tiếng vang kêu lên, Phong Nhiên đổ gục trên mặt đất, tại chỗ ngất đi. Hắn ngay cả mình bại thế nào cũng không biết. Lạc Cảnh Thiên rõ ràng đứng đó, không hề di chuyển, xung quanh hắn cũng không có bóng người nào khác, làm sao lại bại? Đây cũng là câu hỏi trong đầu những người khác. Cái này liền xong. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không nhìn thấy gì? Phong Nhiên hắn là như thế nào đổ? Mà thực tế, Lạc Cảnh Thiên chẳng qua chỉ sử dụng hai cái ma pháp mà thôi. Cái đầu tiên chính là tạo ra một đóa hoa dưới chân Phong Nhiên, cái tiếp theo chính là trọng lực thuật. Chẳng qua trọng lực thuật này hắn vận dụng tới một tia quy tắc không gian, đem uy lực tăng lên gấp ngàn lần, cho nên Phong Nhiên bị trọng lực kéo đổ, ngã vào đóa hoa kia, sau đó đóa hoa kia liền nổ, cho nên mới có cảnh tượng này. Đại trưởng lão chạy lên kiểm tra thương thế của hắn, sắc mặt có thể nói là âm trầm ra nước. Thương thế của Phong Nhiên so với hai người trước càng nặng hơn, xương ngực toàn bộ sụp đổ, nội tạng nhiều nơi thủng trăm lỗ, nếu không phải dựa vào thân thể cường đại, chỉ sợ sớm đã chảy máu tới chết. May mắn duy nhất là linh tâm cùng trái tim không có tổn hại gì, là nằm trong phạm vi trọng thương mà thôi. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Ba vị thiên tài cứ như thế bị trọng thương, hắn chiến lực rốt cuộc là ở mức nào? Kinh khủng nhất là, hắn nhắm vào thế này, những người này tuyệt đối bị hắn chỉnh sụp đổ. Trừ khi nhận thua, nếu không chắc chắn trọng thương rời sân đấu. Cái giá này cũng quá lớn chứ? Đám người bàn tán xôn xao không thôi. Người thứ 10 có chút yếu a. Như vậy ta liền khiêu chiến đứng thứ 9, Ngưu Đại Lực. Lạc Cảnh Tiên âm thành vang lên. Chẳng qua, lần này không có người lên tiếng, Ngưu Đại Lực trầm mặc rất lâu. Mặc dù hắn là Ngưu tộc, nổi tiếng là tính tình nóng nảy, nhưng mà không đại biểu cho việc hắn ngu ngốc. Phong Nhiên thực lực so với hắn cũng không hề kém. Hắn có chẳng qua chỉ là ma lực, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên sẽ cùng hắn liều mạng dùng sức mạnh thân thể sao? Hiển nhiên là không. Sợ sao? Sợ liền đầu hàng a, ta cũng tiết kiệm được chút thời gian. Lạc Cảnh Thiên chào phúng nói. Đại Lực ngươi, ta đáp ứng. Như Đại Lực bị Lạc Cảnh Thiên chào phúng, nội tâm tức giận liền ứng chiến. Đại trưởng lao thấy vậy thở dài một hơi, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng hay bất an. Nói về lực lượng thân thể, toàn bộ Tây Mạc Ma tộc cũng tìm không ra ai có thể vượt qua Nưu tộc, thế hệ trẻ Nưu Đại Lực càng là người đứng đầu trong lĩnh vực này, không ai dám cùng hắn đối cứng. Cho nên phần thắng thế nào vẫn rất khó nói. Lực lượng không tệ. Thấy Nưu Đại Lực nhảy lên võ đài làm cả võ đài rung chuyển, Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói: "Hừ, ít nói nhảm, tiếp chiêu." Nưu Đại Lực quát một tiếng, một quyền tung ra đánh về phía Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên cũng muốn cảm nhận một chút sức mạnh của Nưu Đại Lực mạnh cỡ nào, thế là liền thử đón lấy một quyền này. Một giây sau, Lạc Cảnh Thiên bị Nưu Đại Lực một quyền đánh trượt lại bên mép võ đài. Một quyền liền đem hắn đẩy lùi tận mấy chục mét, cảm nhận trên cánh tay đau nhức, Lạc Cảnh Thiên không phục không được, so sánh về mặt sức mạnh, hắn là đánh không lại Nưu Đại Lực, bất quá, ai bảo hắn là pháp sư đây? Sức mạnh không bằng liền dùng trí tuệ tới gót. Ta đứng tại đây, ngươi toàn lực một quyền đánh bại được ta, xem như ta thua. Lạc Cảnh Thiên cầm Du Long Phiến, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên Nưu Đại Lực lạnh nhạt nói: "Ngươi mẹ nó coi thường ai đây?" Nưu Đại Lực tức điên lên, hắn cũng không quản có âm mưu hay không, trực tiếp một quyền đập tới. Lạc Cảnh Thiên khẽ miệng khẽ nhếch lên, bàn tay sau lưng bấm pháp quyết, trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng tròn cùng nhiều ký tự di chuyển kỳ lạ. Nưu Đại Lực đập vào trên vòng tròn, sau đó hắn liền bay ra ngoài. Không sai, chính là bay ra ngoài, giống như có người đánh hắn như thế. Mà thực ra cũng không phải, mà là do chính hắn đánh hắn. Lạc Cảnh Thiên biến ra vòng tròn kia, chính là ma pháp Thiên Mệnh Khả Biến, di rời 9 phần uy lực, mà ma pháp này hắn đã vô cùng thành thục, cho nên liền đem uy lực rơi vào trên người Nưu Đại Lực. Còn lại một thành uy lực, hắn hoàn toàn có khả năng chịu được, hơn nữa cũng rất nhẹ nhàng. Hiểu theo một cách khác là, Nưu Đại Lực chính là tự đem mình đánh bay. Ngươi là tới khôi hài sao? Lạc Cảnh Thiên bật cười nói. Ta giết ngươi. Vừa mới bỏ dậy, Nưu Đại Lực lại nghe thấy Lạc Cảnh Thiên chào phúng, hắn liền đi lên. Lần này hắn không chỉ vận dụng toàn lực, mà còn dùng tới huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch, tăng lên thân thể mọi phương diện, so với một quyền lúc đầu, một quyền này mạnh hơn phải 10 lần. Lần này hắn học không, cũng không có áp sát, mà là cách Lạc Cảnh Thiên hơn 2 mét liền xuất quyền. Cách không một quyền đập vào trên vòng tròn trước mặt Lạc Cảnh Thiên. Chẳng qua, một giây tiếp theo, trước người Lạc Cảnh Thiên xuất hiện một tấm chắn, đem uy lực cản rơi, mà Nưu Đại Lực thì cứ thế đổ xuống, bất tỉnh tại chỗ. Cần gì khổ như vậy? Nhìn Nưu Đại Lực, Lạc Cảnh Thiên bật cười. Hắn thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không cần, Nưu Đại Lực liền đổ. Cái này hoàn toàn là may mắn, Nưu Đại Lực ngay từ ban đầu cũng không có phát hiện mánh khóe, cho nên liền trúng chiêu. Đổi lại những người khác, nếu như phát hiện, chỉ cần không chạm vào cái vòng kia liền có thể đánh tới Lạc Cảnh Thiên, hắn cũng không thể tạo ra thiên mệnh khả biến khắp toàn thân, điều này vi phạm quy tắc ma pháp. Mà Nưu Đại Lực ăn thiệt thòi một lần cũng không tình ngộ, lại đi vào vết xe đổ lần thứ hai. Nói là hắn bị chính mình ngu xuẩn hại cũng không quá đáng. Đại trưởng lao bất lực thở dài, cho người đem Nưu Đại Lực đưa xuống, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Đại trưởng lão, ta làm theo quy tắc, khiêu chiến top 10 người mạnh nhất, đây là quyền lợi của ta, chẳng lẽ ta làm sai cái gì? Hoặc là nói các ngươi thua không nổi?" Chương 253, có giỏi thì lên á. Chương 253, có giỏi thì lên á. Nghe vậy, đại trưởng lão nghẹn lời. Phía trên, Long chủ bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ông ta thật đúng là không có biện pháp đối với Lạc Cảnh Thiên làm cái gì. Dựa vào địa vị của ông toàn hoàn toàn có thể đem phần thưởng thứ nhất cho Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu thua. Dù cho không cần mặt mũi, thần quả cũng chỉ có vài viên như vậy, đem cho Lạc Cảnh Thiên chẳng khác nào khiến cho một người của họ không thể trong thời gian ngắn lên thánh cảnh trung kỳ, dẫn tới cuộc chiến với thánh địa tỷ lệ thắng có thể giảm 5 phần. Làm cách nào thì cũng thua thiệt, cho nên ông ta chỉ có thể hy vọng rằng đám tiểu yêu kia có thể cường thế một chút, nỗ lực đem Lạc Cảnh Thiên đánh bại, như vậy hắn liền mất đi quyền lợi khiêu chiến. Nhưng mà thật sự có thể như thế không? Lựa một chút. Ngay tại lúc này, một tên yêu tộc lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên cùng đám người nhìn qua, người lên tiếng chính là Lôi Cương, Kim Cương tộc tộc nhân. Hắn đột nhiên đi lên võ đài, nhìn Lạc Cảnh Thiên cười cười, sau đó hướng về phía đại trưởng lão lên tiếng: "Ta muốn khiêu chiến Mạc Uyển." "Ngươi nói gì?" Đại trưởng lão ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói: "Hiện tại mặc dù Lôi Cương vị trí xếp hạng so với Mạc Uyển thấp hơn một cấp, nhưng mà phần thương lại giống nhau. Từ top 10 đến top 6 đều là như vậy, Mạc Uyển vị trí là thứ 6, mà Lôi Cương lại là thứ 5. Hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, ai cũng biết Lôi Cương là do gặp phải Dạ Vũ nên bại, cho nên vị trí mới thấp như thế. Nhưng nếu như nói là vấn đề mặt mũi, cũng không cần thiết chứ. Đối phương thực lực thấp hơn, lại thân là nữ nhân, Lôi Cương làm như thế là hoàn toàn không hợp lý. Rốt cuộc là vì cái gì để hắn làm như vậy? Lạc Cảnh Thiên nhìn Lôi Cương, ánh mắt hơi nheo lại, sau đó nhìn Mạc Quyền nói: "Ngươi không nên đồng ý, chịu thua đi, không đáng." "Tại sao? Dù đánh không lại cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện một chút chứ?" Mạc Quyền khó hiểu lên tiếng: "Hắn chẳng qua là nhắm vào ta, cho nên mới khởi xuống khiêu chiến ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là bị kéo vào thôi, kết quả ta không cần nói hẳn là ngươi cũng hiểu." Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói: "Không đến nỗi chứ. Hắn dù gì cũng là Kim Cương tộc thiếu tộc trưởng, làm như vậy không phải rất mất mặt sao?" Mạc Quyền nhíu mày nói: "Làm như vậy đối với Lôi Cương hoàn toàn không có chỗ tốt, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Kim Cương tộc. Hoàn toàn không đáng đó." A, hai người nói chuyện thấp giọng nên những người khác nghe không rõ họ nói gì. Mà lúc này đại trưởng lão cũng nhìn qua Mạc Quyền hỏi: "Mạc Quyền, Lôi Cương khiêu chiến ngươi, ý của ngươi thế nào?" Ông ta âm chỉ rất rõ ràng, ông ta là muốn Mạc Quyền chịu thua, thực lực chênh lệch khá nhiều nên trận đấu này hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Không thể không nói, dù cho đại trưởng lão thân là yêu tộc, lại rất phản cảm với Lạc Cảnh Thiên, nhưng ông ta lại hoàn toàn có trách nhiệm với đệ tử Bách Long Sơn, hoàn toàn vì đệ tử mà suy nghĩ. Điều này cũng làm Lạc Cảnh Thiên thay đổi cách nhìn về ông ta. Xem ra ông ta cũng không có chán ghét như vậy. "Ta đáp ứng." Mạc Uyển lên tiếng: "Ngươi hoàn toàn có thể từ chối, trận chiến này đối với ngươi không công bằng." Đại trưởng lão nhíu mày nói: "Ta biết, nhưng đây là cơ hội khó có được. Có thể cùng người có thực lực mạnh như Lôi Cương chiến đấu, đây là cơ hội rèn luyện rất tốt." Mạc Uyển cười nói: "Như vậy rất tốt, Lôi Cương, nhớ kỹ điểm tới là dừng, đừng quá nặng tay." Đại trưởng lão ngầm cảnh cáo Lôi Cương, đáng tiếc Kim Cương tộc cái gì cũng tốt, chính là rất lì lợm. Đã quyết định cái gì thì rất khó thay đổi. Sau khi trận đấu bắt đầu, Lôi Cương hoàn toàn chính là cùng Mạc Uyển chơi đùa, tốc độ lẫn sức mạnh đều vượt xa Mạc Uyển, cho nên trận chiến ngay từ ban đầu đã mất đi ý nghĩa như đại trưởng lão nói. Chẳng qua, Lôi Cương động tác kế tiếp lại làm Lạc Cảnh Thiên tức nghiến răng. Rõ ràng có nhiều cơ hội đánh bại Mạc Uyển lại không hề động thủ, mà lại đi dùng lời lẽ trêu chọc, còn cả động tay động chân với Mạc Uyển. Mạc Uyển là ai? Có thể xem như là thạnh mai trúc mã của hắn, hắn xem nàng như muội muội, Mạc Uyển càng là nữ nhân của Sở Như Mộng, huynh đệ của hắn. Nhìn thấy Mạc Uyển bị trêu đùa như vậy, hắn rất là căm tức. Mạc Uyển cũng không phải người dễ chọc, sau vài lần bị Lôi Cương trêu đùa, nàng liền hận tới nghiến răng. Mạc Tử kiếm pháp hoàn toàn vận dụng ra, một chiêu Mạc Tử thành quy đem Lôi Cương bước lui, lại bồi thêm một chiêu Mạc huyết buôn đằng khiến Lôi Cương bị thương nhẹ. Lôi Cương cũng bị Mạc Uyển khơi dậy huyết tính, cho nên ra tay cũng không còn chừng mực. Mạc Uyển liều mạng chống đỡ, cuối cùng dùng một chiêu Mạc điểm giang sơn cùng hắn liều mạng. Chỉ đổi lấy được Lôi Cương bị thương ngoài ra, còn Mạc Uyển thì trọng. Lạc Cảnh Thiên điểm tĩnh đi lên đài đem Mạc Uyển ôm lấy đưa xuống. "Ngươi chờ một chút, ta cần đem nha đầu này đi trị thương, nếu không sẽ rất nguy hiểm." Đại trưởng lão bộ nói. "Không cần." Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. "Ta đã sớm nói, ngươi nên từ bỏ." Lạc Cảnh Thiên nhìn Mạc Uyển nói. "Ta chỉ là không muốn thua." Mạc Uyển gian nan nói. "Tiểu Nguyệt." Lạc Cảnh Thiên vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt không biết từ khi nào đi tới, liền xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên người Mạc Uyển phát ra ánh sáng xanh kỳ diệu. Sau đó, Mạc Uyển vết thương liền dần biến mất, tình trạng cơ thể trở lại như lúc ban đầu. Điều này làm đám người giật mình không thôi. Cô gái kia là ai? Làm sao lại có thể trị liệu thương thế? Rõ ràng trọng thương nặng như vậy, tốn chưa tới 30 giây liền lành. Giả A ban đầu Lạc Cảnh Thiên là không muốn cho Tiểu Nguyệt bộc lộ năng lực của mình, nhưng dù có lộ ra giống như cũng không có việc gì. Trên thực tế, linh lực cũng có tác dụng chữa thương, nhưng khá yếu, không có khoa trương như Tiểu Nguyệt. Người khác cũng sẽ không cho rằng đây là năng lực đặc biệt, sẽ chỉ cho rằng nàng tu luyện công pháp kỳ lạ, giống như Lạc Cảnh Thiên sở hữu sức mạnh cũng kỳ lạ như thế mà thôi. "Ta không có việc gì." Mạc Uyển kinh ngạc lên tiếng. "Có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Ta cũng không muốn Sở Như Mộng hắn tìm ta gây chuyện." Lạc Cảnh Thiên cười nói. "Kẻo ưa, làm như ta quan trọng với hắn lắm không bằng." Mạc Uyển bất mãn hứ một tiếng, nàng là vẫn còn có chút bực bội về việc của Sở Như Mộng cùng Đinh Tiểu Vân. Sau đó nàng nhìn Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. "Cẩn thân Lôi Cương, năng lực phòng ngự của hắn rất mạnh, hơn nữa rất cảnh giác. Ta đánh lén hắn mấy lần đều thất bại, hơn nữa năng lực phản ứng sắc bén vô cùng. Ngươi đối đầu với hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn sẽ không cho ngươi cơ hội tiến hành đánh lén." Mạc Uyển nghiêm túc nói. "Ha ha, yên tâm đi." Lạc Cảnh Thiên đưa tay vỗ đầu nàng một cái rồi cười nói. Vừa rồi hắn quan sát rất kỹ, nhưng mà muốn đánh bại Lôi Cương đối với hắn mà nói không khó, khó là làm sao có thể hành hạ đối phương. "Ta khiêu chiến Lôi Cương." Lạc Cảnh Thiên nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão lúc này còn đang đắm chìm trong việc Mạc Uyển thương thế khỏi nhanh như vậy, mà nghe được Lạc Cảnh Thiên nói, ông ta liền lấy lại tinh thần, sau đó nhìn qua Lôi Cương. Lôi Cương cũng vô tư sảng khoái đáp ứng. Lần này, Lạc Cảnh Thiên vô cùng nghiêm túc. Vừa leo lên võ đài, hắn liền lấy ra vận mệnh chi trượng. Hắn tức giận rồi. Lạc Thiên Y liễu lẩm bẩm nói. Tiêu Nhược Thủy cũng cau lại lông mày, nàng cảm nhận được phẫn nộ cùng sát khí trên người hắn, muốn không thấy cũng khó, cho nên nàng liền lập tức nghiêm túc, sợ rằng kế tiếp sẽ có chút máu tanh. "Ngươi là lần đầu tiên dùng vũ khí chứ?" Lôi Cương nhíu mày hỏi. "Ngươi là nên thấy vinh hạnh, tốt nhất không nên đầu hàng, nếu không ngươi chết sẽ rất khó coi." Lạc Cảnh Thiên cười lạnh đáp. "Ha ha, phóng ngựa lao tới." Lôi Cương cười lớn đáp. Nhìn tư thế của hắn, Lạc Cảnh Thiên biết Lôi Cương tư thế kia rất mạnh, nhìn như hỗn loạn, nhưng lên có thể công, lui có thể thủ, vô cùng hoàn mỹ. Chẳng qua, trong mắt Lạc Cảnh Thiên, Lôi Cương mặc dù phòng thủ hoàn hảo, nhưng hắn lại có điểm giống ba ba trong vũ. chỉ cần đem xung quanh làm nóng lên, ba ba trong hũ cũng sẽ bị đun sôi. Lạc Cảnh Thiên quyền trượng giơ lên, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Chui ra khỏi cái vỏ rùa của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Ha ha, chỉ có thể mạnh miệng tôi sao? Có giỏi thì lên a. Chương 254, cái gọi là một giây bằng một năm. Chương 254, cái gọi là một giây bằng một năm. Đã ngươi không chịu đi ra, vậy thì để ta lôi ngươi ra. Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói một câu, quyền trượng chạm xuống mặt đất. Phanh! Một làn sóng xung kích lan ra xung quanh, trong phạm vi lôi đài này, Lạc Cảnh Thiên đều biến nó thành thế giới của mình, không gian kính. Không sai, hắn đem lôi cương đem vào không gian kính. Tại không gian kính, uy lực ma pháp của hắn mạnh hơn gấp mấy lần. Cũng không phải hắn cho rằng ở ngoài không đánh thắng được, mà là hắn không muốn lôi cương mở miệng chịu thua. Trò chơi bắt đầu. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng nhếch lên, quyền trượng cắm xuống nền đất. Hắn đạp vào không khí đi lên. Lôi cương ánh mắt híp lại, đề phòng xung quanh tránh cho Lạc Cảnh Thiên đánh lén. Yên tâm, sẽ không tấn công từ phía sau. Ngươi chui trong cái mai rùa đó, không biết có chịu nổi công kích của ta hay không. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện hàng trăm phân thân giống Lạc Cảnh Thiên như lúc. Thấy cảnh này, bất kể là bên ngoài hay là lôi cương đều sợ đến ngây người. Cái này làm thế nào làm được? Chẳng qua, không chờ lôi cương phản ứng, có một nửa số phân thân kia, cánh tay xuất hiện một sợi dây xích, sau đó ném về phía lôi cương, mà thần kỳ một màn xuất hiện, lôi cương linh lực hộ thể giống như không tồn tại, những sợi dây xích xuyên qua linh lực hộ thể của hắn, đem tay chân cùng thân thể hắn trói lại. Lôi cương điên cuồng giãy giụa, dù cho mở ra vực cũng vô cùng khó khăn để thoát ra. Những phân thân khác của Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng động, tay không ngừng cách không xuất trượng. Tốc độ cực nhanh, nhìn qua giống như cầm súng máy bắn phá như thế. Oanh oanh oanh. Từng tiếng nổ vang lên, lôi cương mặc dù thân thể mạnh, nhưng cũng chịu không được đánh kích như thế. Nhưng mà hắn phản kháng thế nào cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị đánh. Không phải rất ngang tàng sao? Làm sao không nói tiếp? Vừa rồi bàn tay nào động vào Mạc Uyển? Tay trái đúng không? Lạc Cảnh Thiên đứng trên không trung khoanh tay lại giữa ngực, âm thanh bình thản vang lên. Thiên, băng, địa, liệt. Lôi cương lúc này đã tiếp cận ranh giới nổ tung, hắn không còn quản cái gì mặt mũi hay ẩn giấu thực lực, trực tiếp vận dụng tới huyết mạch. Thân thể trong nháy mắt lớn lên gấp đôi, cơ bắp trên người giống như từng miếng thép như thế, nhìn qua vô cùng bá mỡ. Hắn lúc này mở ra vực ở cấp độ cao nhất của hắn, trực tiếp đem trên người dây xích ép gãy, một chiêu thiên băng địa liệt trong nháy mắt xóa sạch phân thân của Lạc Cảnh Thiên. Đáng tiếc, hắn gặp phải không phải là võ giả, mà là một tên pháp sư, Thánh Ma đạo sư. Cái gọi là Thánh Ma đạo sư, tức là có thể làm được tiếp cận mức độ thần thánh. Lôi cương vận dụng tới huyết mạch, như vậy thân thể hắn cũng chịu lấy một loại áp lực rất lớn, mặc dù uy lực chiêu thức của hắn tăng mạnh, nhưng mà ai bảo hắn gặp phải là Lạc Cảnh Thiên đây? Lạc Cảnh Thiên nhẹ búng tay một cái, dưới chân lôi cương đột nhiên sụp đổ, lôi cương giật mình muốn bay lên, nhưng mà từ trên trời rơi xuống một cái lồng giam đem hắn nuốt lại. Tiếp tục a. Lạc Cảnh Thiên âm thanh vang lên. Chẳng qua lần này, âm thanh đó vào tai lôi cương giống như là một cái ác ma đang kêu gọi hắn như thế. Cách. Chiếc lồng giam giống như bị một lực lượng vô hình ép lại, mà lôi cương ở bên trong cũng bị loại lực lượng này tác động. Chỉ vài giây, lồng giam liền đã nhỏ xuống dính sát vào người lôi cương. Mặc dù hắn rất muốn dùng sức mạnh đem lồng giam bẻ nát, nhưng mà dùng toàn lực vẫn không cách nào thoát khỏi. Rắc. Một chiếc xương trên người của lôi cương bị lồng giam ép gây dẫn tới lôi cương đau đớn kêu lên một tiếng. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng dừng lại, hắn không có tiếp tục cho lồng giam ép tiếp, mà để cho lôi cương thở một hơi. Tay hắn giơ lên, trên không trung xuất hiện vô số mũi kiếm, sau đó ngón tay hắn khẽ vung vẩy, từng mũi kiếm lao xuống. Chỉ chưa tới nửa phút, toàn thân lôi cương bị cắm đầy kiếm, giống như một con nhím như thế. Điều thần kỳ là không có một mũi tên nào là vết thương chí mạng, chỉ mang tới cho lôi cương sự đau đớn. Đủ rồi. Lôi cương tức giận hét lên, toàn thân phồng lên giống như một quả bong bóng hơi, sau đó bùm một tiếng. Toàn bộ lồng giam cùng mũi kiếm bị nổ nát, mà thân thể lôi cương cũng nhỏ lại như lúc ban đầu. Chẳng qua máu tươi chảy ra đầy đất, nhìn vô cùng thảm hại. Còn chưa có xong đây. Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói, ánh mắt hiện lên một tia ngon lệ. Chờ một chút, ta đầu hàng. Lôi cương bội nói. Ha ha, quên nói, lời của ngươi là không cách nào truyền ra, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ngươi lên tiếng, nhưng không cách nào nghe được tiếng của ngươi. Chỉ cần không nghe thấy, ta có thể chơi chết ngươi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Không không thể nào. Lôi cương nhất thời hoảng hốt, hắn muốn lao ra khỏi võ đài, nhưng mà vừa chạy vài bước ngã xuống. Bởi vì trong không khí giống như tồn tại một bức tường vô hình đem hắn ngăn chặn lại. Vô dụng, khôi gian đã bị ta phong tỏa, trừ khi Long chủ xuất thủ, nếu không người khác là không phá được phong tỏa của ta, dù cho phá được cũng tốn không ít thời gian. Đến lúc đó ngươi cũng sắp chết rồi, cố gắng hưởng thụ một chút cảm giác tử vong đi. Lạc Cảnh Thiên âm thanh lạnh lẽo vang lên. Không, ta không muốn. Nhìn thấy gương mặt cười cận, ánh mắt lạnh như băng của Lạc Cảnh Thiên, Lôi Cương bắt đầu hoảng sợ. Chẳng qua, mọi vùng vây của hắn chỉ là vô ích. Không gian tức đoạn. Lạc Cảnh Thiên âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vâng. Lời nói của hắn như tiếng sấm giữa trời xanh, làm cho Lôi Cương tại chỗ run lẩy bẩy. Không biết vì cái gì, nghe được câu này, hắn liền có cảm giác tử thần đang vẫy gọi, giống như đang chạm tới ranh giới tử vong, lại như đang đứng tại cầu lại hà bồi hồi không nỡ. Một giây sau, xung quanh từng tia hắc khí xuất hiện, đem bầu trời phủ đầy mây đen. Dù cho là Lạc Cảnh Thiên vận dụng chiêu thức này bên trong không gian kính, nhưng là ở bên ngoài, ai cũng có thể cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang tiến tới. Hắn cũng không có ý định muốn giết Lôi Cương, tại bên trong không gian kính, hắn có thể khống chế hoàn mỹ không gian tức đoạn. Cho nên hắn chỉ muốn cho Lôi Cương một cái ấn tượng sâu sắc, người nào có thể động mà người nào thì không. Không khí. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, Lôi Cương liền cảm thấy khó thở. Mặc dù thánh cảnh có thể nhịn thở, nhưng mà tối đa cũng chỉ có vài giờ. Nhưng điều đáng nói là, Lạc Cảnh Thiên vận dụng không gian tước đoạt không khí của hắn, không chỉ là ngăn cản cơ thể hắn hấp thu không khí, mà còn đem không khí trong cơ thể Lôi Cương hút ra. Cứ như vậy, Lôi Cương chỉ nhịn được chưa tới 5 phút liền ngã xuống đất, tay bụng lấy cổ, gương mặt tái xanh nhợt nhạt vô cùng. Cảm giác thế nào? Lạc Cảnh Thiên đi tới ngồi xổm trước mặt Lôi Cương, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Có giỏi giết ta đi. Lôi Cương lúc này đã chẳng còn sức lực gì nhiều, hắn nghe được lời nói của Lạc Cảnh Thiên liền hét lớn. Vừa hét xong, hắn có thể cảm nhận được tử vong đang ngày càng tiếp cận hắn, hai con ngươi trợn thật to như muốn rơi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị muốn ngỏm, Lạc Cảnh Thiên liền búng tay một cái. Hồng hộc. Nhìn Lôi Cương quỳ trên mặt đất thở hổn hển, gương mặt trắng bệnh do thiếu dưỡng khí, Lạc Cảnh Thiên chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm giác thế nào? Ngươi mẹ nó có giỏi giết ta đi, hành hạ ta như vậy có ý nghĩa gì?" Lôi Cương thật sự chịu không được. Đây không phải là câu trả lời ta muốn. Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu, tay lại búng một cái. Lôi Cương lại lần nữa chịu đựng tra tấn khi không có dưỡng khí. Sau 5 phút, "Cảm giác thế nào?" Lạc Cảnh Thiên lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Lôi Cương hét lớn: "Đây cũng không phải là câu trả lời ta muốn." Lôi Cương lại một lần nữa chịu đựng thống khổ tẩy lễ. Đám người bên ngoài có chút chết lặng, mặc dù nghe không được Lôi Cương nói cái gì, nhưng mà nhìn hắn cũng biết hắn chịu đựng là thống khổ cỡ nào. Họ có chút bội phục sức chịu đựng của hắn, lại càng thêm kinh hãi về năng lực của Lạc Cảnh Thiên. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại trưởng lão ở bên ngoài lông mày nhíu chặt. Ông ta cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao lại chỉ nghe thấy tiếng của Lạc Cảnh Thiên? Làm sao ân thanh của Lôi Cương ông ta lại nghe không được? Tới lần thứ tư, cảm giác thế nào? Ha ha ha, rất sung sướng, có giỏi thì tiếp tục ca tên khốn kiếp ngươi có giỏi thì giết ta đi. Lôi Cương giống như có chút điên rồi, mà lần này Lạc Cảnh Thiên cũng không có lặp lại chiêu cũ, hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó nói: "Tốt, vậy ta để ngươi cảm nhận một chút, cái gọi là một giây bằng một năm." Lạc Cảnh Thiên âm thanh mang đầy vẻ mong đợi, điều này làm Lôi Cương cơ thể run lên một cái. Chương 255, đúng, đánh cuộc tương lai của ta. Chương 255, đúng, đánh cuộc tương lai của ta. Không gian tước đoạt không chỉ là ngăn cách người khác tiếp xúc với không khí, mà có thể ngăn cách họ với tất cả mọi thứ. Ánh sáng, không khí, nguyên lực, vực, chỉ cần thông qua không gian hắn liền có thể cắt đứt mọi thứ. Đây chính là điểm khủng bố của không gian tước đoạt. Ví dụ như hiện tại, hắn ngăn cách nhiệt độ, chỉ để cho hỏa nguyên tố cùng không khí tồn tại, những nguyên tố khác không cách nào tiếp xúc khiến cho hỏa nguyên tố tăng gọn. Lôi Cương trực tiếp bị hỏa thiêu. Nói thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng Lôi Cương thực tế phải chịu đựng loại nhiệt độ khủng bố thiêu đốt cơ thể hắn. Không có lửa, cũng chẳng có khói. Đơn thuần chỉ là nhiệt độ, làn da của Lôi Cương bắt đầu đỏ lên, lại đỏ lên, từng thớ thịt bốc lên mùi khói khét lẹt. Qua một lúc, Lạc Cảnh Thiên mới buông tha hắn. Nhìn cơ thể Lôi Cương tàn tạ tới mức chỉ có thể nằm trên đất thở hổn hển, Lạc Cảnh Thiên cười khẩy một cái. Vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Mới chỉ có hai loại đau đớn liền chịu không được rồi. Thế là, Lạc Cảnh Thiên quyết định muốn cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên. Hắn muốn để Lôi Cương cảm nhận chân chính ý nghĩa một giây bằng một năm. Không gian tước đoạt của hắn vận dụng tới mức cực đoan nhất, tước đoạt sinh mệnh. Lôi Cương vừa rồi còn dễ chịu đôi chút, mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng ít nhất ý chí lực của hắn cũng không có giảm, ngược lại là tăng lên. Nhưng mà lần này, cơ thể hắn không nhận lấy nửa điểm công kích, mà là trực tiếp công kích linh hồn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại từ hình dung. Lôi Cương có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc sinh mệnh lực của mình đang bị thứ gì đó hút đi. Điều đáng sợ là, dù cho hắn biết điều đó, nhưng bản thân lại không thể làm được gì, hơn nữa giống như mỗi thời mỗi khắc loại cảm giác này đều bị phóng thích cực đại, tức là kéo dài ra vô số lần. Nếu như một giây trước hắn không biết mình mất đi bao nhiêu sinh mệnh lực, nhưng một giây sau hắn lại biết sinh mệnh lực trôi qua mất mấy ngày. Cứ thế kéo dài, vẹn vẹn chưa tới 30 giây, hắn lúc này thậm chí có thể dùng tư duy đi đến một lần mất đi bao nhiêu sinh mệnh lực. Đây thật sự chính là kéo dài vô tận dày vò. Cũng không phải là Cảnh Thiên đem thời gian kéo dài ra, mà là Lôi Cương cảm nhận được thời gian trôi chậm lại. Hay chính xác hơn là Lạc Cảnh Thiên đem ý thức của Lôi Cương kéo vào linh hồn không gian, nhưng bản thân Lôi Cương linh hồn lực rất yếu, cho nên chỉ có một loại cảm giác mơ hồ mà không cách nào cảm nhận được mình đang bị cái gì. Lạc Cảnh Thiên sau khi rút đi gần 30 năm sinh mệnh lực của Lôi Cương, hắn liền thu tay lại, bởi vì vận dụng không gian tước đoạt, dù cho là ở trong không gian kính thì cũng có tác dụng phụ rất lớn, hiện tại hắn đã có chút chống đỡ không nổi, cho nên liền dứt khoát buông tha Lôi Cương. Có lẽ nhiêu đây cũng đủ để Lôi Cương biết mình chọc phải loại quái vật gì rồi. Không cần hắn nói, Lôi Cương cũng sẽ không lại dám đi treo chọc Lạc Cảnh Thiên, thậm chí hiện tại trong đầu của hắn liền đã có ý nghĩ thấy Lạc Cảnh Thiên liền sẽ đi đường vòng. Không có cách, loại tra tấn thân thể hắn còn có thể chịu đựng một lúc, nhưng về sau, loại cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều bị rút đi sinh mệnh lực, loại cảm giác tuyệt vọng giống như bản thân rơi vào thâm viên kia, hắn cả đời này cũng không muốn nếm trải một lần nữa. Đem không gian kính tán đi, Lạc Cảnh Thiên nhìn Lôi Cương nằm trên mặt đất, âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đây là cảnh cáo, cũng là lần thứ nhất ta cho ngươi nhân tử. Nhưng nếu có lần sau ta có thể đảm bảo ngươi sẽ nếm trải cảm giác như thế cho tới lúc chết. Hiểu không? Lôi Cương cơ thể run lên, do trọng thương, một chút sức lực cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể điên cuồng cố gắng gật gật đầu, chớp chớp con mắt. Đám người xung quanh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cả đám đều không biết nói cái gì, giống như đều đã chết lặng. Trải qua mấy trận chiến, ai cũng đã đoán được mục đích của Lạc Cảnh Thiên là cái gì, nhưng dù cho có tức giận họ lại không cách nào đi ngăn cản. Giống như Lạc Cảnh Thiên nói như thế, hắn là làm theo quy tắc. Các ngươi không phải nói không cho ta tham gia sao? Tốt, vậy những tên này cũng đừng mơ thắng được thi đấu. Ta nếu không đạt được, các ngươi cũng đừng nghĩ có được. Hắn chính là bá đạo như thế. Không có ai hiểu hắn vì cái gì lại cứng đầu như vậy, dù cho có người biết nguyên nhân cũng không thể hiểu được hắn vì sao lại vì một nữ tử mà đi chống đối với Thập Tông. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa hắn và những người này, bao quát cha mẹ hắn trong đó. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt mặc dù cực kỳ bao che cho con, nhưng mà đứng trước lợi ích tập thể, hoặc đúng hơn là lợi ích của Tây Mạc Ma tộc, họ cũng không dám đứng ra ủng hộ Lạc Cảnh Thiên, chỉ có thể âm thầm cổ vũ hắn đi làm. Đây còn là vì trong này dính tới cả Lạc Cảnh Điểm. Cả hai đều là con của họ, họ cũng không tiện nói cái gì, nếu đổi lại là một nữ tử khác, giống như Tiêu Nhược Thủy hay Lạc Tiên Yiye, dám chắc cha mẹ hắn sẽ không chút do dự ngăn cản hắn. Vì một nữ tử đắc tội Thập Tông, đây là một quyết định vô cùng ngu xuẩn, lại thêm cái điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển của Tây Mạc Ma tộc, hiển nhiên sẽ không có người nào ủng hộ hắn. Đây không phải là ai đúng ai sai, đơn giản là vì quan điểm cá nhân khác biệt. Mặc dù sống tại thế giới này gần 30 năm, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên cũng không có chân chính cảm nhận được sự tàn nhẫn của thế giới này, cũng không hiểu được khó khăn trong quá khứ mà nhân loại hay yêu tộc gặp phải. Hắn chú trọng chỉ có thân tình, bằng hữu, mà những người khác, họ chú trọng là tương lai, một tương lai có thể không buồn không lo, một tương lai mà không sợ hãi ban đêm ngủ sẽ bị người giết, không sợ hãi phải đối mặt với ma thú khủng bố, cũng không sợ hãi khi đối mặt với thần địa hay thánh địa. Họ muốn chính là hòa bình, là bình bình đạm đạm. Mặc dù đại bộ phận những người này cũng chưa từng phải đứng ra làm cái gì, nhưng không đại biểu cho việc họ không hiểu những mất mát hay đau thương của quá khứ mang lại. Đây là thế giới chân thật, không phải là giả tưởng. Thân tình lúc nào cũng có thể có, nhưng tương lai mới là thứ họ hướng tới. Hy sinh một số người, đổi lấy hàng vạn người hạnh phúc. Nếu đổi lại là kiếp trước, những người này không nghi ngờ gì sẽ là một đám lãnh đạo vô cùng tài năng, có thể dẫn dắt một quốc gia phát triển lớn mạnh, nhưng nếu nói về thân tình, họ lại không hợp cách. Ai cũng biết chiến tranh sẽ chết người, sẽ mất đi thân nhân, ai cũng hận chiến tranh, nhưng mà không có chiến tranh, làm sao đổi lấy hòa bình? Chỉ đơn giản là quan niệm khác biệt, không phân đúng sai. Họ có thể lý giải việc làm của Lạc Cảnh Thiên, nhưng lại không hiểu được cách làm của hắn. Rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất chân thật. Đại trưởng lão cho người đưa Lôi Cương xuống trị thương, ông ta đi lên đối mặt với Lạc Cảnh Thiên, dùng giọng nói vô cùng bình thản lên tiếng. Ngươi làm như vậy, lại được cái gì? Dù cho ngươi khiến cho toàn bộ những người này thất bại, khiến cho yêu tộc thất bại trong cuộc chiến với thánh địa, ngươi cũng sẽ không đạt được thứ mình mong muốn. Cần thiết làm cu huyết liệt tới mức độ này sao? Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên nhìn ông ta, mỉm cười đáp. Ta biết, ngươi có thể xem ta thành một đứa nhỏ không hiểu chuyện, thứ mình không có được liền sẽ phá hủy không cho người khác chơi. Ta mục đích chính là như thế, về phần kết quả thế nào, ai sẽ quan tâm đây? Tây Mạc Ma tộc phát triển cho tới bây giờ, không phải dựa vào một trận chiến với thánh địa mà có được, cũng không phải dựa vào những người trẻ tuổi này, mà là thế hệ tiên tổ phấn đấu mới có được ngày hôm nay, các ngươi chỉ là đang bước theo bước chân cự nhân tiến lên. Có lẽ trong mắt ngươi, cách làm của ta rất được cười, cũng rất không sáng suốt, nhưng trong mắt ta thì không giống. Điều kiện ta đưa ra nhìn như rất bất lợi cho Tây Mạc Ma tộc phát triển, nhưng ngươi không, phải nói là các ngươi, bao quát Long chủ bên trong đều đánh giá thấp một điều. Điều gì? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Ta. Các ngươi đều đánh giá thấp ta. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Nghe thế, Long chủ cùng đại trưởng lão đều ngẩn ra. Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên nói tiếp. Như đã nói, mặc dù điều kiện ta đưa ra rất được cười, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tương lai của Tây Mạc Ma tộc, nhưng dù không có ta, muốn phát triển như các ngươi mong muốn, điều kiện đầu tiên chính là các ngươi phải thắng được thánh địa. Các ngươi có thần quả, thánh địa sẽ không có sao. Các ngươi có thể cam đoan chiến thắng thánh địa? Ta thấy không được. Các ngươi chỉ là đang đánh cuộc. Mà ta cũng thế, ta cũng đang đánh cuộc chính ta. Đánh cuộc chính ngươi? Đúng, đánh cuộc tương lai của ta, đổi lấy điều kiện hà khắc đó. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Chương 256, nếu tính thêm cả ta thì có thể không? Chương 256, nếu tính thêm cả ta thì có thể không? Nghe thế, toàn bộ đám người đều ngẩn ra. Đánh cuộc tương lai? Hắn bỏ ra cái gì sao? Ta không hiểu rõ ý của ngươi. Đại trưởng lão nhíu mày nói. Ta nghĩ điều này nên xem Long chủ nghĩ thế nào. Lạc Cảnh Thiên âm thanh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn qua Long chủ nói. Ta. Long chủ nhíu mày, vì cái gì lại liên quan tới mình? Ta nghĩ, tại sao ta yêu cầu điều kiện đó, dù hôm qua ngài không biết, thì hôm nay hẳn cũng đã biết nguyên nhân. Đúng không? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Không sai, nhưng trong mắt ta, ngươi, vẫn là nàng đều không đáng giá. Long chủ hơi trầm mặc, sau đó gật đầu đáp. Ta thừa nhận, nếu như hiện tại, quả thật không đáng. Nhưng ngày hôm nay ngươi cũng thấy được thực lực của ta, ta dùng thời gian 10 năm để có được thực lực ngày hôm nay. Không có tài nguyên khủng bố chống đỡ, cũng không có thế lực hùng hậu ủng hộ. Ta bước tới vị trí cao hơn những cái gọi là đệ tử trẻ tuổi thiên tài của các ngươi. Lạc Cảnh Thiên vốn dĩ tôn trọng Long chủ với những gì ông ta làm được, nhưng ông ta lại hạ thấp hắn cùng Lạc Cảnh Điểm, điều này làm hắn rất chán ghét. Hắn chán ghét cái loại người đứng ở trên cao dùng ánh mắt coi thường người khác nhìn xuống, cho nên hắn không còn dùng từ ngài, mà chuyển sang ngươi. Trong mắt ta, họ dù là thiên tài, thì cũng chỉ là những bình hoa không làm lên tác dụng gì ngoài việc để ngắm cho bộ mắt. Ngươi đang tức giận. Ta có thể hiểu được, dù sao tình cảm của ngươi dành cho nàng thật rất lớn. Long chủ cũng không có tức giận, ngược lại có chút đồng tình Lạc Cảnh Thiên. Tức giận? Có một chút, nhưng chủ yếu chính là các ngươi chẳng hiểu gì về ta. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Không hiểu gì. Ha ha, Tây Mạc Ma tộc mặc dù nằm trong yêu tộc, nhưng thế lực lại trải rộng khắp đại lục. Ngay cả chuyện ngươi 5 tuổi sinh nhật ngày đó mặc quần màu gì ta có biết, ngươi hiểu biết đối với Tây Mạc Ma tộc quá nông cạn rồi. Long chủ cười khinh thường nói. Thật sao? Ban đầu ta nghĩ ngươi là một người lãnh đạo tốt, nhưng xem ra tầm nhìn vẫn có chút hạn hẹp. Ta mặc dù không hiểu thánh địa bằng ngươi, nhưng ít nhất ta đối với thánh địa vẫn là có chút hiểu biết. năm đó thánh địa phái người truy sát ta, nhưng ngay cả thân ảnh của ta cũng tìm không thấy, ngược lại còn bị ta cải người vào trong thế lực sát thủ đó, ngươi biết đó là tổ chức nào? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nhìn Long chủ hỏi. Ngươi nói cái gì? Long chủ giật mình bật dậy, ánh mắt khó tin nhìn Lạc Cảnh Thiên. Cách đây mấy năm, Trần Tuệ Dung cho người phái sát thủ đi ám sát hắn, điều này là thượng cổ chi linh nói cho hắn biết, sau đó hắn liền để cho Lạc Tiên Y khắp nơi điều tra. Cuối cùng sau nửa năm cũng biết được một tên sát thủ, thông qua người này hắn biết được danh tính của tổ chức đó Thánh Y Liệp Bệ. Sau đó hắn đem tên kia tẩy não, biến thành người của hắn. Qua vài năm này, hắn đã cải không ít người đi vào Thánh Y Liệp Bệ, thậm chí ngay cả Bách Hoa cũng lẻn vào tới mấy người. Dù cho ngoài mặt thánh địa cùng yêu tộc không hợp, nhưng trên thực tế, thánh địa vẫn dùng yêu tộc làm nhân thủ, nhất là trong Thánh Y Liệp Bệ, yêu tộc rất nhiều, đa phần đều là sát thủ, cấp bậc còn không thấp. Hơn nữa hắn còn biết, Thánh Y Liệp Vệ mỗi tháng đều sẽ uống một loại thuốc, có tác dụng khống chế người uống làm theo lệnh, khiến đối phương tuyệt đối trung thành với mình. Cho nên mấy năm qua, người của hắn trong Thánh Y Liệp Vệ cũng đã tiếp cận con số gần trăm người. Mặc dù còn không có ai bước vào cao tầng, nhưng ít nhất một chút tư liệu mật hắn vẫn có thể biết tới. Đại loại như Tây Mạc Ma tộc từng bị giết không ít nhân thủ do Thánh Y Liệp Vệ. Nhưng điều làm hắn tức giận nhất chính là, Trần Tuệ Dung lại muốn dùng cách này đi khống chế Lạc Cảnh Điểm. Hơn nữa chỉ cần Lạc Cảnh Điểm trong vòng 5 năm không thể bước vào thánh cảnh hậu kỳ, như vậy nàng sẽ bị ép cưới một tên thánh tử trong thánh địa. Đây không phải chuyện cầu huyết, mà thực tế Trần Tuệ Dung muốn dùng một loại thủ pháp, đem thiên phú của Lạc Cảnh Điểm cùng tên thánh tử kia rút ra truyền cho đời tiếp theo. Mà biện pháp này chỉ có thể áp dụng khi Lạc Cảnh Điểm mang thai. Mặc dù đây chỉ là tin đồn, hơn nữa thời gian cũng còn rất dài, nhưng Lạc Cảnh Thiên tuyệt đối không cho phép điều này diễn ra, dù chỉ là trên ý nghĩ cũng không được. Chính vì vậy hắn mới gấp gáp như thế, đòi hỏi bằng được cái điều kiện kia từ tay Long chủ. Ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi nói cái gì? Long chủ nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên lặng lặng nhìn mình, ông ta liền nhịn không được lớn giọng. Ta nói ngươi nghe không rõ. Thánh Y Liệp Vệ, ngươi hẳn là biết chứ? Ngươi hiểu về Thánh Y Liệp Vệ bao nhiêu? Ngươi lại hiểu về ta bao nhiêu? Ta năm nay 25 tuổi, thực lực tiếp cận thánh cảnh trung kỳ, dựa sức một mình đủ diệt một quốc gia. Xây dựng cho mình một thế lực tình báo không kém bất kỳ ai, xây dựng cho mình một cái tổ chức sát thủ Hắc Y Liệp vang danh thiên hạ. Bằng vào năng lực của ta, không tới 30 năm, ta hoàn toàn có đủ sức cùng thế lực để đối kháng với thánh địa hay Tây Mạc Ma tộc, bằng vào địa vị của ta tại thế tục, ta muốn cái gì mà không có. Ngươi cho rằng ta tới Tây Mạc Ma tộc của các ngươi là vì cái gì? Tài nguyên? Ta thiếu sao? Mỹ nữ? Toàn bộ Tây Mạc Ma tộc có mấy người hơn được nữ nhân của ta? Quyền lực? Ta là Lạc gia đại thiếu gia, ta so với những người nơi này kém chỗ nào? Ta thừa nhận ta chưa từng vì Tây Mạc Ma tộc bỏ ra bất kỳ cái gì, nhưng cha mẹ ta ở đây, người thân của ta cũng ở đây. Ta là sẽ không là kẻ thù của Tây Mạc Ma tộc, thánh địa còn là kẻ thù của ta. Ta cùng các ngươi đều có chung kẻ thù. Thực lực của ta bây giờ không cách nào đối kháng thánh địa, cũng không thể nào đem nàng cứu ra. Cho nên ta tới đây, nếu không phải vì vậy, ngươi mẹ nó cho rằng ta tới nơi khỉ ho có gáy này làm cái gì? Tìm cảm giác tồn tại sao? Hả? Lạc Cảnh Thiên càng nói càng điên tiết. Có lẽ áp chế quá lâu nên âm thanh hắn đều mang theo chút run rẩy. Ngươi đây là thế nào? Long chủ ngạc nhiên vì Lạc Cảnh Thiên đột nhiên bạo động. Thất lễ rồi. Lạc Cảnh Thiên đè nén lại cảm xúc, gương mặt có chút nhợt nhạt nói. Hắn có cảm giác sắp tuyệt vọng đến nơi. Nếu như không thể đạt được điều này, có lẽ hắn phải chờ đợi thêm ít nhất 10 năm mới có thể đem Lạc Cảnh Điểm cứu ra. Mặc dù biết thượng cổ chi linh sẽ bảo vệ nàng, nhưng so với người khác, hắn càng muốn chính mình đi bảo vệ Lạc Cảnh Điểm. Nàng lang địch lân trong lòng hắn, cũng chính vì liên quan tới nàng, hắn mới thất thố thành cái dạng này. Nói rất nhiều lời không cần phải nói, nói ra chưa chắc người khác đã tin. Cứ nhìn Long chủ thì biết, ông ta hiện tại nhìn Lạc Cảnh Thiên giống như một đứa trẻ vì không có món đồ chơi mình muốn mà lăn ra an vạ như thế. Quả thật vừa rồi Lạc Cảnh Thiên cách hành xử có điểm giống như thế thật. Chẳng qua chỉ là do cảm xúc khống chế không nổi mà thôi. Ta nói thẳng, Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Long chủ sau đó nói tiếp: "Như ngươi thấy, ta có đầy đủ thực lực để chiến thắng họ. Ngươi không cho ta tham gia trận chiến với thánh địa, tốt, ta không tham gia. Nhưng ta vẫn giữ nguyên điều kiện đó. Đổi lại ta có thể giúp các ngươi, hoặc là nói giúp những người này trong trận chiến với thánh địa đảm bảo tăng lên 5 phần thắng trở lên. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?" Long chủ có chút buồn cười nhìn hắn: "Ngươi có thể đi hỏi Lôi Cương. Vừa rồi chiến đấu với ta, mặc dù hắn trọng thương, cũng mất đi một số thứ, nhưng đổi lại hắn ý chí lực tăng lên so với ban đầu vài phần. Thân thể sức chịu đựng cũng tăng lên một phần. Ta có thể dùng những biện pháp tương tự để huấn luyện họ. Thời gian 2 năm tới, dù họ không tu luyện tăng lên linh lực, thì sức chiến đấu cũng có thể mạnh hơn gấp 5 lần. Đây là đảm bảo của ta." Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. "Ngươi quên một vấn đề, bất kể ngươi nói có thật hay không, ngươi cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ngươi hiện tại đang gây bất lợi cho Tây Mạc Ma tộc, ta hoàn toàn có quyền lợi trục xuất ngươi ra khỏi đây. Cho nên, dù cho ngươi nói là sự thật, hay cái gọi là tương lai kia ngươi có mạnh hơn cả Tây Mạc Ma tộc, thì đó cũng là về sau. Ta không đánh cuộc sự phát triển của Tây Mạc Ma tộc vào cái thứ hư vô mở mịt như thế được." Long chủ lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Tiên trầm mặc. Hắn biết kết quả sẽ như thế này, nhưng chính thai nghe được Long chủ nói như thế hắn mới bất đắc dĩ thở dài. Cùng đám người kia chiến đấu, một phần là thể hiện sự tức giận, cũng là muốn chứng minh hắn có thực lực mạnh hơn đám người này. Hắn muốn cho Long chủ thấy hắn có giá trị, dùng hắn đổi lấy cái điều kiện kia. Đây quả thật là một cách làm cực đoan. Có cách đơn giản cũng dễ dàng hơn, nhưng mà e rằng họ sẽ không vì hắn mà làm chuyện này. Như vậy nếu tính thêm cả ta thì có thể không? Ngay tại lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn qua đó. Chương 257, Lạc Cảnh Thiên lại bị tính kế. Chương 257, Lạc Cảnh Thiên lại bị tính kế, nếu tính thêm cả ta thì thế nào? Âm thanh hữu lực vang lên, đám người quay đầu lại nhìn, liền thấy được một lão giả đi tới, hai tay chắp sau lưng lộ ra một bộ cao nhân dị sĩ đi tới. Người này không ai khác chính là ông nội nuôi của Lạc Cảnh Thiên, Lạc Thiên Vũ. Thiên Vũ a, ngươi xác định mình muốn tham gia vào chuyện này? Nhìn thấy Lạc Thiên Vũ, Long chủ nhịn không được nhíu mày hỏi. Nói nhảm, lão già ngươi đều ép cháu ta thành thế này, ta nếu không đứng ra, khó tránh khỏi đứa nhỏ này sẽ bị ngươi ép thành phản lại Tây Mạc Ma tộc. Ta không muốn nhìn thấy điều đó, Lạc gia cũng không muốn đem một đứa trẻ thiện tài đẩy ra ngoài. Lạc Thiên Vũ lắc đầu nói. Đáng ra sao? Long chủ trầm mặc một chút rồi hỏi. Ha ha, không có gì gọi là đáng hay không. Vũ quân hắn ở bên ngoài chịu thiệt thòi đủ điều, tuy rằng hiện tại hắn là gia chủ Lạc gia, quyền cao chức trọng, nhưng con gái hắn, cháu gái của ta vẫn lưu lạc bên ngoài, bị thánh địa giam cầm. Về tình về lý, ta đều phải ra tay. Đây là công bằng. Hơn nữa, ngươi cũng không biết Tiểu Thiên hắn đã trải qua những gì, vì nha đâu kia hắn bỏ ra bao nhiêu, cho nên ngươi không hiểu được tình cảm của hai người họ. Nhưng ta thì khác, ta biết rõ, thậm chí so với Vũ quân còn rõ ràng hơn nhiều lắm. Lạc Thiên Vũ nói. Ồ, ta cũng muốn nghe thử một chút, rốt cuộc là rung động tới cỡ nào mà khiến lao già như ngươi phải đứng ra đảm bảo. Long chủ cười nói. Thực tế khi nhìn thấy Lạc Thiên Vũ đứng ra, Long chủ liền biết Lạc gia đứng về phía Lạc Cảnh Thiên, hơn nữa cũng chấp nhận trả giá cho Lạc Cảnh Thiên để đánh đổi lấy điều kiện mà Lạc Cảnh Thiên đưa ra. Đương nhiên cái giá đó rất đắt, Lạc gia nhất định phải đánh đổi một cái di tích cao cấp mới được. Dù sao một cái điều kiện của thánh địa chưa chắc đã đồng ý, thậm chí còn có thể gánh chịu phong hiểm thánh địa sẽ lật lọng. Cho nên so với di tích cấp cao, một cái điều kiện của thánh địa hiển nhiên không đủ sức hút bằng rồi. Mà hiện tại, ông ta biết ý định của Lạc Thiên Vũ, cho nên ông ta muốn để Lạc Thiên Vũ nói về chuyện của Lạc Cảnh Thiên. Bởi vì chuyện của hắn ông ta một phần không hiểu rõ ràng, một phần khác lại rất chấn động nhân tâm. Cũng không phải ông ta muốn nghe, mà là để cho người khác nghe. Là một người lãnh đạo không dễ dàng như vậy, ông ta có quyền đưa điều kiện cho Lạc Cảnh Thiên, nhưng điều đó sẽ khiến người khác cảm thấy bất mãn cùng không công bằng. Cho nên ông ta muốn Lạc Thiên Vũ nói ra những chuyện của Lạc Cảnh Thiên để người khác đồng tình hắn, như vậy âm thanh phản đối liền sẽ ít hơn. Tiểu Thiên, con mắt đó vì sao lại biến thành như vậy, ngươi hẳn là biết chứ? Lạc Thiên Vũ hỏi. Biết, là bảo vệ nha đầu kia rút lui, bị ngươi ám toán. Nếu như là chuyện này thì không cần nói. Long chủ lắc đầu nói. Ta cũng không phải nói cái này, thực ra mất một con mắt cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần tìm một người bình thường, lấy con mắt đổi cho nhau, sau đó lợi dụng một chút dược tài liền có thể. Nhưng mà hắn khác biệt, khi đó con mắt hắn bị tên đâm xuyên, hơn nữa mũi tên còn có độc, kịch độc. Mà con mắt màu đỏ kia, mặc dù có tác dụng thay thế con mắt cũ, có thể nhìn được, nhưng thực tế là dùng để hóa giải độc tính. Chẳng qua đó cũng không phải xong, con mắt đó là một món bí bảo, có thể giải trừ độc tính, nhưng bản thân nó cũng mang theo độc tính chết người, hơn nữa tác dụng phụ cũng cực lớn. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều phải chịu được một loại đau đớn dày vò tận sâu trong linh hồn. Hiện tại ngươi nhìn hắn giống như không có chuyện gì, nhưng thực tế hắn từ vài năm trước đã sớm quen với điều đó. Lạc Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao biết được? Lạc Cảnh Thiên nhịn không được thốt lên. Bí mật này chỉ có Sở Như Mộng cùng Thượng Cổ Chi Linh biết, ông ta làm sao biết? Ai nói cho ông ta? Chẳng lẽ là Thượng Cổ Chi Linh? Vẫn là Sở Như Mộng? Ngươi không cần lên tiếng. Đúng, có thể đem con mắt cho ta mượn một chút được không? Lạc Thiên Vũ cười hỏi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, do dự một lúc rồi đưa tay lên chọc vào con mắt đỏ, sau đó lấy xuống. Một màn thần kỳ xuất hiện, mất đi một con mắt là rất dọa người, nhưng mà khi Lạc Cảnh Thiên lấy con mắt kia xuống, không có bất kỳ vết tích hay máu chảy ra, cũng không có thay đổi gì ngoài việc một con mắt biến mất. Điều làm họ kinh ngạc là, khi Lạc Cảnh Thiên đem con mắt đó lấy xuống, toàn thân hắn khí chất đột ngột thay đổi, từ ban đầu là khí thế bức người, tuyệt thế thiên tài, gương mặt cực kỳ đáng sợ, thì lúc này đã biến thành một người thanh niên nho nhã hiền lành, trên thân tản ra khí chất như một vị công tử quyền quý thân thiện. Hơn nữa, gương mặt kia lại cực kỳ đẹp trai, khiến cho không ít thiếu nữ trái tim nhảy lên, bao quát Lam Khả Vi ở bên trong. Thật sự không ai nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại có một mặt như thế này. Cái này làm sao có thể? Trình hình cũng không có khoa trương như vậy đó, á, mang một thùng nước tới. Lạc Thiên Vũ trầm giọng nói. Một tên đệ tử vội vàng chạy đi, sau đó bưng một thùng nước đi tới. Lạc Thiên Vũ ra hiệu cho Lạc Cảnh Thiên bỏ con mắt vào, Lạc Cảnh Thiên do dự một chút, sau đó liền thả xuống. Từ thùng nước bọt khí nổi lên, sau đó toàn bộ mặt nước giống như sôi lên, nước biến thành một màu đen cực kỳ xấu xí, sau đó cả chiếc thùng bị ăn mòn toàn bộ, nước cũng bốc hơi. Quá trình xảy ra chưa tới 10 giây. Toàn bộ đám người, bất kể là những đệ tử kia, cho tới thập tông thiên tài, lại tới Long chủ, cuối cùng chính là Lạc Thiên Vũ cũng lâm vào rung động. Sàn võ đài là làm bằng tinh thiết được đúc luyện vô cùng cao siêu, cứng rắn vô cùng, thanh cảnh hậu kỳ toàn lực một kích mới may mắn đem nó đánh bể, nhưng mà từ con mắt kia ngâm nước chảy ra lại là một mảnh sàn võ đài biến mất. Cứ như vậy bốc hơi trước mặt mọi người. Cái này là kịch độc cỡ nào? Làm sao lại có thể ăn mòn đáng sợ như vậy? Lạc Thiên Vũ ra hiệu cho Lạc Cảnh Thiên lấy lại con mắt. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng nhét chân giải chi nhãn vào lại mắt trái. Khí chất lần nữa thay đổi, điều này làm đám người cảm thấy thần kỳ vô cùng, nhưng mà một giây sau họ đột nhiên hoảng sợ. Thứ đó độc như vậy, nhét vào sẽ không chết người sao? Ngươi hẳn là thấy được thứ này đáng sợ thế nào, đừng nhìn hắn bản thân không có chuyện gì, đó là do thời gian trước, hắn mỗi ngày đều uống một loại độc nhằm áp chế độc tính, độc có thể dùng một dọn, giết được bất kỳ một tên thánh cảnh nào. Sau 2 năm mới có thể miễn cưỡng giảm đi đau đớn của con mắt đó mang lại. Nếu như tháo con mắt đó ra, hắn liền sẽ bị độc tính độc chết. Lạc Thiên Vũ nói. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng giật giật, cái này nói dối cũng quá nghiêm trọng chứ. Thân mẹ nó độc chết, ta là dùng linh hồn lực áp chế mà không phải độc. Ngươi hiểu cái bóng. Bất quá hắn cũng không có nói ra, hắn biết ông ta là đang giúp mình. Chưa hết, không chỉ chịu đựng đau đớn về thể xác, hắn còn phải chịu đựng đau đớn về linh hồn. Cũng chính vì vậy, do nhiều khi áp chế không nổi, tính cách của hắn liền trở nên nóng nảy này. Cho dù trên thân gánh lấy nhiều thứ như thế, chịu đựng nhiều như thế, hắn vẫn liều mạng cố gắng cho đến hiện tại, so với tất cả những người trẻ tuổi này, hắn đều ưu tú hơn nhiều lắm. Một người trọng tình trọng nghĩa, vì người thân có thể đánh đổi nhiều như vậy, Long chủ, mời nói cho ta biết, người như vậy, đáng giá ta đứng ra đảm bảo hắn hay không? Lạc Thiên Vũ trầm giọng nói. Lạc Cảnh Thiên, cái này diễn cũng quá giả đi. Hắn đều có chút nhìn không nổi, thật quá mẹ nó xấu hổ. Ta khi nào trở nên vĩ đại như vậy mà không biết? Một người trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, đối mặt thánh địa truy sát, đối mặt với đế quốc hùng mạnh vẫn chưa từng từ bỏ ý nghĩ muốn cứu ra người yêu của mình, ngươi nói, đáng ra không? Lạc Thiên Vũ lần nữa cất cao giọng. Ngươi từ lúc nào vĩ đại như vậy? Tiêu Nhược Thủy đi tới thấp giọng hỏi Lạc Cảnh Thiên. Ta cũng muốn biết. Lạc Cảnh Thiên im lặng lên tiếng. Hắn xem như bó tay rồi, cái này tuyệt đối là phong cách của Sở Như Mộng. Không phải Sở Như Mộng hắn liền đem đầu mình chặt xuống. Hắn quá hiểu rõ Sở Như Mộng, cho nên hắn dám thể, những thứ này đều là do Sở Như Mộng nói ra. Không có người nào khác, thượng cổ chi linh là không bao giờ biết tân bốc điều này, càng đừng nói kể chuyện như thật thế này. Mặc dù còn không biết Sở Như Mộng lúc nào thì gặp Lạc Thiên Vũ, nhưng hắn biết chắc con hàng này tuyệt đối đang ở đây. Đừng nhìn cố sự này như đang vì hắn lên tiếng, nhưng khi con hàng kia xuất hiện, tuyệt đối sẽ đảo ngược. Hơn nữa người xui xẻo tuyệt đối sẽ là hắn. Chương 258, Sở Như Mộng đăng tràng. Chương 258, Sở Như Mộng đăng tràng. Kế tiếp, Lạc Thiên Vũ liệt kê ra một đống những thứ Lạc Cảnh Thiên chân thật trải qua, cảm động vô số người. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Hắn bị Lạc Cảnh Điểm làm nhiều thứ, điều đó không giả. Nhưng mà vĩ đại tới mức như Lạc Thiên Vũ nói, hắn nghe đều có chút ngượng ngùng. Ta không phải nữ lang, nàng cũng không phải trước nữ. Ta những là có tới mấy cái nữ nhân, không phải chuyên tình như vậy đó à? Ngươi mẹ nó đem ta đẩy lên trời liền không sợ ta ngã gãy chân sao? Cái này không phải là hố người đi. Tốt, đã ngươi đứng ra vì hắn, như vậy ngươi hẳn là biết Lạc gia phải bỏ ra những gì. Long chủ nhìn Lạc Thiên Vũ nói. Ta đang nhiên biết, ta dùng một cái di tích cao cấp đổi lấy. Lạc Thiên Vũ nói. Lời vừa ra, toàn bộ đám người đều ồ lên. Tốt, như vậy trận đấu hôm nay liền ngừng tại đây. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, một giọng nói khác lên tiếng. Dạ Vũ, ngươi có chuyện gì sao? Long chủ nhíu mày nhìn Dạ Vũ hỏi, trong giọng nói mang theo ý bất mãn. Hiển nhiên, những người khác có lẽ không hiểu, nhưng Dạ Vũ là một trong thập tông đại thiếu, hiển nhiên biết rõ loại giao dịch này người như hắn không có tư cách lên tiếng. Nhưng Dạ Vũ hết lần này tới lần khác lại nhảy ra vào lúc này. Điều này mang tới việc Long chủ đối với hắn có một tia bất mãn. Long chủ đại nhân, ta không có ý kiến gì với việc của ngài nói. Nhưng mà hôm nay là cảnh tiên hắn đại náo tranh đoạt chiến, những người đứng đầu như ta còn chưa tham chiến, nếu như vì việc này mà khiến hắn ngừng khiêu chiến, chúng ta những người đứng đầu này cũng không có mặt mũi nắm giữ phần thưởng. Cho nên hiện tại ta muốn là cảnh tiên hắn tiếp tục khiêu chiến, nếu như có thể, ta muốn hướng về hắn khiêu chiến. Dạ Vũ trầm giọng nói. Long chủ nghe vậy khẽ nhếch miệng, hóa ra là sợ mất mặt. Bất quá, ông ta nhìn về phía những người còn lại, trong mắt họ hiện lên vẻ khinh phục. Nếu cứ như vậy mà kết thúc, những người này chắc chắn sẽ không chịu phục, chưa đánh thì chưa biết được ai hơn ai. Nói cho cùng, dù là thực lực đều ở mức thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì cũng có khoảng cách nhất định, giống như Lôi Cương đấu với Dạ Vũ, chắc chắn sẽ bị Dạ Vũ đánh bại nhẹ nhàng. Lạc Cảnh Thiên đánh bại những người kia không đại biểu cho việc hắn đánh thắng Dạ Vũ hay những người khác. Tuổi trẻ đi, không phục cũng là điều bình thường. Ý ngươi thế nào? Long chủ nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ta đã có thứ mình muốn, đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Ngươi sợ sao? Dạ Vũ cười lạnh hỏi. Ngươi xem như ta sợ cũng được. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, sau đó liền quay đầu rời đi. Hắn không phải người ham mê danh tiếng đối với hắn không có ý nghĩa. Ha ha, như vậy xem ra ta cũng phải học một chút phong cách hành sự của Lôi Cương mới được. Chờ trận chiến với Thánh Địa diễn ra, ta có thể áp dụng với Lạc Cảnh Điểm, hy vọng lúc đó ngươi còn có thể trốn tránh như hiện tại. Dạ Vũ cười lạnh khiêu khích nói. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt hắn co rút lại, gương mặt hiện vẻ hốt hoảng. Bởi vì Lạc Cảnh Thiên không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hắn, âm thanh như từ cánh cửa địa ngục băng lên. Ngươi mới nói gì? Sát khí khủng bố từ cơ thể của Lạc Cảnh Thiên phát ra gần như hóa thành thực chất, nó giống như muốn đem toàn thiên địa thôn phệ. Dạ Vũ mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra, hắn không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại có sát khí khủng bố tới mức này. Ánh mắt lạnh như băng của Lạc Cảnh Thiên nói cho hắn biết, nếu như hắn dám nói một câu nào đó không đúng, như vậy Lạc Cảnh Thiên tuyệt đối sẽ giết hắn. Hắn vốn cho rằng câu chuyện kia chỉ là do Lạc Thiên Vũ cố ý vì Lạc Cảnh Thiên chế tạo ra, nhưng xem tình hình trước mắt cái này mẹ nó chính là sự thật đó, a vẹn vẹn chỉ là một câu uy hiếp liên quan tới Lạc Cảnh Điểm liền khiến hắn biến thành thế này, như vậy câu chuyện kia cũng không hề quá chút nào. Ta đang hỏi ngươi đây, đĩa sao? Âm thanh chui ra từ miệng Lạc Cảnh Thiên, cảm giác giống như hắn đang cố gắng khống chế để không đánh mất lý trí. Trên thực tế, ban đầu Lạc Cảnh Thiên thật sự tức giận, nhưng hiện tại hắn là cố ý biểu hiện ra trạng thái này. Hắn muốn nói cho người khác biết, Lạc Cảnh Điểm là nghịch lần của hắn, động vào là sẽ chết. Hiển nhiên, mục đích đã đạt được. Loại sát khí kia báo cho đám người biết, Lạc Cảnh Thiên thật dám giết người. Mà hiện tại, Dạ Vũ đã bước một chân vào quan tài. Tuy rằng không tức giận, nhưng mà hắn muốn Dạ Vũ biết, dùng Lạc Cảnh Điểm ý hiếp hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Hiện tại nếu như Dạ Vũ chống không được khí thế của hắn, như vậy thanh danh Dạ Vũ sẽ mất sạch. Nếu như chống lại được, Lạc Cảnh Thiên tuyệt đối sẽ cho hắn cảm nhận một chút cái gọi là thống khổ. Hắn không đùa giỡn, mà rất nghiêm túc. Ngươi đi sao? Hỏi ngươi đây. Lạc Cảnh Thiên âm thanh trầm thấp vang lên. Hắn nói hắn muốn chiếm tiện nghi của Lạc Cảnh Điểm giống như Lôi Cương dở trò với Tiểu Uyển. Nhưng mà ngay lúc này, một âm thanh nữ tính vang lên, Lạc Cảnh Thiên ra đầu run lên, cái âm thanh này tuyệt đối là Sở Như Mộng không có chạy. Chỉ có con hàng này mới có thể vận dụng âm thanh tới mức mê hoặc như thế. Quả nhiên, khi hắn nhìn qua liền thấy được phía sau Lạc Thiên Vũ một thân ảnh mỏng manh xuất hiện. Người này chính là Sở Như Mộng. Ông trời a, nàng là ai? Vị cô nương không, vị tiên nữ này là ai? Làm sao lại có người đẹp như vậy? Ta động tâm. Lan, bằng ngươi cũng xứng. Sự xuất hiện của Sở Như Mộng gây nên đám người rối loạn. Toàn bộ, từ già đến trẻ, không có bất kỳ ai không bị vẻ đẹp của Sở Như Mộng gây rung động. Lạc Cảnh Thiên bất lực ngửa đầu lên trời thở dài. Mới một tháng không gặp, con hàng này trên thân làm sao lại xuất hiện vẻ mỹ cốt đến như thế? Thật sự là yêu nghiệt, bị thể cường đại đến vậy sao? Ngươi tiểu cô nương, ngươi là ai? Long chủ nhìn Sở Như Mộng đầy vẻ rung động. Nếu không phải do tuổi tác, nếu không phải do địa vị, nếu không phải ham muốn của ông ta không phải là nữ nhân, nếu không phải ông ta trải qua sự đời quá nhiều, có lẽ ông ta hiện tại sẽ lập tức lao tới ôm lấy Sở Như Mộng rồi chạy mất, chạy đến nơi chỉ có riêng hai người họ. Như vậy thì cường điệu quá, ông ta chỉ là nội tâm rung động, nhưng vẫn có thể giữ được vẻ bình thản như thường ngày. Tới cảnh giới của ông ta, mỹ thể của Sở Như Mộng còn chưa ảnh hưởng được nhiều như vậy. Long chủ ngài tốt, ta là Sở Quốc Nữ Vương Sở Như Mộng. Sở Như Mộng hơi khẽ thi lễ một cái rồi cười nói, hóa ra là Sở đế. Quả nhiên là danh bất hư truyền, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ thật không thẹn với danh tiếng. Long chủ cảm khái nói, mặc dù Sở Như Mộng xưng đế không lâu, nhưng mà chuyện của thế tục, ông ta lại hiểu rất rõ. Sở Như Mộng xưng đế khiến ba đại đế quốc thực tế là hai, vì một trong đó đã bị Lạc gia khống chế, nhưng đã đóng phải đóng cho chót tam đại đế quốc giờ ở bất mãn. Từ xưa tới nay không có chuyện nữ tử xưng đế, nhưng khi gặp Sở Như Mộng, thái độ của họ lại quay ngoắt 180 độ. Không chỉ ủng hộ, còn muốn đế quốc của mình có thể cùng Sở quốc ký kết vĩnh cửu hòa bình khế ước. Trong vòng một tháng, Sở Như Mộng danh tiếng lan truyền toàn bộ thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa cũng không biết là ai truyền ra hình của hắn, cho nên thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hiển nhiên rơi vào trên đầu Sở Như Mộng. Mà cũng từ đó hắn có một cái danh hiệu mới, Sở Nữ Vương. Ngươi không thể chọn lúc khác xuất hiện sao? Lạc Cảnh Tiên lúc này bất mãn nhìn Sở Như Mộng nói, người ta xuất hiện cùng ngươi có liên quan gì? Ảnh hưởng gì tới ngươi? Một kẻ vũ phu như ngươi cũng có tư cách nói Sở Nữ Vương? Ngươi muốn làm quen cũng đừng dùng loại biện pháp ti tiện này, tưởng ta nhìn không rõ mục đích của ngươi sao? Lạc Cảnh Tiên vừa dứt lời liền nhận lấy vô số lời thoá mạ. Khóe miệng hắn có chút giật giật, quả nhiên, con hàng này xuất hiện họa phong liền biến đổi. Trước đó một giây toàn trường còn đang sợ hãi không dám lên tiếng, một giây sau hắn liền lâm vào đám người của công. Vừa lòng chưa? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ liếc nhìn Sở Như Mộng phun ra một câu. Sở Như Mộng cười tươi như hoa, sau đó gật gù nói, hài lòng, nhìn ngươi khó chịu như vậy trong lòng ta dễ chịu nhiều. Ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không phải muốn chơi ta chứ? Năm đó ta bị toàn bộ học viện ghen ghét còn chưa đủ. Ha ha, nhìn em ngươi dọa sợ, ta tới chỉ ở lại một ngày, mai liền đi. Còn nhiều việc cần ta lo lắng đây. Sở Như Mộng cười đáp. Hai người vừa đáp vừa hỏi, lại không chú ý tới xung quanh không khí có chút quỷ dị, một đám thanh thiếu niên hai bàn tay nắm chặt, răng cắn vào nhau, ánh mắt tràn ngập tức giận như sắp bùng nổ. Còn một đám nữ tử thì tự ti cúi đầu không dám nhìn thẳng Sở Như Mộng. Chương 259, ta nghĩ người xui xẻo là Mộ Thanh Tuyết mới đúng. Chương 259, ta nghĩ người xui xẻo là Mộ Thanh Tuyết mới đúng. Cụ cụ. Lạc Thiên Vũ nhịn không được hò khan hai tiếng. Nhìn bầu không khí có chút đã không chế không nổi, ông ta thật sợ đám người này sẽ lao vào chém chết Lạc Cảnh Thiên. Đồng thời ông ta cũng có chút cảm thán, Sở Như Mộng mị lực thật đúng là đáng sợ, chỉ vừa xuất hiện liền khiến toàn bộ người trẻ tuổi biến thành thế này, quả nhiên hồng nhan thì họa thủy. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng chú ý tới đám người, hắn có thể cảm nhận được từng ánh mắt ác liệt đang nhìn chằm chằm hắn. Làm sao mùi vị này có chút quen thuộc đâu? Giống như năm đó tại học viện cũng sẽ ra trường hợp này. Mẹ nó, sẽ không phải. Hắn nhìn về phía Sở Như Mộng, thấy Sở Như Mộng đang cười đầy tâm ý nhìn hắn, trong lòng hắt nhất thời tức muốn đứa gan. Lại bị con hàng này hố. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thế nào tìm được nơi này? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Là ông nội ngươi mang ta tới. Sở Như Mộng nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, ánh mắt hiện vẻ khó hiểu. Khúc, ngươi vẫn là hỏi nàng à, ta ban đầu thấy nha đầu này đi bên ngoài kết giới, lúc đó cha ngươi cũng đi cùng nên nhận ra nàng. Nàng nói muốn cùng ngươi nói vài lời, cho nên ta liền mang nàng tới. Lạc Thiên Vũ nói. Chuyện gì? Nơi này không tiện nói chuyện, trở về rồi nói. Sở Như Mộng nhìn quanh, sau đó lên tiếng. Tốt, đi thôi. Lạc Cảnh Thiên nhẹ gật đầu rồi đáp. Chờ đã, ngươi cứ đi như vậy. Dạ Vũ lúc này không biết là do bị Sở Như Mộng ảnh hưởng hay là do tâm tính muốn biểu hiện bản thân trước mặt mỹ nữ, hắn đột nhiên đứng ra ngăn cản trước người Lạc Cảnh Thiên. A, ngươi là muốn khiêu chiến hắn? Hay là thôi đi, ta sợ ngươi đánh không lại. Sở Như Mộng biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khuyên giải nói. Chỉ biết trốn tránh phía sau nữ nhân thôi sao? Dạ Vũ cười khinh thường nói. Lạc Cảnh Thiên dừng lại, hắn không phải là bị lời nói của Dạ Vũ ảnh hưởng, mà là hắn muốn giải quyết dứt khoát chuyện này. Còn ai muốn cùng ta khiêu chiến? Đứng ra cả đi. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt đảo quanh, sau đó trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Dạ Vũ nhíu mày nhìn Lạc Cảnh Thiên, hắn không hiểu ý của Lạc Cảnh Thiên cho lắm. Giải quyết nhanh gọn đi, người nào muốn khiêu chiến ta, tất cả đều lên đi. Ta không có thời gian cả ngày cùng ngươi ở đây đôi co đâu. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi đừng có ngông cuồng. Dạ Vũ lạnh giọng nói, không phải muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại có cơ hội lại không muốn sao? Các ngươi thì sao? Tuyết Băng Tâm, Mộ Thanh Tuyết, ta nghĩ hẳn là hai người các ngươi cũng không phục, nếu không ba người các ngươi cùng lên. Lạc Cảnh Tiên liếc qua hai nữ tử yêu tộc đứng thứ hai cùng thứ ba nói, ngươi thật muốn khiêu chiến toàn bộ chúng ta? Mộ Thanh Tuyết nhíu mày hỏi, ngươi không sợ thất bại sao? Phải biết nếu ngươi bại, kết quả sẽ rất thảm. Tuyết Băng Tâm hỏi lại, so với Mộ Thanh Tuyết thì nàng lý trí hơn nhiều. Lạc Cảnh Tiên nếu thua, mặc dù sẽ không mất đi cái gì, nhưng mà thanh danh của hắn sẽ thối tới mức bị toàn bộ Bách Long Sơn xa lánh. Đây cũng không phải là khoa trương, bởi vì Lạc Cảnh Tiên hiện tại hình tượng là một người là một kẻ liều mạng, thực lực lại siêu cường. Nhưng hắn mỗi lần ra tay liền có một người trọng thương, đây không phải là thực lực mạnh, đây là hành động gây thủ chuốc oán. Nếu hắn thắng, có lẽ người khác sẽ không nói gì. Cường giả luôn được tôn trọng. Nhưng thua, đại biểu cho việc hắn chỉ là một kẻ thất bại. Lại thêm việc hắn đắc tội với Thập Tông, cho nên bị xa lánh là điều hiển nhiên, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên nổi, người khác cũng sẽ không dành cho hắn sự tôn trọng. Cho nên Tuyết Băng Tâm mới muốn dò hỏi lại một lần cho chắc chắn. Ta biết ngươi muốn nói gì, thắng cũng tốt, bại cũng được. Ta không để ý người khác nhìn ta thế nào, thứ ta cần đã có được, cho nên đánh hay không không có ý nghĩa. Ta chẳng qua là không muốn tốn thời gian vào trận đấu vô nghĩa này nữa. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Và, ngươi từ khi nào trở nên ôn nhu như vậy? Trước đó Tiểu Vân nàng cũng không có cái đãi ngộ này đó a, là do nàng là mỹ nữ sao? Sở Như Mộng ở một bên chen lời bảo. Là do nàng không có ác ý, ngươi có thể ngậm miệng hay không? Mỗi lần lên tiếng liền mang tới cho ta phiền phức. Trời chưa chắn sao? Lạc Cảnh Thiên tức giận nhìn Sở Như Mộng. Con hàng này làm sao thích gây sự như vậy? Những người ở gần nghe được hai người họ nói chuyện, gương mặt hiện vẻ quái dị. Mỹ nữ xinh đẹp như vây ngươi vậy mà dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với nàng. Ngươi là thế nào chiếm được phương tâm của hai nữ nhân kia? Chờ một chút. Tiểu nói chuyện này, chẳng lẽ Sở Nữ Vương cùng hắn chỉ là hảo hữu? Dạ Vũ trong đầu nổi lên ý nghĩ, sau đó càng lúc càng tin tưởng điều này. Hắn lúc này nội tâm cũng nhẹ buông xuống, ít nhất không có đối với Lạc Cảnh Thiên ác ý như trước. Ngươi đang tìm lý do cho mình đúng không? Thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng mà muốn đối phó ba người chúng ta cùng một lúc, ngươi vẫn còn kém một chút. Mộ Thanh Tuyết giống như nhìn thấu Lạc Cảnh Thiên, nàng nhìn hắn lên tiếng. Vị muội muội này, hắn là nói thật. Hắn gần như chưa từng nói dối, nếu không thể nói hắn sẽ im lặng, mà không phải treo ngoài miệng khoác lác. Hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, mạnh kinh khủng. Các ngươi không phải đối thủ, hay là thôi đi. Sở Như Mộng lên tiếng khuyên can. Mắc mớ gì tới ngươi? Một cái nữ vương thế tục cũng muốn chen ngang vào trận đấu của thập tông chúng ta. Ngươi cho rằng mình là ai? Mộ Thanh Tuyết liếc mắt lạnh lùng nói. Sở Như Mộng ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng. Nha đầu này là đang ghen ghét sắc đẹp của ta sao? Thú vị. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết đầy vẻ quái dị. Nữ nhân xà tộc này xem ra xui xẻo. Ngươi nhìn cái gì? Bị Lạc Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, Mộ Thanh Tuyết tức giận nói. Ha ha, xem ra ngươi là không có cơ hội khiêu chiến ta rồi. Lạc Cảnh Thiên bật cười nói. Ngươi muốn bỏ cuộc? Mộ Thanh Tuyết nhíu mày hỏi. Nàng muốn đánh bại Lạc Cảnh Thiên, đối với thanh danh của nàng có lợi vô cùng. Cho nên khi Lạc Cảnh Thiên muốn khiêu chiến ba người họ, nàng mới hỏi như vậy. Một mình nàng thì không chắc có thể đánh bại Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà nếu là ba người, nàng cảm thấy hoàn toàn dư sức đánh bại hắn. Không, chỉ là ngươi nên xử lý tốt phiền phức của mình trước đi. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Phiền phức? Đám người khó hiểu, nhưng mà lúc này, Sở Như Mộng đột nhiên lên tiếng. Tiểu muội muội, có ghen ghét thì cũng đừng viết lên trên mặt. Nếu đổi lại là trước kia, ta có lẽ sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại, ta là Sở Đế, Sở Quốc chi chủ. Ngươi dùng lời nói khiếm nhã như vậy nói với ta, là không xem ta ra gì, đúng không? Ha ha, dựa vào nam nhân bước lên vị trí này cũng có tư cách lên tiếng. Mộ Thanh Tuyết khinh thường nói. Ra là vậy, vậy thì, ta dùng danh phận Sở Đế, Sở Quốc chi chủ, muốn khiêu chiến xà tộc đại tiểu thư Mộ Thanh Tuyết. Ngươi chấp nhận không? Sở Như Mộng mỉm cười hỏi. Hoa! Đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Thực lực của ngươi chỉ là bản thánh, lại muốn khiêu chiến ta. Ai cho ngươi tự tin? Mộ Thanh Tuyết cười lạnh hỏi. Tự tin hay không, có đánh lại hay không hiện tại không quan trọng. Ta hiện tại là Sở Quốc chi chủ, ngươi chỉ nhục ta, nếu chuyện này truyền ra, ta làm sao còn có thể trị quốc? Làm sao còn có thể làm vua một nước? Cho nên, đã ngươi mở đầu thì nên tiếp nhận khiêu chiến của ta, nếu không khi trở về, ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng Sở Quốc đi giết toàn bộ xã tộc trong thế tục để đổi lại danh dự của mình. Sở Như Mộng mỉm cười nói. Ngươi! Mộ Thanh Tuyết tức giận nói không ra lời. Nàng là người mở lời sỉ nhục Sở Như Mộng, cho nên Sở Như Mộng nếu thật sự làm như vậy, nàng thật đúng là không có biện pháp làm gì Sở Như Mộng. Phải biết, Tây Mạc Ma tộc cũng có một quy tắc, không cho phép can thiệp vào chuyện của các đế quốc thế tục. Càng đừng nói tới việc Sở Như Mộng là vua một nước, nếu như Mộ Thanh Tuyết muốn đối phó nàng, thật cho rằng thánh địa tên tuổi là khoác lác ra sao? Đến lúc đó đừng nói Mộ Thanh Tuyết, ngay cả Tây Mạc Ma tộc cũng có nguy cơ bị phát hiện cao. Cho nên, Mộ Thanh Tuyết chỉ có thể chấp nhận Sở Như Mộng khiêu chiến, ngoài ra thì không còn bất kỳ một con đường nào khác có thể đi. "Tốt, ta chấp nhận, ho vọng ngươi đừng hối hận." Mộ Thanh Tuyết nghiến răng nói. Nàng là không sợ, nhưng bị Sở Như Mộng ép đến mức này, điều này làm nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Ngươi không ngăn cản nàng. Lam Khả Vi đi tới bên cạnh Lạc Cảnh Thiên thấp giọng hỏi. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng một cái, mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng hắn cảm thấy nha đầu này cũng không tính là xấu, tính cách còn có chút đáng yêu. Cho nên hắn chỉ lạnh nhạt nói. Ta nghĩ người xui xẻo là Mộ Thanh Tuyết mới đúng. Chương 260, Thiên Nữ Tán Hoa chương 260, Thiên Nữ Tán Hoa không thể nào, nàng mới bàn thánh, Mộ Thanh Tuyết nhưng là thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, làm sao đánh lại? Lam Khả Vi không tin nói. Ai nói cho ngươi biết nàng đánh thắng Mộ Thanh Tuyết? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi lại. Nếu đánh không lại làm sao còn khiêu chiến? Đánh là đánh không thắng, nhưng không có nghĩa là không có cách duy trì đánh ngang tay. Ngươi không hiểu Sở Như Mộng, muốn chiếm tiện nghi của nàng, Mộ Thanh Tuyết cũng đừng nghĩ. Hơn nữa, nếu như có đủ thời gian, Sở Như Mộng muốn giết Mộ Thanh Tuyết không khó. Phải nhìn xem nàng muốn hay không. Lạc Cảnh Thiên coi thường nói. Sở Như Mộng hắn hiểu rất rõ, đừng nhìn hiện tại Sở Như Mộng thực lực không bằng, nhưng mà hắn có thể đảm bảo, Mộ Thanh Tuyết là đánh không thắng, thậm chí Sở Như Mộng nếu muốn giết Mộ Thanh Tuyết cũng có thể. Con hàng này tuyệt đối không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc, muốn nói về độ hung ác, 100 người như hắn cũng không bằng Sở Như Mộng. Lam Khả Vi ban tín bán nghi, nàng vẫn không tin Sở Như Mộng có thể đánh ngang tay với Mộ Thanh Tuyết, càng đừng nói tới việc giết nàng. "Tốt, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi." Mộ Thanh Tuyết tức giận nói. "Mời." Sở Như Mộng mỉm cười đưa tay, hiện ra tư thế mời. "Hừ." Mộ Thanh Tuyết hừ một tiếng rồi đi lên võ đài. "Thanh Tuyết, nhớ kỹ, điểm tới là dừng." Long chủ nhíu mày lên tiếng. "Vâng, Long chủ." Sở Như Mộng cười cười, nhẹ gật đầu với Long chủ tỏ vẻ đã tạ, sau đó liền đi lên võ đài. "Động thủ đi, ta sợ ta ra tay trước ngươi liền sẽ không có cơ hội." Mộ Thanh Tuyết nhìn Sở Như Mộng cao ngạo nói. Nghe vậy, Sở Như Mộng mỉm cười, song kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra. "Kiếm tốt." Mộ Thanh Tuyết kinh hô một tiếng. "Kiếm này tên Cửu Cung, là gia sư cho ta." Sở Như Mộng nói. "Cửu Cung? Ngươi là đệ tử của Cửu Cung Bái Nguyệt?" Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết giật mình hỏi. "Đúng thế." Sở Như Mộng mỉm cười đáp. "Ra thế, tính ra ngươi cũng không phải hoàn toàn là người thế tục." Mộ Thanh Tuyết thu hồi vẻ coi thường ban đầu. Cửu Cung Bái Nguyệt có thể xem như là một cường giả thành danh lâu năm, mặc dù không giành được với thánh địa hay Tây Mạc Ma tộc, nhưng mà thực lực của bà ta cũng rất mạnh, tiếp cận với thánh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa hành tung không rõ, tính cách cổ quái, nhưng lại rất ít gây thù chuốc oán, cho nên về phần nào đó, Mộ Thanh Tuyết vẫn dành một chút tôn trọng cho bà ta. Ken Sở Như Mộng quét kiếm một cái phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó mỉm cười nói: "Bắt đầu đi." Sở Như Mộng nói xong liền bày ra tư thế chiến đấu. Khí thế trên người bộc phát ra khí tức bán thánh mạnh mẽ, ít nhất so với bất kỳ một tên bán thánh nào, Sở Như Mộng đều mạnh hơn rất rất nhiều. Ken. Âm thanh trên song kiếm vang lên, một hình bán nguyệt bắn ra ngoài lao về phía Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết nhướng mày. Đây là coi thường nàng sao? Uy lực yếu như vậy liền cho rằng có thể gây tổn thương cho ta. Nàng tay vung lên, uy lực liền bị triệt tiêu hoàn toàn. Mộ Thanh Tuyết tiện tay vung ra một kiếm đáp trả, Sở Như Mộng lúc này nhếch miệng, giống như mưu kế của hắn đã đạt tới như thế. Hắn tay khẽ đảo, tạo thành một hình bút sen, sau đó búng nhẹ một cái, một đạo linh lực bắn ra ngăn cản một kiếm của Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết nhíu mày, thân a hình chợt lóe lên, sau đó xuất hiện tại trước mặt Sở Như Mộng, một kiếm quét tới. Mà Sở Như Mộng đứng yên tại chỗ, không chút nào nhúc nhích, kiếm của Mộ Thanh Tuyết sượt qua cổ của hắn, chỉ kém một chút xíu liền cơ thể cắt đứt cổ họng của Sở Như Mộng. "Ngươi sao không né tránh?" Mộ Thanh Tuyết nhíu mày, trầm giọng hỏi. "Vậy ngươi vì cái gì không tấn công?" Sở Như Mộng cười đáp. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, nội tâm có chút tức giận. Sở Như Mộng nhìn ra động tác giả của nàng nên mới cố ý không né tránh, nhưng làm như vậy cũng khiến nàng tức giận. "Đánh thật rồi đây." Sở Như Mộng nội tâm thầm nghĩ, nhìn kiếm ảnh lao tới, hắn song kiếm đặt ngang trước ngực, tạo ra một cái hình chữ thập, sau đó đột ngột chém xuống. Một cơn cuồng phong nổi lên, kiếm phong lao thẳng tới Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết giật mình, trong nháy mắt nàng lách qua một bên né tránh, kiếm trong tay nàng phát sáng, sau đó một đạo kiếm ảnh xuyên phá không khí áp sát Sở Như Mộng. Mà lúc này, Sở Như Mộng đột nhiên nhảy vọt lên không trung tránh né một chiêu kia của Mộ Thanh Tuyết, sau đó song kiếm trên tay hóa thành vô vàn kiếm ảnh lao thẳng về phía Mộ Thanh Tuyết. Có chút giật mình, Mộ Thanh Tuyết liên tục lùi lại né tránh, mà lúc này, Sở Như Mộng thân thể cũng hạ xuống, chân đứng vào trên kiếm ảnh cắm trên đất. Kiếm ảnh này hoàn toàn là do linh lực tạo thành. Trong mắt Mộ Thanh Tuyết, đây hoàn toàn chính là lãng phí linh lực. Nhưng nàng không biết, Sở Như Mộng đây là đã sớm tính toán tốt, hắn đã bố trí xong thiên bản kiếm trận. Chỉ cần Mộ Thanh Tuyết đi vào, đến lúc đó tiết tấu sẽ do hắn nắm giữ trong tay. Xẹt. Mộ Thanh Tuyết thanh kiếm quét một cái thổi văng đi những kiếm ảnh do linh lực của Sở Như Mộng tạo thành quanh thân nàng, sau đó nàng lao thẳng về phía Sở Như Mộng. Sở Như Mộng nét miệng khẽ quát một tiếng. "Lên." Mộ Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng lúc này đã chậm. Thái cực lưỡng nghi sinh cựu cung bắt quái. Âm dương hư cực đối thiên địa càn khôn. Trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, Mộ Thanh Tuyết trong nháy mắt bị vây lại. Nàng nhíu mày, muốn dùng sức mạnh phá hủy kiếm trận, nhưng mà thử qua vài lần cũng không có nhiều tác dụng. Có câu, tứ lạng bạc ngàn cân, thiên bản kiếm trận chính là lợi dụng loại kỹ xảo này, muốn dùng lực phá hủy kiếm trận thì thực lực ít nhất phải mạnh hơn người thi triển kiếm trận một đại cảnh giới. Mà đáng tiếc rằng Mộ Thanh Tuyết kém một chút, Sở Như Mộng sớm đã lĩnh ngộ xong toàn bộ cảnh giới bản thánh, chỉ thiếu thời cơ đột phá. Cho nên về bản chất, hắn không yếu hơn một tên thánh cảnh sơ kỳ nào. Mộ Thanh Tuyết muốn phá kiếm trận, chỉ có thể tìm được tâm trận ở đâu mới có thể thoát ra. Nếu không chỉ có thể mở ra vực, sau đó lợi dụng sức mạnh của vực cưỡng ép giải trừ thiên bản kiếm trận, nếu không nàng muốn thoát ra thật sự rất khó. Quả nhiên, Mộ Thanh Tuyết biết trốn không ra, nàng liền mở ra vực. Chẳng qua, Sở Như Mộng hiển nhiên sẽ không để nàng đạt được mong muốn, hắn ở bên ngoài không ngừng quấy rối, liên tục tung chiêu thức khiến Mộ Thanh Tuyết tức muốn hộc máu. Thật là đặc sắc. Đám người ở bên ngoài võ đài kinh hô. Không ai nghĩ tới, một cái bán thánh lại có thể ép Mộ Thanh Tuyết tới mức này. Một chiêu thiên bản kiếm trận thật đúng là có chút vô giải. Nàng rất thông minh, từ đầu tới cuối đều đang tính toán dụ dỗ Mộ Thanh Tuyết vào bẫy. Sau khi thành công liền bắt đầu quấy nhiễu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng Mộ Thanh Tuyết chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng vài chiêu mới có thể cưỡng ép phá giải. Lam Khả Vi ở bên ngoài kinh ngạc nói. Ha ha, đặc sắc còn ở phía sau. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng nói. Trước kia, mặc dù Sở Như Mộng rất ít xuất thủ, nhưng hắn biết, con hàng này còn một bộ võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ, chính hắn đã cảm nhận qua uy lực kia, khi đó Sở Như Mộng kém chút đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải dựa vào linh hồn lực cường đại, nhìn ra sở hở sau đó né tránh, hắn dám nói chỉ cần là thánh cảnh trung kỳ cũng có thể bị thương. Thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong trở xuống tuyệt đối tiếp nhận không được một chiêu kia. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thời gian chuẩn bị có chút dài. Ngay từ ban đầu hắn liền đã nhìn ra được Sở Như Mộng đang một mực lôi kéo thời gian để chuẩn bị cho chiêu thức đó. Đủ. Mộ Thanh Tuyết tức giận quát lớn, nàng nhịn đau nhận lấy hai đòn công kích, sau đó vận dụng lực lượng của vực đem thiên bản kiếm trận đánh nát. Chúng kế rồi. Lạc Cảnh Thiên nội tâm cười thầm. Nhìn thiên bản kiếm trận bị đánh nát, hóa thành vô số bụi phấn tản ra xung quanh, Sở Như Mộng chỉ mỉm cười đứng đó nói. Thực lực cùng lực quan sát của ngươi so với Lạc Cảnh Thiên kém nhiều lắm. Vậy để ta giải quyết ngươi rồi đánh bại hắn. Mộ Thanh Tuyết tức giận nói, sau đó dùng tốc độ cực kỳ khủng bố lao lên. Nàng phải thua. Lam Khả Vi lắc đầu nói. Mộ Thanh Tuyết buộc phát toàn bộ thực lực, Sở Như Mộng là không thắng được. Nhưng mà lúc này nàng lại nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đứng đó, vẫn duy trì nụ cười ung dung, hơn nữa ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nàng đột nhiên giật mình nhìn lên võ đài. Mà một giây tiếp theo, nàng liền trợn mắt há mồm khó tin nhìn cảnh tượng kế tiếp. Chỉ thấy Sở Như Mộng nhẹ nhàng xoay tròn, xung quanh hắn những tia linh lực còn sót lại tụ tập tạo thành vô vàn cánh hoa. Cánh tay hướng lên trời giống như đang múa một điệu múa tuyệt mỹ, sau đó nhẹ nhàng vẩy bàn tay một cái, từ vị trí của hắn làm trung tâm, một làn sóng xung kích bắn ra xung quanh. Vô vàn cánh hoa lao đi với tốc độ chóng mặt chỉ để lại một đạo tàn ảnh, giống như một tiên nữ đang giải hoa khắp thế gian. Mà chiêu thức này cũng chính là do Sở Như Mộng lĩnh ngộ được. Mị thể của hắn sau khi thành hình, từ trong hư vô, một tia ký ức truyền vào đầu hắn, chuyển cho hắn một bộ võ kỹ. Mà chiêu thức hắn học được đầu tiên chính là chiêu này, Thiên Nữ Tán Hoa. Oanh! Mộ Thanh Tuyết trong nháy mắt bị quét bay ra khỏi võ đài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng may mắn chính là bản thân rơi khỏi võ đài, bởi vì tại vị trí của Sở Như Mộng lại bộc phát ra vài đạo sóng xung kích, uy lực so với ban đầu mạnh hơn vài lần. Mà kết giới xung quanh võ đài cũng manh động dữ dội khiến đám người kinh hãi tột độ. Chương 261, ngươi khẩu vị nặng như vậy sao? Chương 261, ngươi khẩu vị nặng như vậy sao? Tĩnh. Toàn bộ đám người đều yên tĩnh tới cực độ. Hình tượng này rung động tới mức cả đám đều trợn mắt há mồm, không ai tin nổi một cái bán thánh lại có thể đánh bại thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa chiêu thức giống như có chút khủng bố. Kết giới xung quanh võ đài có thể chống đỡ thánh cảnh đỉnh phong công kích, mà Sở Như Mộng lại có thể khiến nó rung chuyển. Uy lực này, đáng sợ. Lam Khả Vi gương mặt đờ đẫn nhìn lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Như Mộng. Cái này làm sao có thể? Làm sao ban thánh lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy? Làm sao có thể? Lúc này, Sở Như Mộng cũng có chút thoát lực, hắn nhất thời choáng váng ngồi xuống đất, gương mặt có chút trắng bệnh. Một chiêu này tiêu hao toàn bộ linh lực trong người hắn, thậm chí còn kém chút bị phản vệ. Nếu không phải do mị thể cường đại chống đỡ cơ thể, sợ rằng chỉ một chiêu này cũng đủ làm hắn trọng thương. Không sao chứ? Lạc Cảnh Tiên hơi nhướng mày, đi lên kéo Sở Như Mộng đứng dậy hỏi. Không sao, có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sở Như Mộng mệt mỏi nói. Lạc Cảnh Tiên đưa tay vẫy vẫy Tiểu Nguyệt kêu nàng tới. Tiểu Nguyệt hiểu ý, đi lên liền vận dụng năng lực của mình, mặc dù không thể hồi phục linh lực cho Sở Như Mộng, nhưng có thể khiến Sở Như Mộng thân thể hồi phục lại như cũ. Long chủ ánh mắt lóe lên, ông ta nhìn Tiểu Nguyệt với ánh mắt kinh ngạc. Năng lực thật là thần kỳ. Ngươi thua. Sở Như Mộng hồi phục lại, hắn gật đầu với Lạc Cảnh Thiên, sau đó nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết lạnh nhạt nói. Mộ Thanh Tuyết há to miệng, nhưng lại không phản bác được. Mặc dù bị thương, nhưng cũng chỉ chấn động nội tạng một chút, có thể tính là vết thương nhẹ, nhưng mà nghĩ tới uy lực sau đó, nàng nhất thời nói không ra lời. Nàng biết mình rơi khỏi võ đài là may mắn, nếu như còn ở trên võ đài, như vậy nàng tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí có khả năng mất mạng. So với việc đó, nàng thua có thể xem như là may mắn. Tính mạng so với danh dự, lấy cái nào, chọn cái nào, có lẽ ai cũng sẽ có đáp án. Lạc Cảnh Thiên nhìn bộ dáng buồn bã của Mộ Thanh Tuyết, hắn nhẹ lắc đầu. Nữ nhân này mặc dù tâm cơ nhiều, nhưng mà nội tâm không tính là xấu, cũng chỉ là vì tranh giành danh tiếng mà thôi. Hắn sớm đã nhìn thấu mục đích của nàng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Cũng không thể nói nàng không đúng, con người mà, ai lại không muốn nổi bật. Nhất là những thiên tài như này, đôi khi danh tiếng lại cực kỳ quan trọng. Nàng sai ở chỗ là chọn lầm đối tượng. Sở Như Mộng thực lực không tính là mạnh, đương nhiên dù không vận dụng chiêu thức kia thì Mộ Thanh Tuyết cũng rất khó đánh bại Sở Như Mộng. Ngay cả hắn, dù vận dụng chân giải chi nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại Sở Như Mộng, thậm chí nếu như chỉ tính sai một lần, con hàng này tuyệt đối sẽ khiến hắn rất khó chịu. Cho dù sở hữu kiến thức kiếp trước của ác niệm, Lạc Cảnh Thiên cũng không có chứng kiến qua người nào có trí tuệ giống như Sở Như Mộng. Đừng nhìn con hàng này bình thường thích trêu chọc hay hô hắn, nhưng nếu nói về mưu mô hay tính kế, Sở Như Mộng tuyệt đối vượt qua hắn, thậm chí so với thượng cổ tôn giả, sư phụ hắn, người được xưng là pháp sư vĩ đại nhất do nắm giữ trí tuệ hơn người cũng chưa chắc bằng được Sở Như Mộng. Không phải hắn tiếp xúc không nhiều với thượng cổ tôn giả mà có đánh giá như vậy, mà là do hắn hiểu rõ nhất một điều, trí tuệ mới là thứ đáng sợ nhất vũ trụ. Có câu, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Hắn không đồng ý với điều này, bởi vì sức mạnh khởi nguồn từ trí tuệ, có trí tuệ mới sản sinh ra sức mạnh. Mà Sở Như Mộng trí tuệ đã ở mức nào đó hắn không hiểu được. Có lẽ chính bản thân Sở Như Mộng cũng không hiểu rõ chính mình, cũng không hiểu đi vận dụng nó, nhưng mà hắn thông qua chân giải chi nhãn, có thể thấy được một thứ gì đó vô cùng đáng sợ ẩn giấu bên trong Sở Như Mộng, mà thứ kia hắn không thể nào sai được, chính là trí tuệ. Ác niệm thực lực mạnh vô cùng, nhưng cũng là bị người tính toán thiết kế hại chết. Có lẽ, Sở Như Mộng điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là ở tính cách. Nhưng có lẽ chính tính cách đó mới làm cho hắn cùng Sở Như Mộng trở thành huynh đệ chí cốt, thậm chí so với thân nhân còn có cảm tình sâu hơn. Hắn thật có chút gấp gáp muốn nhìn Sở Như Mộng trưởng thành tới mức độ nào. Có lẽ sẽ khiến cả vũ trụ nổi lên một trận sóng gió. Bất quá, tất cả những thứ này sau này hãy nói. Nàng nàng làm sao khủng bố như vậy? Lam Khả Vi kinh hãi lắp bắp nói. Khủng bố? Cũng không tính là khủng bố, nàng chỉ khủng bố khi là kẻ địch, còn đối với bằng hữu, nàng là người có thể tin cậy nhất. So với bất kỳ người nào khác đều đáng tin hơn. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Các ngươi tình cảm đã tới mức độ này. Vì cái gì ngươi tin tưởng nàng như vậy? So với cha mẹ cùng mọi ngươi còn đáng tin hơn. Ngươi cái này có chút không sáng suốt ta. Lam Khả Vi ngẩn ra, sau đó ngập ngừng nói. Nàng sợ lời nói của mình sẽ bị Lạc Cảnh Thiên cho rằng nàng muốn phá vỡ quan hệ của hắn cùng Sở Như Mộng, cho nên nàng nói rất cẩn thận, chỉ là mang tính thăm dò mà không hề có mục đích khác. Lạc Cảnh Thiên cũng biết điều đó, cho nên chỉ nhẹ lắc đầu đáp. Ta cùng Sở Như Mộng không phải loại quan hệ đó, nhưng so với bất kỳ loại quan hệ nào đều thân thiết hơn. Cha mẹ ta hay muội muội ta đương nhiên tin tưởng, nhưng loại tin tưởng này là thành lập ở trên tình cảm. Mà đối với Sở Như Mộng, ta tin tưởng là ở trên tín nhiệm. Có khác nhau sao? Lam Khả Vi mở ra, nàng không phân biệt được hai cái này khác nhau chỗ nào. Nói ví dụ đơn giản, nếu như gặp cường địch mà ta đánh không lại, cha mẹ ta hay muội muội lại nói có thể chạy thoát, như vậy điều đầu tiên ta nghĩ tới sẽ là họ muốn dùng tính mạng mình để giúp ta thoát thân. Nhưng nếu là Sở Như Mộng nói như vậy ta sẽ tuyệt đối tin tưởng rằng chắc chắn có thể chạy thoát. Sẽ vô điều kiện chấp hành mọi thứ Sở Như Mộng yêu cầu mà không có bất kỳ dị nghị nào. Đây chính là khác biệt, một thứ là tình cảm, hy vọng đối phương có thể an toàn, có thể vui vẻ, có thể sống sót. Một thứ là cùng đối phương cùng sống cùng chết. Ngươi có thể hiểu rằng ta và Sở Như Mộng là huynh đệ đồng sinh cộng tử là được. Lạc Cảnh Tiên nói. Các ngươi không phải tình nhân. Lam Khả Vi trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Người nào nói với ngươi ta cùng Sở Như Mộng là quan hệ đó? Lạc Cảnh Tiên có chút buồn cười nhìn nàng hỏi. Nam nữ còn có quan hệ thuần khiết như vậy sao? Lam Khả Vi không tin hỏi lại. Thân mẹ nó nam nữ. Hắn là nam a, nhưng mà Lạc Cảnh Tiên cũng không nói ra, Sở Như Mộng muốn giấu, như vậy cứ để hắn chơi đi, không ảnh hưởng gì cả. Hắn cũng không cần phải giải thích cho ai. Cho nên ngươi liền nghĩ rằng ta cùng nàng là loại quan hệ đó. Ngươi trí tưởng tượng thật đúng là phong phú. Hơn nữa, chỉ dựa vào nhan sắc của Sở Như Mộng, ngươi cho rằng trên đời này ai có năng lực chiếm được nàng? Quên nói cho ngươi một chuyện, nàng là một đóa bách hợp. Cho nên hiểu đi. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. A ra là vậy. Vậy thật đáng tiếc. Lam Khả Vi nhất thời kinh hô, sau đó gương mặt tiết hận nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng đẹp như vậy, vậy con của nàng nhất định sẽ rất đáng yêu. Nếu là bách hợp liền không sinh được mà bảo, đây không phải nhan sắc của nàng sẽ không được di truyền tiếp sao? Không đáng tiếc sao? Lam Khả Vi nói. Lạc Cảnh Thiên trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Cái này nha đầu này suy nghĩ có chút khác người, ai mẹ nó sẽ đi quan tâm con nàng đẹp hay không? Ngươi hiện tại người yêu cũng chưa có liền suy nghĩ tới việc làm thông ra sao? Ngươi rất mạnh, ta thu hồi lại lời nói ban đầu, ngươi đáng giá nhận được sự tôn trọng của ta. Ta cũng muốn cùng ngươi xin lỗi về những phát ngôn thiếu suy nghĩ lúc nãy. Thật xin lỗi. Mộ Thanh Tuyết hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, nhìn Sở Như Mộng nhẹ cúi đầu nói. Nha đầu này, đến lúc này còn muốn diễn? Muốn giữ hình tượng đến mức đó sao? Ngươi cũng không phải minh tinh, thế giới này cũng không có ngành giải trí, ngươi giữ cái rắm. Ở bên dưới, Lạc Cảnh Thiên nghe được lời nói của Mộ Thanh Tuyết, hắn nội tâm bất lực nổ nước bọt. Đến nước này còn coi trọng mặt mũi như vậy, nói ra một đống lớn lời nói gần như là đang đánh rắm. Nói một câu xin lỗi liền xong việc, còn lôi một đống đạo lý ra nói. Ngươi cho rằng người khác sẽ nghĩ ngươi cầm được đúng được? Thật đúng là trẻ con. Trái ngược với Lạc Cảnh Thiên, Sở Như Mộng lại cảm thấy rất hứng thú với Mộ Thanh Tuyết, bởi vì từ trên người nàng, hắn nhìn ra được sự tham vọng rất lớn. Ta cũng chỉ là may mắn, ngươi không cần để ý, một trận chiến đấu bình thường mà thôi, không ai tổn thất cái gì, không phải sao? Sở Như Mộng cười nói. Lạc Cảnh Thiên cổ quái nhìn Sở Như Mộng, con hàng này vậy mà đổi tính, sẽ không phải hắn đối với Mộ Thanh Tuyết có ý đồ gì chứ? Nàng nhưng là xa tộc, nửa người nửa rắn đó á, ngươi khẩu vị nặng như vậy sao? Chương 262, một chọi ba. Chương 262, một chọi ba. Tốt, đã sự việc đã giải quyết xong, như vậy các ngươi là cùng lên, vẫn là từ người lên? Lạc Cảnh Thiên đi lên, nhìn Dạ Vũ, Mộ Thanh Tuyết cùng Tuyết Băng Tâm hỏi. Hắn vừa dứt lời, cả ba người đều vọt lên võ đài. Lạc Cảnh Thiên nhìn Mộ Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, không nghỉ ngơi một chút sao? Mặc dù vừa rồi Sở Như Mộng lưu thủ, nhưng ngươi cũng đã bị thương, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ không phải dùng lý do này biện minh cho mình chứ? Ha ha, một chút thương thế nho nhỏ không ảnh hưởng được đến ta. Sở Như Mộng chiêu thức kia rất mạnh, nhưng ta cũng nhìn ra được nàng chỉ vận dụng được một lần. Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà ngươi ta là không phục. Chúng ta bỏ ra thời gian dài, liều mạng đi tới bước này, nhưng ngươi vừa đến liền đạt được hết thảy. Cho nên ta không phục, trừ khi đánh thắng ta, nếu không ngươi sẽ không có ngày yên ổn ở đây đâu. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Nàng là nói thật tâm, Lạc Cảnh Tiên xuất hiện, biến thành Lạc gia đại thiếu gia. Mặc dù không cùng một tộc, cũng không có ảnh hưởng tới tài nguyên lẫn nhau. Nhưng mà người nào ở đây cũng có chút ghen ghét với Lạc Cảnh Thiên. Đừng nhìn họ hiện tại là thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên tài, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, họ đã bỏ ra mồ hôi lẫn nước mắt, thậm chí cả máu mới leo lên được vị trí này. Bất kể là thực lực, nỗ lực hay tài năng cũng không ai có thể không công nhận. mà Lạc Cảnh Thiên vừa xuất hiện liền đứng ở vị trí ngang bằng với họ, điều này làm họ cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, hắn còn lấy được một cái điều kiện của thánh địa. Dựa vào cái gì? Người chiến đấu là chúng ta, hắn chỉ là kẻ không tham gia vào, vì cái gì lại lấy được? Dù Lạc gia bỏ ra một cái di tích cao cấp thì thế nào? Họ có được hưởng lấy một chút từ Lạc gia sao? Không có. Cũng chính vì thế, trận chiến này, bất kể là về mặt nào, họ nhất định phải đánh. Loại cảm giác không công bằng này họ không chấp nhận. Hóa ra là các ngươi cảm thấy không công bằng nha. Cũng đúng, đổi lại là ta cũng sẽ như vậy. Nhưng mà ta hiểu hắn rất rõ, cho nên các ngươi nên cẩn thận một chút, hắn cũng không phải ta, cũng không biết lưu thủ đâu. Sở Như Mộng đứng bên cạnh cười duyên nói. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải ở sức chiến đấu hay linh lực hơn người, mà là dựa vào thần kỹ. Loại võ kỹ kia rất mạnh, ta cũng không tin hắn cũng sở hữu nó. Dạ Vũ lạnh nhạt nói. Loại thần kỹ này, xuất hiện một cái cũng là thiên ân ban cho, nhưng ta cũng không tin sẽ xuất hiện hai cái, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Mộ Thanh Tuyết cũng lên tiếng. Hắn quả thật không nắm giữ loại võ kỹ này, nhưng mà thực lực của hắn cũng không phải dựa vào bề ngoài mà đánh giá. Các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Sở Như Mộng cười nói, sau đó liền đi xuống. Đây là mục đích của ngươi. Để nàng cho chúng ta tạo áp lực sao? Muốn chúng ta xuất hiện sai lầm trong chiến đấu? Tuyết Băng Tâm nghiêng đầu hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy điều này không có khả năng, nhất là khi chứng kiến những trận chiến kia, nàng cảm thấy Lạc Cảnh Thiên sẽ không dùng những thứ này tạo điều kiện cho mình. Nhưng mà nàng vẫn không hiểu được tại sao Sở Như Mộng lại nói như vậy. Như Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết nói, tỷ lệ Lạc Cảnh Thiên nắm giữ thần kỹ như Sở Như Mộng là cực kỳ nhỏ bé tới mức có thể liều mạng với tỷ lệ họ lúc này biến thành thánh cảnh đỉnh phong. Là do Sở Như Mộng muốn giúp hắn, vẫn là nàng đang nói sự thật. Ngươi suy nghĩ như vậy cũng không sao, ta cũng không có gì phải giải thích, bắt đầu được chưa? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Hắn biết Sở Như Mộng vì cái gì nói như vậy, đó là bởi vì con hàng này muốn giúp hắn kéo cửu hận. Đánh ba. Hắn có năng lực đó, nhưng nếu ba người này liều mạng, hắn cũng rất khó thắng. Sở Như Mộng đây là đơn thuần muốn làm khó hắn, mà hắn cũng đã sớm quen với điều này, bị Sở Như Mộng hố cũng không phải lần một lần hai. Quen thuộc liền tốt. Nhưng mà lần này hắn nghĩ sai về Sở Như Mộng, con hàng này cũng không phải muốn hô hắn, mà là muốn nói cho Mộ Thanh Tuyết cẩn thận không nên bị thương. Hắn nhưng đã nhắm tới Mộ Thanh Tuyết, làm sao sẽ khiến Lạc Cảnh Thiên làm bị thương được. Lạc Cảnh Thiên nói xong, mấy người Dạ Vũ nhìn nhau, sau đó đồng loạt mở ra vực. Họ không có một chút nào khinh thị Lạc Cảnh Thiên. Trước đó Lạc Cảnh Thiên chiến đấu, họ nhưng nhìn ở trong mắt. Mặc dù họ nội tâm là suy nghĩ Lạc Cảnh Thiên không có võ kỹ khủng bố như Lạc Cảnh Thiên, nhưng thực lực là có. Họ cũng không muốn giữa đường bị lật xe. Lạc Cảnh Thiên cười cười, tuy đối phó với ba người này sẽ mất một chút thời gian, nhưng chúng quy là không có quá nhiều áp lực. Pháp sư chỉ cần duy trì khoảng cách tốt, sau đó tùy tiện bắn ra ma pháp liền xong việc. Mà hắn nhưng là lĩnh ngộ một tia không gian quy tắc, vực của mấy người này muốn giam cầm hắn, đơn giản là nằm mơ. Nhưng hắn cũng không muốn bộc lộ nhanh như vậy, chỉ duy trì không gian kính xoay xung quanh cơ thể tùy thời lẩn trốn chiêu thức. Hắn muốn xem mấy người này hợp tác có thể bộc phát ra sức mạnh chiến đấu như nào. Trước đó hắn nói muốn huấn luyện tăng cường sức mạnh của họ cũng không phải nói chơi. Tuy rằng không thích mấy thứ phe phái quyền lực, nhưng mà muốn yên ổn, phía sau hắn nhất định phải có một thế lực chống lưng. Mà Tây Mạc Ma tộc quả thật rất phù hợp với hắn, nhưng muốn thành công, trước tiên cần phải khuất phục mấy tên đỉnh cấp thiên tài này. Trong ba người này, Dạ Vũ là mạnh nhất, nhưng hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Tuyết Băng Tâm, nha đầu này giống như một mảnh mê vụ, hắn nhìn không thấu được nàng. Có lẽ đây chính là hồ tộc, có thể che đậy tầm mắt sao? Phanh phanh phanh. Ba người Dạ Vũ liên tục từ xa công kích thăm dò, nhưng mà không có bất kỳ một chiêu nào đánh tới trên người Lạc Cảnh Thiên. Dù sao hắn nhưng là mở ra không gian kính, chiêu thức của họ toàn bộ đi vào bên trong, có thể gây ảnh hưởng tới hắn mới có quỷ. Có mờ ám, các ngươi cẩn thận một chút, trước người hắn có một vùng không gian bị vặn mèo, hẳn là nhờ vào thứ này hắn không bị dính chiêu của chúng ta. Tuyết Băng Tâm dừng tay lại, sau đó nhíu mày nói: "Hừ, chó hề." Mộ Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, đôi rắn giơ lên về phía Lạc Cảnh Thiên, sau đó đập xuống. Nhất thời, một đám xương đen bay ra bao phủ xung quanh. Võ kỹ thành danh của xà tộc, độc vụ. Lam Khả Vi ở bên dưới khẽ to mày. Độc vụ, thực tế bắt nguồn từ trong huyết mạch xà tộc. Trong máy xà tộc có một loại nguyên tố có thể kháng được tất cả mọi loại độc tố. Sau mấy trăm năm nghiên cứu, xà tộc cũng vận dụng loại nguyên tố này đem ra khỏi cơ thể, tạo thành một loại độc vụ. Người ở bên trong không cách nào nhìn thấy được xung quanh, chỉ có xà tộc là có thể nhìn rõ ràng. Mà điều quan trọng nhất là tại bên trong độc vụ, xà tộc giống như cá gặp nước, sức chiến đấu gần như tăng gấp đôi. Mộ Thanh Tuyết vận dụng tới loại chiêu thức này, chính là muốn áp sát Lạc Cảnh Thiên, cho hắn một kích chí mạng. Lạc Cảnh Thiên thấy tầm mắt bị che chắn, xung quanh một màu đen kịt. Hắn cười nhạt một tiếng, đổi lại là võ giả có lẽ còn sợ hãi, nhưng hắn là pháp sư, thứ này che được tầm mắt của hắn nhưng ngăn không được linh hồn lực của hắn thăm dò. Mọi động tác của Mộ Thanh Tuyết hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thấy nàng càng lúc càng gần, Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng, hắn muốn trêu đùa nha đầu này một chút, thế là hắn nhẹ di chuyển, chân gần như không có tiếng động chậm rãi nhích tới. Mộ Thanh Tuyết thấy được Lạc Cảnh Thiên, nhưng cũng không có chú ý động tác của hắn, chỉ cho rằng hắn đang đề phòng xung quanh. Nàng lúc này cách hắn chỉ còn nửa mét, trước người Lạc Cảnh Thiên vẫn là cái không gian kính, nàng liền lách qua một bên. Đôi giơ lên, muốn một đòn đánh bại hắn, nhưng mà vừa đập xuống, cơ thể Lạc Cảnh Thiên đột nhiên biến mất. Nguy! Mộ Thanh Tuyết giật mình, biết mình bị phát hiện, nàng lập tức muốn rút lui, nhưng mà ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện, trên tay ma lực ngưng tụ thành thanh kiếm đâm xuống, xuyên qua chiếc đôi rắn của nàng cắm xuống đất. Hắn còn gia tăng thêm một cái ma pháp kiên cố, triệt để cố định nàng lại. A! Mộ Thanh Tuyết bị đau kêu lên một tiếng. Sa tộc vũ khí mạnh nhất chính là cái đuôi, Lạc Cảnh Thiên làm như vậy chẳng khác nào đem một nửa thực lực của nàng phế đi. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đứng đó cười nhìn mình, Mộ Thanh Tuyết kinh hãi bật thốt. Ngươi có thể nhìn thấy, ta là không thấy được, nhưng thứ này cũng ngăn không được cảm nhận của ta. Chậc chậc, nghe nói xà tộc chiếc đuôi rất nhạy cảm, không biết có đúng hay không. Lạc Cảnh Thiên cười cười, tay đưa ra giống như muốn vuốt ve chiếc đuôi của nàng. Ngươi, Mộ Thanh Tuyết thẹn quá hóa giận, đuôi của nàng tuyệt đối là cấm kỵ, phải nói là bất kỳ một xà tộc nào, chiếc đuôi cũng là thứ cấm kỵ. Ban đầu chưa thành thánh, cơ thể xà tộc còn có mùi hôi thối khó ngửi, cho nên cũng không có ai đánh chú ý tới xà tộc nữ tử. Mà khi thành thánh, xà tộc nữ tử có thể nói là vô cùng cực phẩm. Chẳng những trên thân không có mùi lạ, ngược lại do lột xác, trên thân xuất hiện một mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Nhiều năm qua, thanh cảnh nữ tử trong xà tộc có thể nói được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, so với bảo vệ tộc trưởng còn nghiêm hơn. Bởi vì chiếc đuôi của xà tộc nữ tử là báu vật sống duy nhất, nếu đem lớp da kia biến thành áo giáp, có thể vô cùng kiên cố, thanh cảnh đỉnh phong cũng rất khó phá. Nhưng đó cũng không phải khiến đuôi xà tộc thành cấm kỵ, mà là do có một tên thần địa, không biết làm cách nào lại bắt được một nữ tử xà tộc thánh cảnh, sau đó xuất hiện chuyện không thể miêu tả. Chương 263, Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc. Chương 263, Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc. Đương nhiên, sau khi phát sinh loại quan hệ đó, tên thần địa kia bắt đầu nghiên cứu cơ thể của xà tộc. Mà sự việc sau đó cũng không có người biết, chỉ biết về sau xà tộc huy động toàn bộ chủng tộc, khắp nơi tìm kiếm thần địa. Sau đó liền xảy ra một trận chiến kinh tâm động phách kéo dài suốt nhiều năm. Cuối cùng toàn bộ Tây Mạc ma tộc cũng nhập cuộc, ngay cả thánh địa cũng tham gia vào trận chiến này. Kết quả cuối cùng thần địa binh bại như núi đổ, cuối cùng Bạch Vô Âm tín. Sau sự kiện đó, toàn bộ Thiên Linh đại lục xuất hiện một cái cấm lệnh. Người nào dám dở thủ đoạn bị ở với nữ tử xà tộc, liền sẽ bị giết tại chỗ, mệnh lệnh ban ra từ cả Tây Mạc ma tộc lẫn thánh địa. Có lẽ đây là lần duy nhất Tây Mạc ma tộc cùng thánh không có mâu thuẫn. Không ai biết vì cái gì, nhưng có lần nghe nói có một nhóm thế lực bắt được một đám xà tộc, có một tên khẩu vị khác người, hắn âm thầm chấm mút một vị xà tộc trong đó, cuối cùng trong bán kính hơn vạn dặm, toàn bộ nhân loại lẫn yêu tộc tại nơi đó bị thanh lọc sạch sẽ. Nghe nói là do thánh địa ra tay. Hiển nhiên chiếc đuôi của xà tộc có thể nói là vũ khí mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi nhạy cảm nhất. Nếu Lạc Cảnh Thiên thật dám đưa tay ra sờ lên, thì không ai bảo đảm được hắn, đây cũng không phải là nói khoa trương. Hiển nhiên, Lạc Cảnh Thiên cũng biết chuyện này, hắn chẳng qua chỉ là hiếu kỳ, rốt cuộc cái đuôi này hoạt động thế nào? Làm sao vừa là vũ khí vừa là điểm yếu? Nhưng cho dù là thượng cổ chi linh cũng rất khó giải thích chuyện này. Có lẽ chỉ có thể đổi cho tạo hóa thần kỳ mà thôi. Ngươi, Mộ Thanh Tuyết thấy Lạc Cảnh Thiên muốn nuốt ve đuôi của mình, nàng gương mặt nhất thời đỏ bừng. Đùa ngươi mà thôi, ta cũng chưa muốn chết. Lạc Cảnh Thiên thu hồi lại bàn tay rồi cười nhạt nói. Vài giây sau, độc vụ tan đi, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết bị ghim tại nơi đó, hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vậy mà có thể ở trong độc vụ đánh bại Mộ Thanh Tuyết. Lên. Dạ Vũ thấy Mộ Thanh Tuyết chỉ bị kẹt lại, cũng không có trọng thương, hắn khẽ quát một tiếng rồi lao lên. Tuyết Băng Tâm cũng lao theo phía sau. Lạc Cảnh Thiên miết miệng. Không biết pháp sư am hiểu nhất chính là quần công sao, còn dám đi chung một chỗ. Tay hắn nâng lên, từ dưới đất nhô lên hai bức tượng đá hình một vị chiến sĩ tay cầm kiếm. Hình thể so với Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm không khác là bao. Khôi lỗi thuật. Trong không khí như có một sợi dây vô hình nối liền từ bàn tay của hắn với hai bức tượng đá. Lạc Cảnh Thiên điều khiển vô cùng khủng bố, dựa vào linh hồn lực cường đại, hắn nhìn thấu mọi bước đi kế tỉ hệ ổ của hai người, vận dụng tượng đá ngăn cản họ lại. Thậm chí hắn còn trong một giây khắc lên người hai bức tượng đá ma pháp kiên cố, muốn tới nơi này, họ còn phải mất một chút thời gian. "Đúng, ngươi vì cái gì lại ham mộ hư vinh như vậy?" Lạc Cảnh Thiên quay đầu nhìn Mộ Thanh Tuyết hỏi. Nhưng mà đáp lại hắn là một kiếm cách không mà đến, hắn chỉ là hời hợt né tránh, nhìn Mộ Thanh Tuyết nói: "Dãy rùa vô ích thôi, dưới mặt đất có trọng lực thuật, chiếc đuôi của ngươi dù cho thoát khỏi thanh kiếm kia thì cũng sẽ rất khó di chuyển. Bên trong trọng lực thuật, linh lực của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, mỗi cử động của ngươi ta cũng có thể thấy rất rõ ràng. Không cần thiết làm điều vô ích như vậy. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thứ quỷ gì? Làm sao quỷ dị như vậy?" Mộ Thanh Tuyết bực bội lên tiếng. Chiếc đuôi của nàng hiện tại có một chút đau đớn nhưng không có nghĩa nàng bị thương nặng, nhiều nhất chỉ có thể xem như là bị thương ngoài da. Nhưng mà nàng có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng, một loại lực lượng cố định trên thanh kiếm ghim chặt nàng lại. Dù muốn thoát ra thì với thực lực hiện giờ cũng rất khó để tự cứu. Lại thêm trên thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, như bị một tòa núi lớn đè ép, Mộ Thanh Tuyết có thể nói là rất khó chịu. "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nếu không phải Sở Như Mộng đối với ngươi có hứng thú, ngươi cho rằng ta sẽ phí tâm tư đi ngăn cản hai người kia, kéo dài thời gian để cùng ngươi trò chuyện sao?" Lạc Cảnh Tiên khinh thường nói. "Ta..." Mộ Thanh Tuyết mở ra, không dám chắc chắn hỏi lại. "Nếu không ngươi cho rằng ngươi chỉ bị thương nhẹ như vậy, ngươi biết những kẻ đối đầu với nàng đều có kết quả thế nào sao? Không trễ cũng phế. Ngươi là ngoại lệ duy nhất." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ở bên dưới, đám người không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng mà nhìn Lạc Cảnh Thiên một bên thao túng tượng đá, một bên cùng Mộ Thanh Tuyết nói chuyện, cả đám cầm đều muốn rơi xuống đất. "Đại ca, người đánh ba còn có thời gian ở đó tán gái. Còn nữa, triệu hồi ra bức tượng ngăn cản hai tên thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ngươi xác định mình là nghiêm túc? Hơn nữa làm thế nào làm được? Ngươi vực cũng không mở, ngay cả thuộc tính cũng không phải thổ, ngươi vì có gì biến ra hai cái tượng đá được?" Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm hiện tại cũng tức muốn chết. Hắn vậy mà lại một bên tán gái, một bên lợi dụng tượng đá đối phó họ. Cái này là coi thường họ cỡ nào? Cả hai đều tức điên lên, liều mạng đem tượng đá hất ra hoặc hủy đi. "Liều mạng như vậy sao?" Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy hai người như uống thuốc kích thích, hắn bật cười một tiếng rồi lớn giọng nói: "Cố lên, ta coi trọng các ngươi." "Con mẹ nó." Dạ Vũ tức giận nói một câu, sau đó điên cuồng công kích. Lạc Cảnh Tiên thì quay lại nhìn Mộ Thanh Tuyết nói: "Ngươi không muốn nói ta cũng không muốn hỏi. Sợ Như Mộng coi trọng ngươi, ta liền không đối phó ngươi. Chờ ta đem hai tên kia xử lý rồi sẽ thả ngươi ra." Lạc Cảnh Tiên nói xong liền quay người đi về phía Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm. "Không làm rùa đen nữa sao?" Dạ Vũ nhìn thấy Lạc Cảnh Tiên đi tới, hắn liền âm dương quái khí nói một câu: "Ta sợ ta kéo thêm vài phút các ngươi linh lực liền tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó lại không thừa nhận." Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt đáp: "Ngươi mẹ nó muốn chết phải không?" Dạ Vũ trực tiếp bạo tụ: "Hỏa thuộc tính, thảo nào tính cách nóng nảy như vậy." Nhìn một chút Tuyết Băng Tâm, nàng cũng là hỏa, nhưng so với ngươi dịu dàng hơn nhiều. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Dạ Vũ ngẩn ra, mất vài giây mới hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Đây không phải nói hắn là nữ nhân sao? Bạo cho ta! Dạ Vũ tức giận, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng một kích đánh tới. Hoa, pháo hoa thật đẹp a! Lạc Cảnh Thiên vận dụng thiên mệnh khả biến đem 9 phần uy lực chuyển rời lên không trung, còn lại một phần hắn dùng không gian kính ngăn lại. Nhìn bầu trời xuất hiện bạo tạo, Lạc Cảnh Thiên cười nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên ra đầu run lên, hắn theo bản năng nghiêng người, trên mặt xuất hiện một tia đau đớn. Nhìn lại, không biết từ lúc nào, Tuyết Băng Tâm xuyên qua phòng ngự của hắn, một kiếm chém xẹt qua, trên mặt hắn xuất hiện một vết cắt, máu từ trên mặt chảy xuống. Hoa! Bên dưới, đám người hưng phấn kêu lên. Nhìn Lạc Cảnh Thiên ngược các đệ tử Bách Long Sơn, chưa một lần bại, lại hết sức phách lối. Hiện tại hắn bị thương, họ đương nhiên là hưng phấn rồi. Ở dưới, Lạc Thiên Y, Tiêu Nhược Thủy cùng Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn lên. Nhưng họ tin Lạc Cảnh Thiên có thể thắng. Tốc độ thật nhanh. Đưa tay lau vết máu trên mặt, Lạc Cảnh Thiên cảm khái nói: "Chiến đấu là việc nghiêm túc, nếu như lắm lời như ngươi, trên chiến trường sớm đã thành cái xác không hồn." Tuyết Băng Tâm lạnh lùng nói: "Dù bề ngoài nàng là thắng một chiêu, nhưng mà nội tâm nàng hiện tại rất kinh hãi. Vừa rồi nàng vận dụng ra tốc độ nhanh nhất, nhưng mà lại bị Lạc Cảnh Thiên đơn giản tránh né, chỉ bị thương ngoài da. Đây là trong tình trạng hắn lưới lòng cảnh giác. Nếu như hắn để phòng nàng, đây chẳng phải nói nàng không có chút cơ hội nào sao?" Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên mở ra. Sau đó nhìn Tuyết Băng Tâm gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, có lẽ do gặp lại thân nhân nên tính cách ta cũng trở nên hoạt bát hơn, cũng không cần để phòng người khác. Ngươi nói đúng, ta hẳn là nên nghiêm túc một chút." Dứt lời, trên thân Lạc Cảnh Thiên phát tán ra khí tức nguy hiểm. Hắn lời nói vừa rồi là thật lòng, như đã nói, có lẽ do gặp lại thân nhân cùng hoàn cảnh thay đổi làm hắn nhẹ dạ hơn, ít lo lắng để phòng hơn. Hai tay hắn giơ lên nhẹ bóp một cái, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm kinh hãi vội né tránh, mà một giây sau, ngay chỗ họ đứng, không gian bị vặn mèo, một nguồn năng lượng bạo tạc từ đó phát ra. Uy lực kia không kém một chiêu toàn lực của Dạ Vũ chút nào. Chương 264, sự đáng sợ của huyết mạch lực. Chương 264, sự đáng sợ của huyết mạch lực. Chạy rất nhanh, lần này xem cách người chạy thế nào. Lạc Cảnh Tiên miết miệng nói, sau đó bàn tay chạm đất. Nhất thời, một tầng ngục giam xuất hiện đem Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm giam lại. Ngục cổ ngữ đột ngột bạo phát, cả hai người Dạ Vũ không kịp đề phòng liền dính chiêu. Nhưng mà hai người họ cũng không có ngồi chờ chết, ngay khi ngục cổ ngữ xuất hiện, họ liền biết không đúng, vực trong nháy mắt bạo phát cưỡng ép đem ngục cổ ngữ tách ra, chẳng qua trong thời gian này, Lạc Cảnh Thiên đã xuất thủ. Âm ti chói buộc, từ dưới đất nô lên những sợi xích đem hai người chói lại, sợi xích như một cái xúc tua vô cùng linh hoạt, vừa đem hai người giơ lên liền quật mạnh xuống đất. Chẳng qua chiêu này cũng không có làm bị thương hai người Dạ Vũ, chỉ hạn chế di chuyển của họ mà thôi. Phanh! Quả nhiên, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm bạo phát linh lực đem âm ti chói buộc phá nát, nhưng mà nhìn thấy sợi xích sau khi bị phá hủy hóa thành từng cánh hoa bay lượn trời, cả hai đều biến sắc. Vũ Mạc Thiên Hoa, Lạc Cảnh Tiên lẩm bẩm. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn phòng thủ. Linh lực hộ thể toàn lực bộc phát, từng cái cán hoa va vào linh lực hộ thể phát ra tiếng đinh răng vô cùng dễ nghe. Khoe miệng Lạc Cảnh Tiên nhếch lên. Trên đầu hai người như có thứ gì đó che mất ánh sáng, cả hai nhìn lên liền thấy được một đóa sen màu vàng nóng đang dần nở rộ. Từ đóa sen kia phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Một giây sau, bành! Phật nộ kim liên trong nháy mắt bạo. Cả hai người Dạ Vũ nằm trong trung tâm vụ nổ, linh lực hộ thể trực tiếp bị nổ nát bấy. Gắng gượng qua bạo phá, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nội tâm bị đè nén đến mức vô cùng tức giận. Lạc Cảnh Thiên thi triển một loạt liền chiêu làm họ ngay cả phản kháng cũng làm không được, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng mà khi họ chịu đựng qua một lượt công kích, một đợt công kích khác lại ở tới. Như ý thiên thủ quan âm ấn, Lạc Cảnh Thiên một trường đánh ra, hàng trăm trường ấn đồng loạt xuất hiện đánh về phía hai người. Không có linh lực hộ thể, cả hai chỉ có thể dùng nhục thể đón đỡ. Dạ Vũ còn tốt một chút, nhưng Tuyết Băng Tâm có chút thảm. Nàng thân là nữ nhi, không giống như Dạ Vũ, chịu một đợt công kích, quần áo có chút rách nát. Mà trên thân nàng một số bộ phận quần áo chịu không nổi công kích bị xé nát, tiết lộ một chút xuân quang. Mặc dù không hoàn toàn lộ ra, nhiều nhất có thể xem là khá bằng mắt, nhưng màn bản thân nàng là hồ tộc, nhan trị có thể nói là đỉnh cấp. Trước mặt mọi người lộ xuân quang, nàng không tức giận mới là lạ. Một giây sau, một đợt kim quang lóe lên, trên thân Tuyết Băng Tâm xuất hiện một bộ giáp bao kín toàn thân. Đây là bộ giáp dùng da của xuyên sơn giáp ma thú cấp 5. Mặc dù tác dụng phòng ngự không tính là mạnh, nhưng được cái là rất chắc chắn, cho nên không sợ bị hủy. Quên mất ngươi là nữ. Lạc Cảnh Tiên vừa rồi cũng ngẩn ra, có chút xấu hổ nói: "Hừ, tiếp chiêu." Tuyết Băng Tâm tức giận hừ một tiếng quát lên, nhưng nội tâm nàng là không có oán trách Lạc Cảnh Tiên quá nhiều. Dù sao thời điểm chiến đấu ai sẽ cân nhắc những thứ này. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới Lạc Cảnh Tiên có thể phá hủy quần áo nàng mặc trên người. Đó là da của cấp 4 ma thú đó a, hơn nữa còn là được trải qua cải tạo, thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong muốn hủy đi cũng khó khăn, nhưng Lạc Cảnh Tiên lại làm được. Với lại vừa rồi Lạc Cảnh Tiên cũng không có nhân cơ hội công kích, cho nên về mặt nào đó mà nói, nàng phải cảm ơn Lạc Cảnh Thiên mới đúng. Không có nhân lúc người khác gặp khó ra tay, cái này gọi là phong độ. Đây lời này làm sao có chút biến vị đâu. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm lao tới, họ nhận ra một điều, dựa vào khoảng cách xa công kích là không cách nào chiến thắng, chỉ có thể áp sát mới có cơ hội. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này lại cười, hắn giống như đã đạt được mục đích. Nếu muốn quần công, như vậy liền phải tự mình cảm nhận một chút cảm giác bị quần công là như thế nào. Ngay khi Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm đến gần Lạc Cảnh Thiên, hắn đột nhiên biến mất. Cứ như vậy biến mất trước mặt tất cả mọi người. Một giây sau, xung quanh hai người Dạ Vũ xuất hiện 20 cái phân thân của Lạc Cảnh Thiên. Không sai, chính là 20 cái phân thân. Lạc Cảnh Thiên vận dụng tới không gian chi lực tạo ra 20 cái phân thân. Hơn nữa còn là nắm giữ lực chiến đấu ngang bằng với bản tôn. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là không có tư tưởng của mình, hắn phải tự khống chế hết thảy. Nhưng chuyện này đối với pháp sư mà nói hoàn toàn không phải vấn đề, nhất tâm nhị dụng không có gì khó, tam dụng tứ dụng cũng chẳng là vấn đề. Cho nên điều khiển 20 cái phân thân hoàn toàn rất dễ dàng. Nhưng chỉ có điều, hắn không thể dùng ra ma pháp, bởi vì chỉ riêng một chiêu này đã tiêu tốn gần hết ma lực trong người hắn, chỉ có thể cận chiến đánh hai người họ vấn đề không lớn, 10 chọi 1, họ muốn thắng cũng phải trả một cái giá lớn. Mặc dù là pháp sư, nhưng kỹ năng cận chiến của hắn so với bất kỳ ai cũng không kém. Đừng quên thượng cổ tôn giả cũng nắm giữ khả năng cận chiến rất mạnh. Khuyết điểm duy nhất là lực lượng cơ thể không bằng đối phương mà thôi. Nhưng với nhân số lớn hơn gấp 10 lần, vấn đề này không có gì khó cả. Thế là một hình ảnh khôi hài xảy ra, 20 người đuổi theo hai người Dạ Vũ đánh. Là thật sự đuổi theo, bởi vì không cách nào tìm ra bản tôn, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm chỉ có thể tránh né. Họ phản kháng, đánh trúng một người nhưng hóa ra lại là ảo ảnh, khi nhận định người đó là ảo ảnh lại trong nháy mắt bị đánh một đòn. Họ chưa từng thấy ai lại sở hữu sức mạnh đê tiện tới như vậy. Cái này bảo họ làm sao đánh? Lạc Cảnh Thiên vận dụng hoàn mỹ không gian kính đan xen vào trong lúc chiến đấu. Hai người Dạ Vũ muốn phát hiện, trừ khi họ cũng hiểu về không gian, hoặc là có thực lực thánh cảnh trung kỳ cưỡng ép đánh nát không gian kính. Nếu không họ chỉ có thể chạy. Đánh lại không tìm được bản tôn, mặc dù những phân thân này đánh lên người họ không gây được thương tích gì, nhưng mà họ biết đau. Một mực bị đánh đổi lại là ai cũng sẽ như vậy. Lạc Cảnh Thiên là nam nhân liền đàng hoàng đối cứng, trốn sau lưng sử dụng chiêu thức bị ổi như vậy thì có ý gì? Dạ Vũ nhịn không được lớn giọng quát. Ha ha, khách tướng cũng vô dụng. Ta chính là thích nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ta lại tìm không thấy ta. Tức giận sao? Có giỏi đến cắn ta a. Lạc Cảnh Thiên cười đều nói. Tốt, đã vậy cũng đừng trách ta. Sư tử hống. Một âm thanh sư tử giống vang lên. Toàn bộ phân thân của Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt bị bạo phá hóa thành cho bụi. Tuyết Băng Tâm ngay vừa rồi đã trốn ra phía sau tránh bị lan tới. Sư tộc độc môn bí kỹ sư tử hống cũng không phải chỉ được cái tiếng. Hơn nữa Dạ Vũ còn kích hoạt huyết mạch lực, một tiếng gầm liền gây lên không gian nứt gãy, uy lực này đã tiếp cận với thánh cảnh trung kỳ rồi. Ẩn nấp bên trong không gian kính, Lạc Cảnh Thiên kinh dị nhìn cảnh này. Quả nhiên rất mạnh, huyết mạch lực kích hoạt lên có chút bụt a, nếu hắn mà tiếp nhận một chiêu này, chỉ sợ cái mạng cũng không còn. Khó trách yêu tộc có thể tồn tại tới bây giờ, quả thật có chút đáng ngưỡng. Tuyết Băng Tâm lúc này ánh mắt cũng có chút thay đổi, trở lên khá là lăng lệ. Nàng âm thanh tốt lên. Mặc dù không biết ngươi trốn ở nào, nhưng ta sớm đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ngươi trốn không được. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy mà ra, chẳng lẽ nàng còn có thể đem hắn từ không gian kính lôi ra hay sao? Thật cho rằng, con mẹ nó. Lạc Cảnh Thiên kèm chút tại chỗ bạo tẩu. Hắn thấy được Tuyết Băng Tâm đột nhiên ánh mắt biến thành màu xanh ngà, đuôi của nàng vậy mà biến thành 6 cái. Đây là huyết mạch lực kích hoạt. Lục Vĩ yêu hồ, mẹ nó đóng vai tiên hiệp sao? Còn sau cái đuôi, làm thế nào làm được? Đột biến lên rồi. Mặc dù kinh ngạc trước sự biến đổi của nàng, nhưng mà làm hắn kinh hãi là khi biến thân, Tuyết Băng Tâm ánh mắt đột nhiên khóa chặt lấy hắn. Sau khi biến thân, nàng lại có thể nhìn xuyên qua không gian. Mẹ nó bật hợp sao? Không sai, chính là nhìn xuyên qua không gian. Bởi vì chân giải chi nhãn có thể nhìn thấu được Tuyết Băng Tâm khi biến thân nắm giữ năng lực gì. Sau một giây, Tuyết Băng Tâm đột nhiên nhìn hắn nở nụ cười. Nụ cười kia quả thật nắm giữ lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nó không giống như sở như ngậm mị lực kinh người, mà nó sở hữu một loại năng lực câu dẫn nhân tâm. Đáng sợ tới mức, không gian kính của hắn vậy mà mất đi tác dụng, một giây sau thân hình của hắn liền xuất hiện trước mặt Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm. Chương 265, Tuyết Băng Tâm kinh hãi chương 265, Tuyết Băng Tâm kinh hãi thấy hai người nhìn chằm chằm mình, Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười miễn cưỡng. Hắn hiện tại xem như thấy rõ sự khủng bố của yêu tộc. Kinh hoạt huyết mạch lực đều mẹ nó giống như bậc, cái này bảo hắn chơi thế nào? Chui vào không gian kính, thanh cảnh trung kỳ mới có thể cưỡng ép đem hắn bước ra, hơn nữa còn phải biết hắn ở vị trí nào. Nhưng Tuyết Băng Tâm lại vẹn vẹn chỉ dùng một cái ánh mắt liền biết vị trí của hắn, còn đem hắn lôi ra ngoài. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Lạc Cảnh Thiên nhìn hai người, muốn nói gì đó, nhưng mà ngay lúc này, da đầu hắn đột nhiên run lên. Còn chưa kịp làm ra phản ứng liền cảm thấy phía sau lưng đau nhức. Nhất thời, Lạc Cảnh Thiên cả người bị đánh bay đi gần chục mét. Nội tạng có chút lộn xộn, Lạc Cảnh Thiên đứng dậy nhìn qua, liền thấy được Mộ Thanh Tuyết không biết đã thoát ra từ lúc nào. Vừa rồi dính một chiêu kia, hẳn là do nàng dùng đuôi quất hắn. Đưa tay xoa xoa bờ lưng đau nhức, Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Ba đánh một còn chơi đánh lén. Rất đau đó a. Mộ Thanh Tuyết hơi giật mình một chút, một đòn vừa rồi nàng ra tay không tính là nặng, nhưng mà tuyệt đối không dễ chịu. Lạc Cảnh Thiên lại chỉ cảm thấy đau. Một chút tổn thương cũng không có sao. Thực tế Lạc Cảnh Thiên hắn có bị thương một chút, nhưng mà trên lưng hắn có khắc một cái ma pháp trận thiên mệnh cả biến. Dù sao thân là pháp sư, lực lượng thân thể so với võ giả yếu hơn quá nhiều, cho nên hắn cũng phải chuẩn bị một chút khả năng phòng ngự của mình. mà trên lưng hắn dùng ma pháp khắc lên ma pháp trận, là một loại trận pháp ẩn hình, người khác nhìn không thấy. Thậm chí có thể nói ngoài gương mặt ra, trên thân hắn rất khó tìm ra nơi nào không có trận pháp, bao gồm cả hạ bộ. Dù sao đi, nữ nhân hắn có vài người, mặc dù hiện tại vẫn rất hòa hợp, nhưng mà nếu như gặp lại Lạc Cảnh Điểm, nha đầu kia tức giận cho hắn một cái tuyệt tự tuyệt tôn cước, các ngươi hiểu. Thân thể ngươi làm sao mạnh như vậy? Mộ Thanh Tuyết giật mình hỏi. Tốt rồi, đã cả ba người các ngươi đều đứng cùng một chỗ, như vậy hiện tại trận chiến cũng nên đến giai đoạn kết thúc. Ta muốn nghiêm túc, các ngươi cẩn thận. Lạc Cảnh Thiên làm dịu một chút đau đớn, sau đó sắc mặt nghiêm lại nói. Vừa rồi hắn chỉ mới là khởi động mà thôi. Những ma pháp kia cũng chỉ là những ma pháp cấp thấp, cho nên hiện tại mới là lúc nên nghiêm túc. Dạ Vũ, Mộ Thanh Tuyết cùng Tuyết Băng Tâm sắc mặt cũng nghiêm trọng. Họ cũng biết Lạc Cảnh Thiên chưa có dùng ra toàn bộ thực lực, uy lực những chiêu thức kia cũng không mạnh, chỉ là liên chiêu hơi nhiều mới khiến họ rơi vào thế hạ phong. Họ cũng biết Lạc Cảnh Thiên lần này là thật sự nghiêm túc, bởi vì khí tức trên thân hắn có chút đáng sợ. Dưới đài, vô số người từ kinh ngạc đến giật mình, từ mừng rỡ tới kinh hãi. Họ không nghĩ tới trận đấu này lại hấp dẫn như thế. Dù cho hiện tại Lạc Cảnh Thiên có thua, nhưng họ biết Lạc Cảnh Thiên thật sự mạnh. Xem ra hắn sắp chịu khổ rồi. Sư tộc sư tử hống uy lực mạnh, hồ tộc nhãn tiếu khuynh tâm xuyên thủng mọi tầng ngụy trang. Sa tộc vạn độc cổ linh cũng không phải đùa giỡn. Nếu cả ba hợp lại, hắn chắc chắn sẽ ăn quỷ đắng. Lam Khả Vi đứng bên dưới lẩm bẩm nói. Chúng ta cá cược thế nào? Sở Như Mộng nghe thấy, hắn liền nói. Cá cược cái gì? Lam Khả Vi khó hiểu hỏi. Ta cá Lạc Cảnh Thiên chắc chắn sẽ thắng, hơn nữa còn treo lên đánh ba người họ. Nếu thua, ta chấp nhận một điều kiện của ngươi, còn nếu ngược lại, ngươi phải làm cho ta một chuyện. Thế nào? Sở Như Mộng nở ra nụ cười gian xảo nói. Ha ha, đã như vậy ta liền đồng ý, mặc dù ta không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng ánh mắt của ta sẽ không sai. Lam Khả Vi mỉm cười nói. Ngươi sai duy nhất là việc đánh giá thấp Lạc Cảnh Thiên. Chờ xem, ta đảm bảo ngươi sẽ thua. Sở Như Mộng đáp. Lam Khả Vi cùng Sở Như Mộng không nói thêm cái gì, bởi vì lúc này, trên võ đài đã bắt đầu động thủ. Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trên người mấy người giả vũ. Nhất là Tuyết Băng Tâm, nàng có một ánh mắt vô cùng tương tự như chân giải chi nhãn. Hơn nữa còn có thể vô hiệu hóa mọi thứ ngăn cách hắn tạo ra. Thông qua chân giải chi nhãn, hắn có thể thấy được năng lực đặc thù của nàng. Sau khi kích hoạt huyết mạch lực, Tuyết Băng Tâm nắm giữ khả năng gần với năng lực ảo tưởng cụ hiện, chính là khiến vật thể trở lại hình dáng ban đầu. Quả nhiên kỹ năng này quá bụt. Hắn tại nắm giữ một tia không gian quy tắc mới làm được mà nàng lại có thể làm được. Có chút khủng bố a, tuy nhiên năng lực của nàng cũng có giới hạn, chỉ cần ngăn cách nhiều tầng, đến lúc đó nàng dù muốn đem hắn đánh ra khỏi không gian kính cũng lực bất tòng tâm. Dù sao sử dụng huyết mạch lực càng lâu càng bất lợi. Về phần Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết, Dạ Vũ hắn đã thấy, biến số duy nhất là Mộ Thanh Tuyết. Nhưng mà từ trận đấu nàng cùng Sở Như Mộng có thể nhìn ra, dù Mộ Thanh Tuyết sử dụng huyết mạch lực thì cũng không cách nào chiến thắng Sở Như Mộng. Cho nên hắn có thể suy đoán rằng nàng sử dụng huyết mạch lực cũng chỉ bằng với Dạ Vũ. Chẳng qua nếu như hai người này phối hợp với Tuyết Băng Tâm, như vậy hắn nhất định sẽ đau đầu đấy. Bất quá, khóe miệng hơi nhếch lên, Tuyết Băng Tâm mặc dù có thể nhìn thấu hắn, có thể thông qua chỉ huy điều khiển Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết tấn công, nhưng mà nếu hắn ảnh hưởng tầm mắt của nàng, như vậy muốn thắng hắn thì phải bỏ ra cái giá không rẻ. Hai tay giơ lên, trên không trung bấm pháp quyết, tạo ra vô số vòng tròn kỳ lạ tạo thành một cái đồ án xoay xung quanh hắn. Cẩn thận, hắn sử dụng chiêu thức rất kỳ quái, xen lẫn ảo cảnh bên trong, quy luật quá hỗn loạn, không có chút quy luật nào cả. Tuyết Băng Tâm âm thanh ngưng trọng vang lên. Người đem chiêu thức của hắn đánh tan, sau đó hai chúng ta liền lên. Dạ Vũ trầm giọng nói, ta sợ có bẫy dập. Vậy để ta. Vạn độc cổ linh. Mộ Thanh Tuyết hét lớn một tiếng, chiếc đuôi của nàng từ màu xanh bích nháy mắt biến thành màu trắng, chiếc đuôi cũng biến dài ra không ít, ít nhất cũng trên 3 mét. Nàng gái đuôi giơ lên đập mạnh xuống đất. Một con rắn trắng hư ảo khổng lồ từ dưới đất chui lên lao về phía Lạc Cảnh Thiên. Đây chính là cổ linh sao? Hắn vẫn nghe nói về thứ này, đây là nguyên hình của xà tộc trước khi biến hóa thành người như hiện tại. Đáng tiếc là cổ linh này chỉ là hư ảo. Nếu là chân thân hẳn rất đẹp. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay bung lên, một cái cổng không gian xuất hiện trước mặt hắn, cổ linh chui vào bên trong rồi biến mất. Mộ Thanh Tuyết trừng lớn con mắt. Cổ linh của ta đâu? Làm sao đột nhiên mất rồi? Cái quỷ gì? Nhưng mà một giây sau, một cái cổng không gian khác xuất hiện sau lưng nàng, cổ linh từ bên trong chui ra. Mộ Thanh Tuyết mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên Lạc Cảnh Thiên muốn dùng chiêu thức của nàng làm bị thương nàng là không thể nào. Cổ linh xuyên qua thân thể Mộ Thanh Tuyết lần nữa lao về phía Lạc Cảnh Thiên. Nguy, chúng kế rồi. Tuyết Băng Tâm hét lớn, nhưng là đã muộn. Lạc Cảnh Thiên lúc này đã xuất hiện sau lưng họ, không gian kịn trong nháy mắt lướt qua, đem cả bốn người lôi vào bên trong. Bên ngoài vẫn có thể thấy được rõ ràng, đó là do Lạc Cảnh Thiên cố ý làm thế. Hắn muốn để người khác biết thực lực của hắn đủ để ngọa thị quần hùng, chính xác hơn là hắn muốn khoe khoang bản thân. Trong nháy mắt, xung quanh mấy người Dạ Vũ hình thành hàng trăm hàng ngàn chiếc gương ngăn cách cả ba người. Hơn nữa Lạc Cảnh Thiên lợi dụng sức mạnh trong không gian kính đem âm thanh của cả ba người ngăn cách, không ai nghe được của ai. Có lẽ chỉ có Tuyết Băng Tâm là người duy nhất có thể nhìn thấu những thứ này, cho nên hắn muốn đặc biệt chiếu cố nàng một chút. Xoát, một cái lối đi tạo thành đường thẳng giữa Lạc Cảnh Thiên và Tuyết Băng Tâm. Hai người đối mặt nhau, khoảng cách chưa tới 5 mét. Tuyết Băng Tâm nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên than thở nói, thật gian xảo, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ sức mạnh không gian. Đem ba người chúng ta tách ra xử lý từng người, ý nghĩ rất tốt. Nhưng ngươi quá xem thường chúng ta rồi. Ta nghĩ trò hay đã sắp đến. Lúc này, Mộ Thanh Tuyết cùng Dạ Vũ bắt đầu động thủ đem kính xung quanh phá hủy, nhưng mà phá một cái lại xuất hiện một cái. vô dụng, nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy tấm gương có thể ngăn cản họ, ngươi sai lầm rồi. Tuyết Băng Tâm lạnh nhạt lên tiếng. Thật sao? Lạc Cảnh Tiên nhếch miệng cười, tay giơ lên búng một cái. Cách. Phía bên kia, từ trong gương lao ra vô số người từ trong không gian kính lao ra đánh về phía Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết. Điều kinh ngạc là người đánh Dạ Vũ lại là Mộ Thanh Tuyết, mà người đánh Mộ Thanh Tuyết lại chính là Dạ Vũ. Tuyết Băng Tâm nhìn thấy cảnh này, nàng có thể khẳng định những người kia đều là thật. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chương 266, Đại Lão, Tiểu Thần vì ngài phục vụ. Chương 266, Đại Lão, Tiểu Thần vì ngài phục vụ. Thực ra vấn đề này không khó hiểu chút nào. Lạc Cảnh Tiên hắn nắm giữ một tia không gian quy tắc, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đó cũng là quy tắc. Hắn đem Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết tách biệt với thời gian, giam lại một tầng không gian riêng, mà khi họ xuất chiêu hủy đi những tấm gương kia, thì hắn có thể đem khoảnh khắc này lặp lại tại một không gian khác. Cho nên mỗi lần họ xuất thủ, Lạc Cảnh Thiên lại chế tạo một cái ảo cảnh rằng họ đã đánh nát tấm gương kia, nhưng trên thực tế họ chỉ là đang cung cấp cho Lạc Cảnh Thiên lực lượng miễn phí mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giải thích thứ này cho Tuyết Băng Tâm, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Nơi này là vực của ta, tại trong này, ta là chủ thể. Ngươi nói, nếu như sau khi trải qua chuyện này, ta lại đem hai người họ đứng cạnh nhau, hai người họ sẽ đánh nhau sao? Ngươi thật tâm hiểm." Tuyết Băng Tâm lạnh rên một câu. Nàng chưa từng thấy ai bị ổi như Lạc Cảnh Thiên. Chính diện đối cứng mới có thể thể hiện rõ năng lực của bản thân, dùng âm như quỷ kế bị ổi như thế đáng mặt nam nhân sao? Âm hiểm. Ta chỉ là đang lợi dụng ưu thế của mình mà thôi. Nếu như trí thông minh bị ta áp chế, ta lại không thể dùng trí thông minh hố họ một đợt. Đây không phải là ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ phải dùng điểm yếu đối cứng điểm mạnh mới là không âm hiểm? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi. Ngươi hử? Ngươi cũng đừng mong đạt được điều này. Nhãn Tiếu Quyên Tâm. Tuyết Băng Tâm quát lên. Nhất thời, một đạo ánh sáng bạc xuyên qua không gian lao thẳng về phía hai người Mộ Thanh Tuyết cùng Dạ Vũ. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên chờ chính là lúc này. Hắn sớm đã bố trí sẵn tầng tầng lớp lớp không gian trọng điệp ngăn cản một chiêu này của nàng. Phanh, phanh, phanh. Bên hai vang lên âm thanh như gương vỡ, nhưng thực ra đó là tiếng không gian bị xé nát. Tuyết Băng Tâm nở ra nụ cười, nàng cho rằng chiêu thức của mình đã hủy đi âm như của Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà một giây sau, nụ cười trên mặt nàng lộ ra vẻ cứng đờ, ánh mắt khó tin nhìn về phía trước. Cái này làm sao lại? Ngươi có kế Trương Lương thì ta có thang leo tường. Muốn giúp họ thì trước tiên phải phá được phòng ngự của ta. Ta dính chiêu một lần thì sẽ không dính lần thứ hai. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nhìn nàng nói. Vâng. Ngay lúc này, Tuyết Băng Tâm đột nhiên động thủ, một chưởng đánh về phía ngực Lạc Cảnh Thiên. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại ngẩn ra, bởi vì trước mặt nàng, Lạc Cảnh Thiên lại giống như một tấm gương, cứ như thế vỡ ra rơi xuống đất. Đánh lén cũng vô dụng. Nơi này ta là chỗ tệ. Âm thanh của Lạc Cảnh Thiên vang lên bên tai nàng, nhưng mà nàng nhìn quanh lại không thấy được thân ảnh của hắn ở đâu. Đáng chết. Nội tâm khẽ mắng một câu, Tuyết Băng Tâm hít sâu một hơi, lần nữa lợi dụng huyết mạch lực quan sát xem Lạc Cảnh Thiên ở chỗ nào. Nhưng mà lần này nàng lại kinh hãi đến giật bắn cả người. Bởi vì thể lực còn sót lại để vận dụng chiêu thức khi kích hoạt huyết mạch lực đã không còn, vốn cho rằng có thể lợi dụng nó nhìn ra điểm yếu của Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà hình ảnh cuối cùng mà nàng thấy lại là vô số thân hình của Lạc Cảnh Thiên đứng xung quanh, lít nha lít nhít như một bầy kiến đã chuẩn bị sâu xé con mồi. Hơn nữa, những thân ảnh này đều là chân thân. Cái này làm sao làm được? Sự thật là, nếu như trước đó hắn sử dụng phân thân, hoặc có thể nói là kính tượng phân thân, thì hiện tại loại phân thân này là không gian phân thân. Mỗi tầng không gian tách ra, lưu lại hắn ở một chiều không gian cùng thời gian khác nhau. Cho nên những phân thân này đều là thật. Tuy nhiên lại không có lực chiến đấu nào, bởi vì những hình ảnh này đều là ở trong quá khứ mà không phải hiện tại. Tuyết Băng Tâm hiển nhiên không nhìn ra được sự thật. Lạc Cảnh Thiên chủ yếu là muốn Tuyết Băng Tâm không còn năng lực sử dụng huyết mạch lực. Nàng vận dụng tới 3 lần, cho nên hiện tại sớm đã không còn năng lực đó. Huyết mạch lực là có hạn, nhưng ma lực của hắn là vô hạn, cho nên hiện tại là lúc thoải mái chơi vừa rồi. Phía bên kia, quả nhiên như những gì Lạc Cảnh Thiên nói, hắn đem Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết ném vào cùng một chỗ, hai người không nói hai lời liền đánh nhau. Tuyết Băng Tâm trơ mắt nhìn cảnh tượng này lại không làm gì được. Phía bên ngoài, đám người quan sát từ đầu đến cuối đều thấy được vô cùng rõ ràng, cũng nghe được hết thảy, cho nên họ không chỉ bị kinh hãi với năng lực của Lạc Cảnh Thiên, còn có chút bội phục trí tuệ của hắn. Có sức mạnh đánh bại người khác, nhưng lại muốn dùng trí thông minh nghiền ép họ. Cái này là tuổi trẻ khinh công sao? Nhưng mà làm sao họ lại hận không nổi đây? Long chủ cùng đại trưởng lão rơi vào trầm mặc. Cả hai đều không nghĩ tới cách biệt lại xa như vậy. Về mặt thực lực ba người Dạ Vũ không yếu hợ Lạc Cảnh Thiên, nhưng về mặt trí tuệ thật sự chính là bị nghiền ép đó. A, cái này cũng không trách mấy người Dạ Vũ. Lạc Cảnh Thiên kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh nghiệm xã hội quá cường đại. Hắn lợi dụng đủ mọi nhân tố, từng bước đem họ đánh vào tuyệt cảnh. Hiện tại mặc dù không ai bị thương, cũng chẳng có người thua trận, nhưng kết quả cuối cùng Long chủ cùng đại trưởng lão có thể đoán được. Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết bị chơi đùa xoay quanh, Tuyết Băng Tâm hiện tại lại vô lực vãn hồi trận đấu. Cứ kéo dài như vậy, Lạc Cảnh Thiên có thể chơi đến khi ba người hoàn toàn sụp đổ. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ở tâm tính. Lạc Cảnh Thiên làm như vậy so với đánh bại họ còn đáng sợ hơn. Thử nghĩ nếu họ biết sự thật, sợ rằng sẽ hoàn toàn sụp đổ chứ. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết ý nghĩ của hai người họ, hắn nhất định sẽ cười khinh bỉ. Thật sự là chưa thấy qua việc đời, sợ như mộng chơi trò nhân tính mới gọi là đáng sợ, hắn như này nhiều lắm là có chút thông minh. Hai đẳng cấp khác nhau quá xa. Nếu để cho Sợ Như Mộng đi lên, sợ rằng ba người này hiện tại sớm đã tự sát vì xấu hổ rồi. Sợ Như Mộng thật có tư cách này. Dù sao về mặt trí tuệ cùng thấu hiểu nhân tâm, hắn là không bằng Sợ Như Mộng. Qua một lúc, Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết cũng nhận ra được điểm lạ. Mà khi biết được mình bị chơi xỏ, cả hai tức giận không thôi. Đánh suốt từ nay tới giờ lại là đánh người mình. Nếu như họ không nhận ra sớm đây không phải là lợi cho Lạc Cảnh Thiên quá sao? Lạc Cảnh Thiên, muốn dùng chiêu này để chúng ta tự đánh lẫn nhau sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Dạ Vũ tức giận quát lên. Cách cách cách. Ngay lúc này, một con đường xuất hiện dẫn hai người họ cùng Tuyết Băng Tâm tụ hợp lại một chỗ, lúc này Lạc Cảnh Thiên cũng xuất hiện. Ngươi không tiếp tục trốn. Tuyết Băng Tâm nghiến răng nói. Dù sao nàng cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Bị chơi đùa như vậy không tức giận mới là lạ. Dạ Vũ cùng Mộ Thanh Tuyết cũng không kém hơn là bao, đều dùng ánh mắt đầy nộ hỏa nhìn hắn. Lạc Cảnh Thiên đối mặt với ba người họ lại nở ra nụ cười nói. Nóng giận sẽ khiến lý trí các ngươi giảm xuống. Phải biết động não nhiều hơn là động thủ. Đây là một cái giáo huấn nhỏ, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Phanh. Dạ Vũ đột ngột đánh ra một trường, nhưng bị Lạc Cảnh Thiên nghiêng người né tránh. Ngươi mẹ nó cho mình là ai? Còn giáo huấn? Chỉ biết trốn tránh dùng mấy thủ đoạn ti tiện này cũng dám lên mặt dạy đời chúng ta. Dạ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Bị ổi, đê tiện. Xem ra năng lực của ngươi cũng chỉ có như vậy. Mộ Thanh Tuyết cũng nói. Có giỏi chính diện đối cứng, trốn trốn tránh tránh đáng mặt nam nhân không? Tuyết Băng Tâm cũng lên tiếng. Đối mặt với sự chất vấn của ba người, Lạc Cảnh Thiên nhẹ lắc đầu nói. Ta thừa nhận, đánh bại các ngươi rất khó. Ha ha, hiện tại muốn nhận thua sao? Chậm. Dạ Vũ cười lạnh đáp. Ta còn chưa nói xong. Đánh bại các ngươi rất khó. Nhưng mà muốn giết các ngươi lại rất đơn giản. Lạc Cảnh Thiên cười gần nói. Bên ngoài, nghe được lời nói của Lạc Cảnh Thiên, toàn bộ đám người đều biến sắc, nhất là Long Chủ cùng Đại trưởng lão. Bởi vì thông qua những trận chiến trước đó cùng năng lực của Lạc Cảnh Thiên biểu hiện ra, không ai nghi ngờ hắn có thể làm được điều này. Ngươi. Tuyết Băng Tâm muốn phản bác, nhưng mà lúc này nàng lại đột nhiên im bặt lại. Bởi vì Lạc Cảnh Thiên trên thân khí chất thay đổi, biến thành một người vô cùng lạ lẫm. Trên thân tản mát ra sát khí cùng máu tươi vô cùng nồng đậm. Không sai, hắn dùng cấm chú thỉnh thần nhập thân, triệu hồi tới tử vong thần. Đương nhiên, chỉ là cấp thấp tử vong thần. Nếu như là tử vong quân chủ, hắn cũng không dám thỉnh. Sợ mình sống quá lâu hay sao? Tử vong thần cấp độ cũng chỉ ở mức cường giả thấp nhất vũ trụ, nhưng nhiều đó cũng đủ để hoành hành nơi này. Đương nhiên, tử vong thần cũng có ý định chiếm đoạt thân xác Lạc Cảnh Thiên, nhưng khi vừa nhập thân, biết được thân phận chân chính của Lạc Cảnh Thiên, hắn liền đàng hoàng, thậm chí là có điểm lĩnh vợ. Đại lão, tiểu thần vì ngài phục vụ. Chương 267, cạch. Chương 267, cạch. Lạc Cảnh Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ khi dung hợp ký ức với ác niệm, hắn liền biết rất nhiều thứ. Loại cấp thấp như tử vong thần là không dám làm gì hắn, thậm chí sẽ định bợ hắn. Bởi vì một khi cùng hắn ký kết khế ước, như vậy tử vong thần tuyệt đối sẽ kiếm lời rất lớn. Bởi vì hắn biết rõ, Lạc Cảnh Thiên hoàn toàn có năng lực đem hắn trục xuất nếu như hắn dám dở trò. Hơn nữa dựa vào thân phận của Lạc Cảnh Thiên, tương lai chắc chắn sẽ rời khỏi mảnh thiên địa này, đến lúc đó nếu như ghi thủ mà đến tìm hắn, hắn tuyệt đối chết chắc. Cũng vì vậy mà tử vong thần mới hạ thấp tư thái như thế. Bất quá, thỉnh thần nhập thân tiêu tốn sinh mệnh lực là khẳng định, đây cũng không phải là tử vong thần muốn hay dùng sinh mệnh lực để trao đổi, mà là quy tắc yêu cầu. Loại sức mạnh vượt khỏi lẽ thường như vậy sẽ phải đánh đổi một số thứ. Nếu như người thỉnh thần không thể cung cấp linh hồn cho thần bị, như vậy mất đi chính là linh hồn của hắn. Nhưng mà tử vong thần dám làm thế sao? Hiển nhiên là không dám, cho nên Lạc Cảnh Thiên ngoài mất đi một chút sinh mệnh lực, cũng không có mất đi thứ gì khác. Mà sinh mệnh lực đối với hắn mà nói thật sự không đáng giá. Hỗn độn châu bên trong não hải của hắn đủ bù đắp sinh mệnh lực tiêu tốn vài trăm vạn lần chứ đừng nói chi chỉ có một lần như này. Lạc Cảnh Thiên cũng không quản tử vong thần nghĩ thế nào, hắn kêu gọi tử vong thần tới chủ yếu là muốn mượn nhờ năng lực của tử vong thần khống chế ma pháp tử vong của hắn. Không sai, không gian tức đoạt có thể nói là một loại tử vong ma pháp. Hắn không muốn bởi vì sơ suất mà đem ba người này vô tình giết chết, cho nên hắn mới mượn nhờ năng lực của tử vong thần tới khống chế tử vong. Hơn nữa cũng có thể dựa vào khí tức tử vong trên cơ thể dọa sợ mấy người này. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói đánh cuộc tương lai cho điều kiện kia. Hắn đã quyết định sẽ cùng Tây Mạc ma tộc gắn bó, cho nên hắn muốn đem những người này huấn luyện thành những võ giả mạnh mẽ nhất. Muốn làm được như vậy trước tiên phải đánh phục mấy người này, chỉ có như vậy họ mới công nhận địa vị của hắn. Cho tới tương lai, có mấy người này làm tiểu đệ, còn sợ gì lo lắng không có thế lực chống lưng. Về phần xưng ba Tây Mạc ma tộc xin lỗi, hắn không có hứng thú. Nếu không phải do hiện tại năng lực không đủ, hắn mới lười nhắc đi vận dụng mấy thủ đoạn này. Danh tiếng hay địa vị đối với hắn mà nói chẳng khác nào mấy thứ đồ bỏ đi, hắn chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Mấy người Dạ Vũ cảm nhận được khí tức khủng bố trên thân Lạc Cảnh Thiên, cả đám đều đổ mồ hôi lạnh. Làm sao đột nhiên trở lên khủng bố như vậy? Ngươi? Mộ Thanh Tuyết âm thanh hiện ra vẻ kinh hãi. Nàng không biết tại sao hiện tại nhìn Lạc Cảnh Thiên lại đáng sợ như vậy, giống như đang đối mặt với một con cự thú vừa tỉnh giấc, đang dùng ánh mắt như đạm nhìn con mồi nhìn họ. Ta từng nghĩ mình sẽ dùng cách khác để tới đây, cũng từng nghĩ sẽ dùng cách khác để chiến đấu với các ngươi mà không phải trong tình huống này. Lạc Cảnh Thiên âm thanh lạnh nhạt vang lên. Mấy người Dạ Vũ trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, bởi vì họ có thể cảm nhận được trên người Lạc Cảnh Thiên có khí thế giống như khi họ đối mặt với một vị trưởng bối. Họ không hiểu cảm giác này tại sao lại xuất hiện trên người Lạc Cảnh Thiên. Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên lại nói tiếp, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nghĩ chuyện kế tiếp sẽ khiến nhân sinh quan sau này của các ngươi thay đổi hoàn toàn đấy. Ở bên ngoài, Sở Như Mộng nhất thời đỡ chán. Con hàng này lại mẹ nó lắm lời. Muốn dọa người cũng không cần thiết nói mấy câu vớ vẩn như vậy được không? Người hiểu rõ nhất Lạc Cảnh Thiên quả nhiên chỉ có Sở Như Mộng. Hắn làm cái gì? Sở Như Mộng liếc mắt liền nhận ra. Đây là muốn dọa mấy người Dạ Vũ sao? Nghe như thế nào đều giống như một tên trạch nam đang huyễn tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất đây. Thực tế thì nói xong câu này, Lạc Cảnh Thiên liền hối hận, hắn không phải loại người nói được mấy câu đầy bá khí. Những lời này là do kiếp trước hắn từng đọc tiểu thuyết, sau đó liền đem ra vận dụng mà thôi. Nghĩ lại thật giống như mấy lời nói của một tên náo tàn. Hắn có cảm giác xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Vẹn vẹn chỉ một câu liền đem toàn bộ khí thế trước đó tạo ra quét sạch sẽ. Mấy người Dạ Vũ không chỉ không thấy sợ, ngược lại lại trở lại trạng thái như lúc ban đầu. Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Lấy đá đập chân mình. Được rồi, xem như ta chưa nói. Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ nói một câu, sau đó ma lực trong cơ thể phun trào như suối phun nước. Một giây sau, cơ thể Lạc Cảnh Tiên xuất hiện từng tia hắc khí lợn bợn xung quanh, trên thân vô hình phóng ra áp lực như muốn đem mấy người Dạ Vũ đè chết. Không gian tức đoạn, tầng tầng vết trướng, tử vong ngưng thị, hắc ám hàng lâm. Một giây liền phóng thích 4 cái cấp bậc tử vong ma pháp, Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được sinh mệnh lực đang tiêu hao vô cùng nhanh chóng, nhưng hiện tại vẫn ở mức kiên trì được. Bóng tối bao phủ che kín toàn bộ không gian, bên ngoài không ai biết trên võ đài xảy ra chuyện gì, bởi vì có một tầng sương đen ngăn cản tầm mắt của họ. Mà bên trong, một con mắt khổng lồ lơ lửng trên bầu trời đang quan sát mấy người Dạ Vũ. Một vùng không gian bị khóa kín đem họ vây vào một nơi, hắc ám giống như đang muốn ăn mòn tất cả, mà ánh sáng không ngừng bị thôn tính. Mấy người Dạ Vũ quan sát xung quanh, họ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình nhưng lại tìm không thấy vị trí ở đâu. Mộ Thanh Tuyết cùng Tuyết Băng Tâm muốn dùng linh lực xua tan hắc ám nhưng mà mỗi lần chỉ kiên trì được một giây thì lại bị hắc ám thôn vệ. Trong bóng đêm, một bàn tay vô hình duỗi ra muốn đem một trong ba người kéo đi nhưng lại bị Dạ Vũ phát hiện. Phanh! Dạ Vũ một kiếm chém ra, sau đó một tiếng âm ỉ trong đêm tối vang lên, giống như một con thú bị thương đang tức giận kêu gào. Năng lực của Tử Vong Thần quả nhiên đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên chỉ lợi dụng có 1% sức mạnh của hắn đã tác dụng khủng bố như vậy. May mắn rằng những thế giới như Thiên Linh Đại Lục được quy tắc bảo vệ, nếu không sớm đã bị những chân thần thôn vệ sạch sẽ rồi. Mà hắn nhận ra rằng không gian tức đoạt phối hợp với mấy ma pháp của Tử Vong Thần lại vô cùng phù hợp. Đây quả thật là thuộc về trạng thái cộng hưởng, càng lúc càng mạnh. Xoát. Ngay lúc này, một âm thanh xẹt qua thai mấy người Dạ Vũ, cả đám đều sợ hãi dựa lưng vào nhau quan sát xung quanh. Một luồng hoảng sợ tràn vào tâm trí họ. Họ sớm đã đem cuộc chiến này ném ra sau đầu. Hiện tại họ chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Sàn sạt. Tiếng gió thổi vang lên bên tai, lông tơ trên người họ nổi lên, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Họ không biết giấu sau màn đêm là thứ gì. Phần phật. Một âm thanh lớn vang lên, mấy người nhìn qua, chỉ thấy một cái bóng đen lao vụt về phía đó. Nhưng mà một giây sau, trên đầu họ bất chợt xuất hiện ánh trăng, giống như đang trong đêm tối nhặt được một chiếc đèn. Lúc này họ mới nhìn ra hoàn cảnh xung quanh. Họ đứng tại một khu rừng kỳ lạ, không có bất kỳ thứ gì khác, đây chỉ là một khu rừng mà thôi. Khắc khắc. Một tiếng cười kinh dị vang lên bên tai họ. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nhìn qua phía phát ra âm thanh nhưng lại không thấy gì. Nhưng một giây sau, cả hai đều biến sắc, bởi vì chỉ trong giây lát đó, Mộ Thanh Tuyết đứng bên cạnh họ lại đột nhiên biến mất, không để lại bất kỳ một vết tích gì. Phừng. Tay họ cháy lên liệt hỏa, đây là thiêu đốt linh lực tạo thành. Hai người ném ra xung quanh với mục đích đem khu rừng đốt trụi, nhưng mà lửa vừa rời khỏi tay lại biến thành từng đợt cho tàn bay tán loạn trong không khí. Quỷ dị. Họ chưa từng nghĩ tới lại rơi vào tình trạng quỷ dị như vậy. Lạc Cảnh Thiên rốt cuộc làm như thế nào? Dù đây là vực của hắn thì cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Biến vực thành nơi đáng sợ như vậy, hắn làm thế nào làm được? Về phần Mộ Thanh Tuyết sống hay chết, họ cũng không dám khẳng định. Bởi vì họ không biết đây là thật hay giả, cũng không biết rốt cuộc đang đối mặt với cái gì. Không ai có thể khẳng định được Lạc Cảnh Thiên có động sát tâm với họ hay không. Từng âm thanh vang lên như hai thanh gỗ đang gõ vào nhau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Chương 268, thiệt thòi lớn rồi. Chương 268, thiệt thòi lớn rồi. Ở bên ngoài, Long Chủ ánh mắt híp lại, ông ta có thể thấy được tất cả những thứ phát sinh ở bên trong. Đạt tới cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong, gần như bước vào bán thần, bất kể là về sức mạnh lẫn khả năng quan sát. Lạc Cảnh Thiên hiện tại là không cách nào giấu giếm được ông ta, bao gồm cả nguồn sức mạnh khủng bố do Tử Vong Thần mang lại trên thân hắn cũng vậy. Như trước đã nói, đi vào thế giới này, cường giả trong vũ trụ sẽ bị triệt để áp chế. Thực lực nhiều nhất cũng chỉ là thần cảnh. Mà Tử Vong Thần là cường giả cấp thấp nhất vũ trụ, lực áp chế không mạnh, nhưng đồng thời sức mạnh hắn dùng được cũng chẳng có bao nhiêu. Riêng về mặt sức mạnh, có lẽ Tử Vong Thần ở trong thế giới này nhiều lắm chỉ ngang bằng với Long Chủ mà thôi. Cho nên việc ông ta nhìn ra được nguồn sức mạnh này cũng không có gì lạ. Chẳng qua do trên người Lạc Cảnh Thiên có vận mệnh trói buộc, che giấu đi mọi tầm mắt, cho nên ông ta cũng chỉ nhìn ra được Lạc Cảnh Thiên đang dùng một loại bí pháp tăng sức mạnh nào đó chứ không nhìn ra được sự thật phía sau. Ông ta phát hiện, Lạc Cảnh Thiên chỉ đơn thuần là muốn dạy dỗ mấy người Dạ Vũ mà không hề động sát tâm. Cho nên ông ta chỉ đứng đó quan sát mà không hề làm gì. Nếu như ông ta không thấy được tình huống bên trong hay Lạc Cảnh Thiên lộ ra sát tâm, như vậy chỉ trong một giây, bất kể là không gian kính hay sức mạnh của Tử Vong Thần mang lại cũng sẽ không bảo vệ được Lạc Cảnh Thiên. Trong không gian kính, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm điên cuồng dùng bực của mình muốn thoát ra, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng nào. Ngay tại lúc này, một cái con rối cao tới 2 mét đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm giật bắn người, Tuyết Băng Tâm theo bản năng đánh ra một trường, con rối kia trong nháy mắt đổ xuống, vỡ thành cho bụi. Đây là nơi quái quỷ nào? Lạc Cảnh Thiên dùng bực tạo ra nơi này, không phải bực là nơi tăng sức mạnh cho mình sao? Làm sao còn có thể chuyển cảnh? Tuyết Băng Tâm lắp bắp nói, đây hẳn là vực. Ta nghe cha ta nói, vực chia làm 3 cấp độ. Cấp thấp nhất là như chúng ta vẫn hay làm. Cấp thứ 2, vực có thể biến đổi tùy theo ý muốn, nhưng vẫn là dựa theo thuộc tính của bản thân để biến đổi. mà cấp cuối cùng chỉ nghe đồn rằng có thể dung nhập thiên địa. Có lẽ đây hẳn là vực cấp độ 2. Dạ Vũ ngưng trọng nói, ta đương nhiên biết chuyện đó, nhưng mà hắn rõ ràng trên người không có bất kỳ dấu hiệu thuộc tính nào, nhưng ngực của hắn lại thành thế này, đây là thuộc tính gì? Hắc ám, có loại thuộc tính này. Hơn nữa ta là thuộc tính hỏa, cũng là một dạng quang nguyên tố. Nhưng nhìn một chút, đây rõ ràng là muốn đem ánh sáng trên người chúng ta thôn vệ sạch sẽ đó. A, ngươi gặp qua vực quỷ dị như vậy? Tuyết Băng Tâm bàn tay xuất hiện tia lửa, nhưng một giây sau liền tắt, nàng âm thanh mang theo lo lắng nhìn Dạ Vũ nói. Dạ Vũ nghe vậy nhất thời trầm ngâm. Tuyết Băng Tâm nói làm hắn có chút suy nghĩ miên man. Dù cho Lạc Cảnh Thiên là thuộc tính hắc ám, nhưng quang nguyên tố cùng hỏa là thứ khắc chế hắc ám nhất. Dù cho vực của hắn là bậc 2, nhưng cũng không thể quỷ dị như vậy. Giống như thủy cùng hỏa, thủy muốn diệt hỏa rất dễ, nhưng hỏa muốn đem thủy bốc hơi lại phải dùng sức gần như gấp đôi. Mà Lạc Cảnh Thiên lại làm điều này vô cùng dễ dàng. Chứng tỏ, vực của hắn cũng không phải mang thuộc tính hắc ám. Nguy, cẩn thận, nơi này có thể không phải vực. Dạ Vũ trầm giọng nói. Cái gì? Không phải vực? Vậy là chỗ nào? Tuyết Băng Tâm nhất thời liền mở ra. Không, đây là vực, nhưng cũng không phải là vực. Hắn đem chúng ta nhốt vào trong vực của hắn, sau đó phóng thích một loại ảo cảnh nào đó để đánh lừa chúng ta. Ngươi nghĩ một chút, trước đó Lôi Cương giống như trải qua điều gì đó vô cùng khủng bố, hẳn là cũng rơi vào trường hợp như chúng ta. Dạ Vũ nói. Nghe vậy, Tuyết Băng Tâm cảm thấy rất có lý, nàng cũng không tìm được lý do nào thích hợp hơn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được việc vì sao Mộ Thanh Tuyết đột nhiên biến mất. Nhưng mà, không đúng, hẳn là còn nơi nào đó bị bỏ sót. Đúng. Nguy, ta làm sao lại quên mất điều này? Lạc Cảnh Tiên giống như có thể khống chế không gian, hơn nữa có thể chia cắt không gian ở mỗi thời điểm nhất định. Ta cho rằng hắn dùng ảo ảnh đánh lừa thị giác chúng ta, sau đó lại đem Mộ Thanh Tuyết nhốt vào một tầng không gian khác khiến chúng ta khủng hoảng. Tuyết Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Lạc Cảnh Thiên nhất thời bật cười. Hai người này trí tưởng tượng thật đúng là phong phú. Hắn cũng không muốn đi dọa cái gì, mà là muốn chơi đến tinh thần họ đến biên giới sụp đổ. Hắn nhớ được thế giới này cực kỳ ít những câu chuyện về ma quỷ, nhân loại sợ hãi chỉ có yêu tộc cùng ma thú, mà yêu tộc cũng không khác gì nhiều. Như vậy nếu như hắn đem ma quỷ hàng lâm nhân gian đây, có năng lực của tử vong thần, triệu hồi tới một chút linh hồn cũng không có gì khó. Mặc dù không có lực công kích gì, nhưng mấy người này chưa biết ma quỷ là gì, như vậy liền để họ cảm nhận một chút bách quỷ dạ hành là như thế nào. Đừng nhìn như hắn đang muốn chơi hai người họ, nhưng thực ra là huấn luyện sức chịu đựng của họ mà thôi. Đúng vậy, hắn không phải vì cảm thấy chơi vui, thật không phải. Tử vong. Hàng lâm. Lạc Cảnh Tiên lẩm bẩm một câu, trên không trung xuất hiện một cánh cờ ủ a a bằng máu, nó vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm. Từ bên trong cánh cửa đi ra cả trăm người, ai nấy đều tóc xóa bay, hơi cúi đầu. Trên thân tản mát ra hắc khí, giống như một cái nồi nước sôi đang bốc hơi. Không khí xung quanh hạ xuống, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm có thể chống chịu cái lạnh, nhưng nhiệt độ thay đổi họ vẫn phát giác được. Những người này có chút kỳ quái. Dạ Vũ nhíu mày nói, "Hừ, ảo ảnh mà thôi." Tuyết Băng Tâm thì hừ lạnh một tiếng. Nàng không đốc, nàng hiện tại đã nhận ra, Lạc Cảnh Thiên là muốn dọa họ sợ, cho nên nàng liền không còn bất kỳ cảm xúc lo lắng nào. Dù sao kết quả thế nào nàng cũng không chết được, đánh cũng đánh không thắng hắn, cho nên liền mặc kệ. Những thứ này nàng cũng cho rằng là ảo ảnh, nhưng chẳng qua rất nhanh nàng liền cười không nổi, bởi vì Lạc Cảnh Thiên muốn chế tạo cảnh tượng bách quỷ dạ hành này nên đã dùng không gian tức đoạn, đem nhiệt độ xung quanh họ tách ra, hạ xuống mức thấp nhất. Phù, phù, làm sao lạnh như vậy? Dạ Vũ hai tay xoa lẫn nhau nói, ngươi không phải nói đây là ảo giác sao? Ảo giác còn có thể đánh lửa cảm giác? Dù có thể, nhưng linh lực trong cơ thể ta cũng ngăn không được là thế nào? Tuyết Băng Tâm cơ thể run bần bật lên tiếng, ta làm sao biết? Dạ Vũ hiện tại cũng loạn, hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trăm cái linh hồn đi ngang qua trước mặt hai người Dạ Vũ, ngay khi đó, Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm ánh mắt liền trợn tròn lên, bởi vì họ như cảm thấy được sự lạnh lẽo trên thân thể những linh hồn kia. Thậm chí, Lạc Cảnh Thiên vì chơi vui, còn để cho một cái linh hồn hướng về Tuyết Băng Tâm nở ta nụ cười. Có câu nói rất hay, tháng nghe quỷ khóc chứ đừng nên thấy quỷ cười. Tuyết Băng Tâm tại chỗ liền bất tỉnh. Điều này làm Lạc Cảnh Thiên sững sờ tại chỗ. Ta còn chưa dùng lực ngươi liền bại. Cũng không trách được Tuyết Băng Tâm, bởi vì bản thân nàng chưa từng chứng kiến thứ khủng bố như vậy. Thế giới này vốn không có quỷ, mà sau biến động ma thú thì ma quỷ gần như biến mất trong kiến thức của nhân loại lẫn yêu tộc. Quỷ cười có bao nhiêu đáng sợ không cần phải nói, loại âm thanh nghe như phát ra từ trong đầu, như cười mà không phải cười, như khóc mà chẳng phải khóc. Cho nên Tuyết Băng Tâm chịu được mới lạ. Ngay cả Dạ Vũ cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, hai chân đều có chút run lẩy bẩy. Ngươi thích chơi như vậy làm sao? Mộ Thanh Tuyết đứng bên cạnh nhìn Lạc Cảnh Thiên, khóe miệng giật giật hỏi. Không sai, là Mộ Thanh Tuyết, nàng được Lạc Cảnh Thiên lôi ra đây. Mà Mộ Thanh Tuyết cũng biết dù ba người họ hợp lại cũng đánh không lại Lạc Cảnh Thiên, cho nên nàng rất đàng hoàng đứng bên cạnh hắn quan sát hết thảy. Ta cũng không muốn, ai biết tâm lý họ yếu ớt như vậy. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên hơi biến sắc, hắn ngay lập tức giải trừ khế ước cùng Tử Vong Thần, sau đó trở lại trạng thái bình thường. Một giây sau, không gian kính trong nháy mắt bị vênh phá, mọi thứ trở lại như cũ. Trên võ đài, Tuyết Băng Tâm bất tỉnh nằm ở đó, Dạ Vũ hai chân run rẩy đứng bên cạnh, Lạc Cảnh Thiên cùng Mộ Thanh Tuyết đứng đối diện. Thấy cảnh này, toàn bộ đám người đều ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Người nào thắng? Mộ Thanh Tuyết vì cái gì đứng bên cạnh Lạc Cảnh Thiên? Long chủ đi tới trước mặt Lạc Cảnh Thiên, sau đó thấp giọng nói, kết thúc ở đây đi, trận náo kịch này không còn ý nghĩa tiếp tục nữa. Nói xong, Long chủ nhìn Mộ Thanh Tuyết nói, Tuyết Nhi, đưa Tâm Nhi đi nghỉ ngơi. nha đầu này hẳn là bị dọa sợ rồi. Nói xong ông ta liền đi, nhưng mà vẫn không quên liếc mắt nhìn Dạ Vũ âm thầm lắc đầu. Ha ha, ngươi chơi lớn rồi, băng tâm thủ rất dài, xem ra sau này ngươi phiền phức không thiếu. Mộ Thanh Tuyết ôm lấy Tuyết Băng Tâm nhìn Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Lạc Cảnh Thiên im lặng không nói. Hắn có cảm giác làm tất cả từ đầu tới giờ liền biến thành công cốc. Tuyết Băng Tâm vừa nằm liền hủy sạch mọi thứ. Lại thêm Long Chủ cưỡng ép xé ra không gian kính, hắn tìm ai nói lý lẽ? Tốn công tốn sức thỉnh thần tới liền không lấy được cái gì mẹ nó, thiệt thòi lớn rồi. Chương 269, Lạc Thiên Ân tới gây chuyện. Chương 269, Lạc Thiên Ân tới gây chuyện. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm được đưa đi nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Mộ Thanh Tuyết là không bị cái gì. Lạc Cảnh Thiên nhìn Dạ Vũ khi đi hai chân vẫn đang run, hắn liền bật cười. Thật sự là tuổi trẻ chưa trải sự đời, một cái nụ cười liền bị dọa thành như này. Cần thiết không? Chơi rất vui sao? Ngay tại lúc này, âm thanh của Sở Như Mộng vang lên. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua bất đắc dĩ lên tiếng. Không vui, tới thời điểm mấu chốt Long Chủ liền nhảy ra. Thật là, ta còn chưa chơi chán đây. Ngươi nên cảm thấy đủ a, người ta đều bị ngươi dọa thành như này, còn muốn chơi. Ngươi đau lòng. Cũng không phải, chẳng qua ta thấy không cần thiết phải làm như thế. Rất dễ lưu lại tâm ma. Hơn nữa nghe Mộ Thanh Tuyết nói, Tuyết Băng Tâm thủ rất dài, xem ra người thời gian tới cũng không có yên ổn như ta nghĩ. Được, không nói cái này. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Sở Như Mộng nhìn quanh, thấy không ai chú ý liền thấp giọng nói. Con hồ ly kia kêu ta tới chuyển lời cho ngươi. Con hồ ly kia? Nó kêu ngươi nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau đó khó hiểu. Thượng cổ chi linh có thể thông qua ý thức cùng hắn câu thông, không cần thiết phải dùng biện pháp này chứ. Nó kêu ta chuyển lời rằng, thời gian tới nó không có thời gian. Cho nên nói cho ngươi để chuẩn bị trước. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng mà nó có kêu ta chuyển thứ này cho ngươi. Sở Như Mộng nói xong liền lấy ra một viên chân châu đen đưa cho hắn. Lạc Cảnh Thiên cầm lấy, ngay sau đó hắn liền sửng sốt. Đây là ký ức thạch. Một giây sau, Lạc Cảnh Thiên liền đem viên chân châu bóp nát, một đoạn ký ức truyền vào trong đầu hắn. Đại khái chính là nói thượng cổ chi linh gặp một chút vấn đề cần ngủ say một đoạn thời gian ngắn, cho nên thời gian tới sẽ không thể bảo vệ Lạc Cảnh Điểm cùng cung cấp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa có nói Trần Tuệ Dung đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó không rõ, nó không thăm dò được. Lạc Cảnh Thiên sau khi nghe xong liền cau mày lại, việc thượng cổ chi linh rơi vào ngủ say hắn có thể hiểu được. Vì hắn sắp bước vào Thánh Ma đạo sư bậc 2, cho nên Hỗn Độn Châu cũng sẽ theo đó tăng cường thân thể của hắn, thượng cổ chi linh cũng sẽ nhận lại một phần sức mạnh. Về điểm này hắn sớm đã biết trước cho nên cũng không lấy làm kỳ lạ. Điều hắn lo lắng là thượng cổ chi linh nói về kế hoạch của Trần Tuệ Dung. Hắn có cảm giác khá là bất an. Người đang lo lắng là về Lạc Cảnh Điểm sao? Sở Như Mộng giống như nhìn thấu hắn như thế. Người làm sao biết? Mặc dù ta tiếp xúc không nhiều, nhưng ta nghĩ con hổ ly kia hẳn là không ai làm hại được nó. Hơn nữa thời gian qua nó gần như biến mất, hẳn là ở bên cạnh Cảnh Điểm bảo vệ nàng. Lại thêm lời nói của nó kêu ta chuyển cho ngươi cùng nét mặt của ngươi. Hẳn là liên quan tới Lạc Cảnh Điểm. Xem ra ta đoán không sai. Thế nào? Nàng gặp nguy hiểm. Sở Như Mộng hỏi. Lạc Cảnh Thiên. Con hàng này bật thật sao? Ngay cả hắn nghĩ gì cũng biết. Ừm, là liên quan tới nàng. Bất quá hiện tại nàng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là con hồ ly kia nói với ta, Trần Tuệ Dung đang có âm mưu nào đó. Hơn nữa có liên quan tới Điểm Điểm. Nhưng hiện tại còn chưa có tiến hành, cần một đoạn thời gian nữa. Lạc Cảnh Thiên nói. Rõ ràng như vậy. Sở Như Mộng bán tín bán nghi hỏi lại. Không, là ta đoán. Nó ngay tại lúc này cần rời đi. Như vậy chứng tỏ Điểm Điểm nàng sẽ không có chuyện gì lớn. Hơn nữa dù có nó cũng sẽ lưu lại hậu thủ, nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chẳng qua ta có chút bất an. Lạc Cảnh Thiên nói. Sở Như Mộng nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc. Sau đó hắn mím môi một cái, ánh mắt dò hỏi nhìn Lạc Cảnh Thiên. Bao lâu nữa ngươi sẽ tiến tới thánh địa? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Cảnh Thiên nhướng mày khó hiểu. Không có gì, tốt, đã chuyển lời xong, ta cũng cần phải đi. Sở Như Mộng đột nhiên nói. Lúc này liền đi. Đúng, còn nhiều chuyện cần ta giải quyết. Thời gian không kịp, ta liền đi trước. Sở Như Mộng nói. Cần ta tiễn sao? Không cần. Sở Như Mộng cười phất tay một cái liền rời đi. Lạc Cảnh Thiên nhất thời cảm thấy khó hiểu. Con hàng này lại tính làm gì? Chớp mắt liền qua một ngày. Trận chiến ngày hôm qua của Lạc Cảnh Thiên gây rung động toàn bộ Tây Mạc Ma tộc, toàn bộ Tây Mạc Ma tộc đều đang bàn tán về hắn. Nhất chiến thành danh cũng chỉ đến mức này là cùng. Không ai nghĩ tới một kẻ ngoại lai lại có thể đánh bại toàn bộ thiên tài Bách Long Sơn. Càng là một chiến ba đánh bại ba người Dạ Vũ, Tuyết Băng Tâm cùng Mộ Thanh Tuyết. Thanh danh của hắn hiện tại có thể sánh ngang cùng Lam Khả Vi. Đương nhiên, đó chỉ là sánh ngang về độ nhận biết, còn về việc Tây Mạc Ma tộc quần chúng nghiêng về bên nào thì không cần nói cũng đủ hiểu. Mặc dù như vậy, nhưng Lạc Cảnh Thiên cũng xem như chiếm được tất cả mọi người công nhận. Bây giờ sẽ không còn người nào dám nói hắn thế nào, những thế hệ trẻ Lạc gia cũng sẽ không dám đối xử như ngày đầu hắn vào Tây Mạc Ma tộc nữa. Có lẽ đây là cái lợi duy nhất hắn đạt được ngoài điều kiện kia. Về phần thiệt hại hắn hao tổn tới cả trăm năm thọ nguyên để duy trì sức mạnh của Tử Vong Thần. May mắn rằng có Hỗn Độn Châu bổ sung lại, nếu không hắn chắc chắn phải chịu khổ dài dài. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn Tiêu Nhược Thủy nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười cúi đầu xuống hôn nàng một cái, sau đó liền mặc vào quần áo đi ra ngoài. Nhưng mà khi ra tới cửa, hắn liền thấy được Tiểu Nguyệt đang bưng một chậu nước đi tới. Nhất thời, sắc mặt hắn lạnh xuống. "Ca, ngươi tỉnh rồi, mau rửa mặt đi." Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên liền cười nói, "Ai kêu ngươi làm cái này?" Lạc Cảnh Thiên cau mày hỏi, "A ca, ngươi hiểu lầm, là ta muốn đích thân chuẩn bị cho ngươi nha." Tiểu Nguyệt ngay lập tức hiểu rõ ý của hắn, thế là nàng liền cười nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy lông mày giãn ra, hắn đưa tay xoa đầu nàng cười nói, "Tiểu Nguyệt, sau này những chuyện này ngươi không cần phải làm, gia tộc có người làm, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được. Ta xem ngươi như muội muội, cho nên ngươi phải xem mình như Lạc gia tam tiểu thư, hiểu không? Những chuyện này không cần ngươi bận tâm." Nói là tam tiểu thư, bởi vì đại tiểu thư chính là Lạc Cảnh Điểm, nhị tiểu thư là Tố Băng Băng, mà nàng chính là tam tiểu thư. Trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy, dù sao những người khác hắn không quen, không cần thiết phải để ý cảm xúc của họ. "Ha ha, tam tiểu thư, chức vị này cũng không phải ai muốn ngồi liền ngồi. Mặc dù ngươi là ngoại lệ, nhưng mà nàng còn chưa có tư cách đó." Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua liền thấy một tên thanh niên đi tới. Người này chính là Lạc Thiên Ân, người mà ngày đầu hắn vào Tây Mạc Ma tộc gặp phải, cũng kém chút cùng tên này xảy ra xung đột. Đối với Lạc Thiên Ân, hắn không có lấy một chút thiện cảm nào. "Ta nói là tam tiểu thư Lạc gia gia đình của ta, cùng ngươi có quan hệ gì?" Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. "Đừng quên ngươi đang đứng ở đâu. Đây là Tây Mạc Ma tộc Lạc gia, không phải Tâm Nguyệt Thành Lạc gia. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại có thể làm gì? Ngươi cũng xứng quả ta." Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi lại. Lạc Thiên Ân tại Lạc gia, địa vị cũng khá cao, là cháu trai của một vị tộc lão, thực lực vừa mới bước vào thánh cảnh. So với mấy người giả vũ, hắn còn kém xa lắm. Dùng một chút thủ đoạn không minh bạch may mắn đánh bại người khác, ngươi cho rằng ai cũng nghĩ ngươi là thiên tài, là thế hệ trẻ tuổi nổi bật. Chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bất nhập lưu cũng xứng. Lạc Thiên Ân cười lạnh đáp. "Làm sao lại không xứng? Hắn mang tới lợi ích cho Lạc gia nhiều lắm. Mà ngươi lại được cái gì ngoài việc tiêu tốn của cải của Lạc gia?" Lúc này, một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên. Lạc Thiên Vũ không biết đứng đó từ lúc nào, lúc này ông ta gương mặt lạnh nhạt nhìn Lạc Thiên Ân, trên thân tỏa ra khí thế của một bậc trưởng bối, đôi mắt tràn đầy uy nghiêm. "Bái kiến đại trưởng lão." Lạc Thiên Ân thấy người là Lạc Thiên Vũ lập tức cúi đầu nói. Chương 270, Lạc Thiên Vũ hứa hẹn. Chương 270, Lạc Thiên Vũ hứa hẹn. "Ngươi rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì làm hay sao mà lại tới đây gây chuyện?" Lạc Thiên Vũ trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ân hỏi. "Đại trưởng lão, ta cái gì? Ngươi nhìn mình một chút, năm nay gần 30 tuổi, tài nguyên so với Lạc Cảnh Thiên còn nhiều hơn, nhưng hiện tại thực lực lẫn tâm tính đều không bằng hắn, còn có mặt mũi tới gây sự, không mắt mặt sao?" Lạc Thiên Vũ lạnh lùng nói. "Đại trưởng lão, ta không phải ghen ghét hắn, mà chẳng qua cảm thấy không công bằng. Hắn chỉ là một đứa con nuôi, hắn vì Lạc gia làm qua cái gì? Lạc gia bỏ ra một cái cao cấp di tích cho hắn, hắn xứng đáng sao?" Lạc Thiên Ân không phục nói. "Hắn xứng hay không tộc lão tự biết quyết định, ngươi không có tư cách lên tiếng. Hơn nữa, dù cho ngươi thấy hắn khó chịu, trực tiếp khiêu chiến đánh một trận là được. Nhưng ngươi đây, đi bắt nạt một cái nha đầu, rất vinh quang nhỉ. Sợ đánh không lại hắn nên dùng người xung quanh hắn làm vật chút giận. Lạc Thiên Y gì cùng Tiêu Nhược Thủy, sao ngươi không tìm hai người họ mà lại đổ lên đầu Tiểu Nguyệt? Cảm thấy nàng dễ bắt nạt nhất sao?" Lạc Thiên Vũ quát lên. Ta không có." Lạc Thiên Ân bối rồi nói. "Không có. Vậy ta hỏi ngươi tiểu lượng qua một phần tài nguyên hay tiêu tốn một cái kim tệ nào của Lạc gia hay chưa? Lạc Cảnh Thiên nói nàng là tam tiểu thư Lạc gia thì thế nào? Ảnh hưởng tới danh tiếng hay lợi ích gì của Lạc gia sao? Hắn nhận nàng là muội muội thì cùng ngươi có quan hệ gì mà ngươi nhảy ra kiếm chuyện?" Lạc Thiên Ân trầm mặc không nói. Hắn có thể nói thế nào? Hắn chỉ là nhìn Lạc Cảnh Thiên khó chịu, vì từ khi Lạc Cảnh Thiên đến, mọi danh tiếng đều bị cướp đi, cho nên hắn không phục mà thôi. "Quên tổ huấn của Lạc gia là gì rồi? Nói cho ta biết, điều thứ hai và thứ ba trong tổ huấn là gì?" Lạc Thiên Vũ quát lên. "Không được nội chiến, không được dùng lớn bắt nạt nhỏ." Lạc Thiên Ân lập tức đáp. "Ngươi nói xem ngươi làm thế đúng hay sai? Nhưng nàng không phải người Lạc gia." "Phanh." Lạc Thiên Ân còn chưa nói xong liền nhận lấy một cái tát. "Ngươi điếc." Lạc Cảnh Thiên hắn nhận nàng là muội muội, cho nên Vũ Quân là cha nàng, Phùng Nguyệt là mẹ nàng. "Ngươi lại nói nàng không phải người Lạc gia." "Chưa nói tới chuyện khác, Lạc Cảnh Thiên hắn là Lạc gia đại thiếu gia, có tư cách đại diện Lạc gia quyết định một số việc. Hắn nói Tiểu Nguyệt là Lạc gia tam tiểu thư thì làm sao?" Lạc Thiên Vũ quát. "Không không sao." Lạc Thiên Ân cúi đầu đáp. "Cho ta cút trở về bế quan nửa tháng, trong nửa tháng tới dám ra cửa nửa bước thì ngươi tự biết hậu quả." Lạc Thiên Vũ trầm giọng nói. "Vâng, đại trưởng lão." Lạc Thiên Ân mặt như cho tàn cúi đầu rời đi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn sự việc xảy ra, hắn biết rõ mục đích Lạc Thiên Vũ làm như vậy là có ý gì, cho nên hắn đối xử với chuyện này vô cùng nhạt. "Tiểu Thiên, ở nơi này quen thuộc không?" Lạc Thiên Vũ lúc này quay qua nhìn Lạc Cảnh Thiên cười nói. "Đại trưởng lão, ngài không cần thiết phải làm vậy, chỉ là càng khiến mâu thuẫn kéo dài mà thôi, ta biết mục đích của ngài. Lạc gia vì ta lấy ra một cái di tích cao cấp, cho nên ta sẽ tìm cách trả lại, không cần thiết vì ta mà làm như vậy." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. "Ngươi nghĩ ta vì ngươi mới đứng ra? Ngươi nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là thấy được trên người ngươi có lợi ích mà Lạc gia cần cho nên mới giúp ngươi." Lạc Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu nói. "Ta không phải Lạc Thiên Ân, không có ngu xuẩn như hắn. Thực tế ngài lấy ra một tòa di tích không phải đơn thuần vì ta, chẳng qua là vì cha ta tới cầu ngài mà thôi." Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. "Hắn thừa biết những thứ này, chẳng qua không muốn nói mà thôi." "Ngươi làm sao biết?" Vũ Quân nói với ngươi. Lạc Thiên Vũ nhất thời kinh ngạc không thôi. "Ngài hẳn là biết tính cách của cha ta. Ta so với ngài càng hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng biết, dù cha ta không cầu ngài, ngài hẳn là cũng tới vì ta mà đứng ra, đúng không?" Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi. "Ngươi cái này cũng biết. Rất dễ hiểu. Ta hiện tại chưa có bất kỳ giá trị nào với Lạc gia, nhưng bên cạnh ta có Lạc Thiên Ý, sánh ngang với một vị thánh cảnh trung kỳ. Có Tiểu Nguyệt, có thể trị thương thế, có Tiêu Nhược Thủy, nắm giữ khôi lỗi cực mạnh, có thể xem như là di động bia đỡ đạn. Chỉ riêng nhiêu đó cũng đủ mang tới giá trị vượt xa một cái di tích cao cấp rồi. Di tích cao cấp có thể mang tới vài tên thánh cảnh, nhưng mang không tới những người như họ. Mà ngài biết họ đi theo ta, cho nên mới thông qua làm vừa lòng ta để có được những thứ này mà thôi. Lạc Cảnh Tiên nói. Hắn nhìn thấu mọi mục đích của Lạc Vũ Quân. Không phải hắn không tin tưởng ông ta, mà là hắn chỉ đơn giản cảnh giác mà thôi. Cách làm của ông ta cũng chẳng có sao chỗ nào cả. Ngươi biết những thứ này lại không tức giận. Lạc Thiên Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. Mặc dù biết Lạc Cảnh Thiên rất thông minh, nhưng ông ta không nghĩ tới lại thông minh tới mức này. Lại có thể nhìn thấu mọi ý đồ của ông ta, sức quan sát quá mạnh, cái nhìn đại cục cũng vô cùng rõ ràng. Biết điểm mạnh cùng điểm yếu của mình. Tức giận. Cái đó thì không có. Bởi vì cả hai chúng ta đều được lợi. Hơn nữa ta có thể nhìn ra được ngài không có ác ý, ngài lại là cha của cha ta. Trên danh nghĩa là ông nội ta, cho nên về tình về lý ta cũng sẽ không giận. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Nếu không ngươi gọi ta một tiếng ông nội. Ta còn chưa có làm qua chức vụ người ông đâu. Lạc Thiên Vũ cười ha hà nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế nhẹ lắc đầu, âm thanh từ tốn vang lên. Ta tôn trọng ngài vì ngài là cha của cha ta. Nhưng không có nghĩa ta sẽ nhận ngài là ông nội ta. Bởi vì dù cho ngài đối với ta không có ác ý, nhưng cũng không có cảm tình. Đối với cha mẹ ta, ta có thể không giữ lại chút nào, vì cha mẹ ta làm hết thảy. Nhưng đối với ngài thì khác. Ta chỉ thấy được hai chữ lợi ích mà thôi. Bất kể là từ việc ngài giúp ta hay cho ta danh phận cũng chỉ là đang vì lợi ích của ngài cùng là ra. Quan niệm của ta, tình cảm gia đình là không dung hai từ lợi ích. Cho nên, thứ cho vãn bối bất lực không thể tuân theo. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Lạc Thiên Vũ rơi vào trầm lặng. Sau một lúc lâu mới lắc đầu thở dài nói. Xem ra ta giả thật rồi. Ngay cả tâm tư cũng bị ngươi đoán được. Ngươi nói đúng, bất kể là thế nào thì ta cũng rất khó nổi lên tình cảm dành cho ngươi như những hậu bối khác. Nói cho cùng ngươi cũng không phải huyết mạch là ra. Cho nên ta chỉ có thể dùng góc độ lợi ích tới tính toán. Ta ban đầu là đánh chủ ý về mấy người bên cạnh ngươi. Nhưng xem ra ngươi mới là nhân tố quyết định. Mặc dù thực lực của ngươi không tồi, nhưng mà nói cho cùng cũng là mặt sức mạnh kỳ quái. Ta cũng không thể đánh cược vào thứ không thể xác định. Nhưng xem ta lầm. So với sức mạnh, trí tuệ cùng tâm tính của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ta nhìn thấy được bóng dáng Long chủ lúc trẻ tuổi trên người ngươi. Ta ơn khích lệ, nhưng ta tự biết chính mình. Cùng thế hệ trẻ tuổi đối đầu còn được, nhờ hệ nở ở mức độ như ngài cùng Long chủ, ta còn chưa có tư cách nhìn lên. Lạc Cảnh Tiên đáp. Không, ta là thật lòng. Cho nên, ta nói nếu như tương lai, ngươi có thể bước vào cấp độ của ta. Như vậy Lạc gia sẽ để cho ngươi đến xử lý. Đây là hứa hẹn của ta. Lạc Thiên Vũ trầm giọng nói. Ta nhưng không phải huyết mạch Lạc gia, ngài đùa cũng không vui. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra sau đó nói. So với huyết mạch, ta càng coi trọng hơn là kéo dài cùng huy hoàng. Trên người ngươi ta thấy được sự hy vọng. Những lao giả như chúng ta thời gian cũng không nhiều. Thiên hạ này chung quy là sẽ do những người trẻ tuổi các ngươi nắm giữ. Cho nên, đừng để ta thất vọng. Ha ha ha. Lạc Thiên Vũ ngửa đầu lên trời cười ha hả rồi rời đi, để lại phái sau Lạc Cảnh Thiên đang ngẩn ra ở nơi đó. Ca ca, Lạc Lao nói gì? Mỗi chữ ta đều hiểu nhưng gom vào một chỗ ta liền không hiểu. Ta có phải rất ngốc không? Tiểu Nguyệt khó hiểu hỏi. Không, ngươi không ngốc. Ta cũng không hiểu ý của ông ta. Lạc Cảnh Thiên xoa đầu Tiểu Nguyệt cười nói, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Thiên Vũ rời đi. Hắn không biết vì cái gì Lạc Thiên Vũ lại coi trọng hắn như vậy. Cũng không rõ ông ta nghĩ gì lại đi hứa hẹn một điều như thế. Già rồi nên hồ đồ. Không giống lắm. Hơn nữa, câu nói kia là thế nào? Thời gian không nhiều. Thánh cảnh không phải đều có tuổi thọ hơn 500 năm sao? Ông ta năm nay nhiều lắm liền 150 tuổi, nói ra câu đó là có ý gì?